Chương 764, Liêu Ám Hoa Minh lại một thôn. Chương 764, Liêu Ám Hoa Minh lại một thôn. Khánh Thần không thèm để ý con hàng này, nửa năm qua không biết bị nó trả đạp bao nhiêu lần. Từ dòng lực xoáy điên cuồng gầm nuốt tuấn mặt, phát ra chói tai kéo kẻ tâm thanh. Hỏa tinh như mưa to bắn tung tóe, rơi tại hàn thiết trên cầu, lại đốt ra từng cái nhỏ bé lỗ thủng. Người ánh sáng lơ lửng thân hình bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Khiên tròn mặt ngoài xoắn ốc văn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm đi, thậm chí xuất hiện từng tia vết nứt. Nó cặp kia u lam từ lượng ngưng tụ thành đôi mắt, gắt gao đinh tại xoắn ốc từ rồng phía trên. Hiển nhiên không ngờ tới Khánh Thần có thể đem từ pháp chơi ra như vậy tinh diệu tuyệt luân hoa văn. Không chỉ có như thế, bốn phía lúc trước Khánh Thần tản mát, nhìn như lộn xộn từ pháp, giờ phút này theo bốn phương tám hướng hướng nó mãnh liệt đánh tới. Cho tới giờ khắc này, nó trong lòng mới bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được lúc trước phá giải những cái kia từ pháp lúc như thế nhẹ nhõm, nguyên lai tất cả những thứ này đều là Khánh Thần bố trí tỉ mỉ cả bẫy. Liên đợi đến nó tới nhảy vào. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Khánh Thần đầu ngón tay pháp quyết như gió táp mưa rào lại thúc. Chỉ thấy cái kia từ rồng sừng rồng đống nhiên chìm xuống, phản phất thiên quân gánh nặng đè xuống, xoay tròn tốc độ đột nhiên tăng tốc, mang theo một trận gào thét tiếng gió. Thần quang nổ tung, tia sáng bắn ra bốn phía, ngạnh sinh sinh đem khiên tròn kia ép tới hướng vào phía trong lõm tấp hơn, khiên tròn mặt ngoài che kín tinh mịn xoắn ốc văn dưới cố cự lực này, vặn vẹo biến hình, phát ra thống khổ kẹt kẹt âm thanh. Giang giác. Một tiếng thanh thúy như băng nước tiếng vang truyền đến, khiên tròn rốt cục không chịu nổi lực lượng kinh khủng này, ầm vang bạo liệt. Người ánh sáng thấy thế, đông nhiên một chỉ điểm tại thuẫn tâm ý đổ lấy tự thân cường đại từ pháp, tan rã cái kiếp như xương mu bản chân chi thư xoắn ốc chi lực. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Khánh Thần mắt sáng như nước, đông nhiên biến chiêu. Từ đôi rồng nhọn đột nhiên bung ra một đạo thật nhỏ như tia xoắn ốc mở rộng chi nhánh. Cái này mở rộng chi nhánh nhìn như lực đạo yếu ớt, lại vô cùng tình chuẩn đâm vào người ánh sáng một chỉ kia từ pháp phía trên. Suy. Từ kia quý tích nháy mắt lại ra, lao từ rồng long thân như là cỗ sao trổi lướt qua, hung hăng đinh ở sau lưng huyền thiết xiềng xích phía trên. Cái kia huyền thiết xiềng xích bị cố lực lượng này xung kích, tích liệt lay động, phát ra ong ong tiếng vang. Mà cái kia xoắn ốc từ rồng thừa dịp trong nháy mắt này ngưng trệ, như mãnh hổ rời núi, thế không thể đỡ. Xương rồng trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số bén nhọn từ đâm, phá vỡ phía trước trở ngại, hung hăng vừa chui. Mang bay múa đầy trời từ mảnh, như một đầu ngân sắc cự long, sát qua người ánh sáng đầu vai. Cứ việc lại thôi động hộ thân từ che đậy, nhưng người ánh sáng vẫn bị cái kia cố kinh lực chấn động đến thân hình khí tức bất ổn. Đầu vai vàng nhạt từ ánh sáng một trận hỗn loạn, đúng là bị thua thiệt không nhỏ, bộ dáng có chút chật vật. Hàn thiết cầu treo còn tại kéo kẹt loạn hưởng, Khánh Thần giờ phút này đốt ngón tay có chút trắng bệnh, vừa rồi liên tiếp bố cục, cùng cuối cùng cái kia nguyên tử xoắn ốc rồng cơ hồ rút khô hắn đại bộ phận lực lượng, giờ phút này khí hải còn tại ẩn ẩn làm đau. Loại này thiên giai trung phẩm pháp thuật, còn kết hợp báo táp từ trường. Hắn muốn thôi động đến cấp độ cực cao, trừ cần phải có cực sâu lĩnh ngộ bên ngoài, còn cần cường đại chân nguyên lực lượng chèo chống. Dù sao trừ phi thiêu đốt phản khiếu tinh huyết, hắn là khó mà lại phát ra kích thứ hai nguyên tử xoắn ốc rồng. Người ánh sáng treo ở ngoài mười trượng, màu vàng kim nhạt từ ánh sáng bọc lấy thân hình, đầu vai hỗn loạn vầng sáng vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Trên thực tế, cái này người ánh sáng là nguyên cực huyền tôn tọa hạ thứ 14 đệ tử, Ly Trần Huyền Tôn. Phản ứng sát thực nhanh hơn không ít, từ pháp cũng tôi phải có điểm bộ dáng. Ly Trần Huyền Tôn quang ảnh trong thanh âm bọc lấy vốn cổ phần thuộc ma sát lạnh lẽo cứng rắn, lại so nửa năm trước nhiều hơn mấy phần hoặc khí, Khánh Thần, đây là ngươi thứ 37 lần bước vào cái này cầu treo a. Có tốt, ngươi không phải đần không có thuốc chữa, cuối cùng sờ đến điểm môn đạo. Khánh Thần hầu kết giật giật, không có nhận lời nói. Hắn cúi đầu liếc mắt mặt cầu, cái kia đạo bị từ tia mở ra ngấn sâu còn đang bốc lên khói trắng. Nửa năm trước, Khánh Thần đầu một lần bị kéo tiến vào cái này cầu treo không gian lúc, cái kia gặp qua bực này chiến trận. Ly Trần Huyền Tôn quang ảnh kia căn bản không giảng võ đức, đầu ngón tay ngân mang chợt tránh, một sợi từ tia tựa như rắn độc xuất động, xùy phong tới. Hắn khi đó trong lúc đội vã thuốc lên vòng xoáy lơ lỏng giống cái sàng, từ tia xuyên phá lúc ngay tiếp theo một cỗ xào kình, trực tiếp đem hắn nhấc xuống cầu treo. Bên hai chỉ còn lại xiềng xích kéo kẹt loạn hưởng, lại mở mắt lúc, người đã ngã về Thái Sơ Nguyên Tử Sơn bên cạnh bãi đá bên trên. Giờ phút này Ly Trần Huyền Tôn quang ảnh treo giữa không trung, vàng nhạt từ ánh sáng bên trong bọc lấy mấy phần không kiên nhẫn, mặt khác năm cái ra hỏa, đến bây giờ liền không có một cái có thể tiếp ta ba chiêu, căn bản không có hy vọng. Ngươi ngược lại là tốt, rõ ràng hợp cách, lại đi lại chỗ này không đi, như đồ gì? Khánh Thần gãi gãi đầu, giọng nói mang vẻ điểm thành thật, Huyền Tôn ngài thủ đoạn thông thiên, ta cái này gà mở trình độ, nhiều chịu mấy trận đánh, luôn có thể nhiều ngộ ít đồ đúng không? Quang ảnh cười nhạo một tiếng, từ sóng ánh sáng động giống lên vận sóng, nhìn ngươi bây giờ chiêu này nguyên tử xoắn ốc rồng liền biết ngươi đã đem nguyên tử thần quang lĩnh ngộ được tiểu thành tiêu chuẩn, chỉ có điều chân nguyên không đủ, chỉ có thể mưu lợi dạng này dùng. Cho dù ngươi tại cái không gian này lại nghỉ ngơi nửa năm, cũng sẽ không có quá lớn lĩnh ngộ, đại thành không phải tốt như vậy là tới. Nếu ngươi đã thời thời khắc khắc cấu kết thiên địa lực lượng nguyên tử, còn có một chút hy vọng. Khánh Thần liền vội vàng gật đầu, trong ánh mắt mang một chút vội vàng, Huyền Tôn nói đúng, chỉ là ngươi coi như cầm cái kia uy tắc chi kia cũng luyện hóa không được, đúng không? Quang ảnh đánh gãy hắn, ngữ khí bình thản giống đang nói kiện lại bình thường bất quá sự tình. Dù sao ngươi hiện tại tu vi còn không mạnh, kim đan không đủ cường đại, chân nguyên không đủ cường đại. Cho dù đã lĩnh ngộ thiên địa chi lực, cũng vô pháp rèn luyện chân nguyên, kim đan, liền càng không cách nào luyện hóa một tia này quy tắc chi lực, đúng không? Lời này đâm trúng Khánh Thần uy hiếp, cũng là thở dài một tiếng. Hắn hiện tại tu vi chỉ là mới vào kim đan hậu kỳ, kim đan, chân nguyên, căn bản không chịu nổi thiên địa chi lực tẩy luyện, liền càng khó có thể chịu đựng ở quy tắc chi lực. Trong cơ thể hắn có thể có một đạo vết máu quy tắc, kia là lấy thần hồn vì vật chứa, lấy đỉnh tiêm bí pháp làm căn cơ, lấy đại lượng tài nguyên vì dựa vào, tu luyện gần trăm năm, từng bước một được đến. Cho dù dạng này, bây giờ Khánh Thần cũng chỉ bất quá là ngắm hoa trong màn sương. Tiểu tử, nhìn ngươi coi như có mấy phần nội tính, về sau có lẽ có cơ hội cùng gặp mặt ta, coi như ta cái này nhất hệ. Quang Ảnh bỗng nhiên trầm giọng nói, ta dạy cho ngươi cái biện pháp. Ngươi nếu có linh tinh, hoặc là lần chút linh vật, dù cho cực phẩm linh thạch, đều có thể tạm tồn cái này quy tắc chi tia. Pháp quyết a. Nó đầu ngón tay bắn ra một sợi lam nhạt bừng sáng, thẳng tắp bắn về phía Khánh Thần mi tâm. Hắn chỉ cảm thấy thức hải tê dần, một chuỗi huyền ảo pháp quyết liền giống khắc lên đi, chữ chữ rõ ràng. Đi lại, thật muốn luyện hóa quy tắc chi tia, còn phải chờ ngươi kim đan lại ngưng được chút, chân nguyên đủ lại nói, đừng mơ tưởng xa vời. Khánh Thần giờ phút này bị kinh hỉ vây quanh. Cực phẩm linh thạch, hắn thật có. Cái này, thật sự là Liêu Ám Hoa Minh lại một thôn. Chương 765, Ký Linh Quyết chương 765, Ký Linh Quyết. Trên thực tế, cái này người ánh sáng Ly Trần Huyền Tôn, hắn tuy là nguyên cực huyền tôn thân truyền đệ tử, lại là không được sủng ái nhất mấy cái kia một trong. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mới bị phải như thế cái khổ sai sự tình, phân tâm nhất nghiệm, canh giữ ở nơi đây, cho đến nguyên cực huyền tôn định ở chỗ này quy tắc chí lực, bị năm tháng dài đằng đẵng một chút xíu chôn vùi hầu như không còn. Bất quá, đây cũng không phải là thời gian ngắn có thể hoàn thành sự tình, vậy sẽ là một cái vô cùng dài tuế nguyệt. Tu sĩ một khi lĩnh ngộ quy tắc, cũng rèn luyện dung nhập thần hồn pháp lực bên trong, tuổi thọ sẽ tăng gọn. Nơi đây quy tắc chi địa, mỗi 3000 năm mới có thể thành hình một sợi, chỉ cần một mực không ai đặt thành yêu cầu, đem hắn tiêu hao, cái này quy tắc chi kia liền sẽ một mực tồn tại, đâm vào phương thiên địa này bên trong. Làm Khánh Thần rời khỏi cái kia cầu treo thế giới lúc, bài đá phía trên Thái Sơ Nguyên Tử Sơn còn tại chậm rãi động, như một viên nhảy lên to lớn trái tim. Cái kia màu vàng sậm chi mạch, hiện ra yếu ớt lãnh quang. Thật không biết bực này bà bối, ta ngày sau có hay không vào tay khả năng. Theo Cung Thập Tam nói tới, đây chính là đại năng lấy từ pháp quy thì đúc thành tạo vật, vô cùng chân quý a. Khánh Thần nhìn qua cái kia Thái Sơ Nguyên Tử Sơn trong mắt tràn đầy khát vọng. Hắn ổn định lại tâm thần, khoanh chân ngồi xuống, chỉ cảm thấy thần hồn đột nhiên trống rỗng, phản phất vừa mới kinh lịch một trận ác chiến 7 ngày 7 đêm cổ chiến, cả người mỏi mệt không chịu nổi. Vừa rồi tại cầu treo thế giới bên trong mấy cái kia hiệp tranh đấu, nhất là cái kia uy lực tuyệt luân nguyên tử xoắn ốc rồng cơ hồ đem hắn hơn phân nửa lực lượng thần thức rút khô. Giờ phút này, đầu ngón tay còn lưu lại từ ánh sáng tiêu đốt về sau tê dại ý, như là vô số nhỏ bé con kiến tại gầm ướt. Nhưng giờ phút này, trong lòng hắn lại nóng hổi cực kỳ, cái kia cô hưng phấn kình vượt trên thân thể mỏi mệt. Hắn đưa tay sờ về phía mi tâm, trong thức hải này chuỗi pháp quyết như ngôi sao trong bầu trời đêm sáng tắt lấp lóe, mỗi một chữ đều mang huyền ảo vô cùng bất luận. Đây chính là Ly Trần Huyền Tôn truyền thụ cho hắn ký linh quyết pháp quyết này chuyên môn dùng để tạm tồn quy tắc chi lực, kỳ diệu vô cùng. Đến vội vàng đem linh thạch chuyển đi ra, cũng không thể ra cái gì sai lầm. Khánh Thần không dám có chút trì hoãn, thần thức nháy mắt chìm vào khí hải chỗ sâu. Chỉ thấy cựu diệu lưu ly minh vương tháp lơ lửng ở trong khí hải ương, thân tháp lưu ly tia sáng lưu chuyển không ngừng, như mộng như ảo. Hắn cẩn thận từng ly từng tí phân ra một sợi thần thức, như là nhu hòa sợi tơ, đem khối kia cực phẩm linh thạch chậm rãi rời ra. Cuối cùng, Khánh Thần thành công đem hắn tuồn vào tay trái trong nhận chứa đồ, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Tiếp xuống đoạn này thời gian, Khánh Thần phảng phất mê muội, cả người lâm vào một loại gần như điên cuồng trạng thái tu luyện. Trong mỗi ngày, hắn trừ làm từng bước vận chuyển Phạn Thiên Luyện Ma Công đến tăng tiến tự thân tu vi, còn lại tất cả thời gian đều quá chú tâm vùi đầu vào đối với ký linh quyết phỏng đoán bên trong. Cái kia trong thức hải pháp quyết, bị hắn như phá giải tinh vi cơ quan, tinh tế phá thành mấy trăm cái nhỏ vụn chỉnh tự. Sau đó, hắn tựa như cùng một vị không biết mệt mỏi thợ thủ công, nhiều lần đối với những này chỉnh tự tiến hành thôi diễn, như thế nào lấy chân nguyên làm dẫn, như thế nào để cực phẩm linh thạch rộng mở thông linh chi khiếu, như thế nào dẫn dắt quy tắc chi tia thuận lý thành chương dung nhập, mỗi một bước đều không cho phép nửa điểm sai lầm. Ly Trần Huyền Tôn từng trịnh trọng khuyên bảo qua hắn, quy tắc chi tia bá đạo dị thường, như tại cất giữ thời điểm ra dù cho tí xíu đừng rẽ, cái kia linh thạch thể sắc liền sẽ xuất hiện vết rách, liền như là vỡ vụn đồ sứ, rốt cuộc không còn cách nào phục hồi như cũ. Mà lại, một khi xuất hiện loại tình huống này, cũng chỉ có thể hấp thu xong bên trong linh khí, mà linh thạch này cũng đem triệt để mất đi hắn nguyên bản đặc tính, rốt cuộc không còn cách nào khôi phục. Thẳng đến ngày thứ 11, Khánh Thần mới tính đem pháp quyết này diễn luyện đến thuộc lầu. Lúc này, đầu ngón tay hắn bấm niệm pháp quyết độ cong đều không sai chút nào. Rốt cục, hơn 3 tháng thời gian như thời gian qua nhanh đội vàng mà qua. Một ngày này, Khánh Thần hít sâu một hơi, khí tức kia tại trong lồng ngực quấn quẩn, sau đó đột nhiên khởi động ấn quyết. Trong chốc lát, thức hải bỗng nhiên trầm xuống, phản phất có thiên quân gánh nặng đè xuống. Đợi hắn lại mở mắt lúc, chỉ cảm thấy một cỗ thấu xương băng lạnh thuận đế dày truyền đến, nguyên lai đã đưa thân vào hàn thiết cầu treo phía trên. Dưới cầu, cái kia màu tím đen điệu từ loạn lưu vẫn như cũ đôm đốp rung động. Ly Trần Huyền Tôn quang ảnh treo tại 10 trượng bên ngoài, quên thân vàng nhạt từ ánh sáng so với lần trước ngưng thực mấy phần, phản phất thực chất. Hắn vẫn chưa nói chuyện, chỉ là lặng lặng lơ lửng ở nơi đó, tinh tế đánh giá Khánh Thần. Cái này liền chuẩn bị kỹ càng rồi. Thật lâu, Ly Trần Huyền Tôn thanh âm vang lên. Không phụ tiền bối nhờ vả, xem như lĩnh ngộ hoàn tất. Khánh Thần thần sắc bình tĩnh. Cho dù cái này ký linh quyết không tính 10 phần tinh diệu, mới học lời nói, người trẻ tuổi, ngươi hay là muốn cẩn thận một điểm, chớ có chủ quan. Ly Trần Huyền Tôn khẽ nhíu mày. Đa tạ tiền bối hậu ái. Khánh Thần có chút không lời, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Khánh Thần vừa dứt lời, liền lấy ra khối kia cực phẩm linh thạch. Linh thạch này vừa mới vào tay, liền cảm giác một cỗ thấu xương lạnh buốt đánh tới, linh khí tại hắn lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ thành một tầng hơi mỏng xương trắng. hắn ổn định lại tâm thần, đầu ngón tay thuần thục bóp lên ký linh quyết thức mở đầu, trong miệng đồng thời bắt đầu mặc niệm pháp quyết, linh vì thuyền, khí vì lãm, uy tắc vì khách, gửi ở thạch ở giữa. Mỗi một chữ đều phảng phất mang đặc thù nào đó lực lượng. Theo pháp lực khu động, trong lòng bàn tay cực phẩm linh thạch đột nhiên sáng lên nhu hòa ánh trắng, tia sáng kia như là mặt trời mới mọc. Ngay sau đó, linh thạch mặt ngoài hiện ra tinh mịn đường vân. Khánh Thần trong lòng vui mừng, đây là linh thạch khai khiếu dấu hiệu, mang ý nghĩa tiếp xuống trình tự có thành công khả năng. Ly Trần Huyền Tôn thấy tình cảnh này, khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia vẻ tán thành. Sau đó, đầu ngón tay hắn hơi động một chút, một sợi ngân bạch quy tắc chi tia theo hắn trong tay áo ung dung bay ra. Cái này quy tắc chi tia quanh quẩn trên không trung nửa vòng, tựa như một đầu linh động ngân xà, sau đó hướng Khánh Thần bay nhanh mà đến. Cái tia sợi bóng tuyến nhìn như tinh tế vô cùng, như là sợi tóc, nhưng khi nó bay gần lúc, lại mang một cỗ lệnh người không thở nổi uy áp. Cái uy áp này chịu nặng đặt ở Khánh Thần trong lòng, để hắn không khỏi nhớ tới Thái Sơn Nguyên Tử Sơn đập lúc tản mát đi ra khí tức. Dẫn. Khánh Thần khẽ quát một tiếng, thúc lên chân nguyên rót vào linh thạch bên trong. Trong chốc lát, linh thạch ánh trắng đột nhiên lượng, mặt ngoài đường vân đột nhiên xuống lại, tựa như vô số nhỏ bé xúc tu, hướng quy tắc chi tia nên đón. Quy tắc chi tia chạm đến linh thạch trước mắt, run lên bần bật, giống như là tìm tới kết cục. Nó lại chủ động thuận linh thạch mặt ngoài đường vân chui vào trong, tốc độ nhanh chóng, để người liễu lưới. Quá trình này lại không phải thuận buồm xuôi gió. Ngân bạch sợi tơ môi đi đến dò xét một điểm, linh thạch liền kịch liệt rung động một cái, mặt ngoài xương trắng dị rào rơi xuống. Thanh âm kia tuy nhỏ, lại làm cho Khánh Thần tâm cũng đi theo run lên. Ổn định. Ly Trần Huyền Tôn thanh âm đột nhiên vang lên. Khánh Thần thái dương đổ mồ hôi, vội vàng điều chỉnh chân nguyên chuyển vận, để linh thạch xúc tu trở nên càng thêm nhu hòa, thuận quy tắc chi tia vận luật nhẹ nhàng dẫn dắt, không dám có chút chủ quan. Chương 766, cụ thể chương 766, cụ thể Khánh Thần tự nhiên rõ ràng Ly Trần Huyền Tôn lời nói ký linh quyết dễ học khó tinh nguyên do. Pháp quyết này nhìn như đơn giản, kỳ thực giấu giếm huyền cơ, nó cũng không phải là đơn thuần cất giữ chi thuật, mà là tại điều hòa hai loại bá đạo đến cực điểm lực lượng. Đã muốn để linh thạch vững vàng tiếp nhận quy tắc chi tia, lại được thời khắc đề phòng, không thể để cho quy tắc chi lực quá cường hành, đem linh thạch chống vỡ ra. Nếu không chính là phí công nhọc sức. Bất quá, Khánh Thần thân có Bồ Đề linh thể đệ nhất trọng, này linh thể đối với cái này không liên quan đến thâm ảo quy tắc pháp quyết, nộ tính có thể xưng kỳ giai. Liên giống với một thanh tinh xảo chìa khóa, nhẹ nhõm liền có thể mở ra đối ứng pháp quyết khóa. Vẹn vẹn 3 ngày công phu, cuối cùng một đoạn ngân bạch sợi tơ liền chậm rãi cắm vào linh thạch bên trong. Trong chốc lát, linh thạch bỗng nhiên bộc phát ra chướng mắt ánh trắng. Nguyên bản trắng muốt như ngọc thạch thể bên trong, nhiều một sợi linh động du tẩu sợi bạc, đúng như một đạo hoạt bát nguyên tử mạch lạc, theo Khánh Thần hô hấp tiết tấu, có quy luật chậm rãi chập trùng. Những cái kia khe hẹp lại tại trong bạch quang chậm rãi khép lại, chỉ để lại dấu vết mờ mờ. Xong rồi, Khánh Thần thở một hơi dài nhẹ nhõm, căng cứng thần kinh rốt cục trầm tĩnh lại. Hắn chỉ cảm thấy lòng bàn tay linh thạch bỏng đến kinh người. Bên trong bàng bạc linh khí cùng quy tắc chi lực đan vào lẫn nhau, lại ẩn ẩn sinh ra một cỗ hoàn toàn mới vận luật ở trong lòng hắn tấu vang. Có cái này ký linh quyết về sau hắn liền có thể tùy thời lĩnh hội hòa luyện hóa cái này sợi quy tắc chi tia. Giờ phút này, hắn cuối cùng triệt để rõ ràng, vì sao tông môn trong cổ tịch ghi chép, tứ phẩm linh thạch giá cả lại không dưới tứ giai thượng phẩm bảo tài. Bực này vật chất quý, quả nhiên danh bất hư truyền. Ly Trần Huyền Tôn quang ảnh lặng lặng đứng lặng, con mắt chăm chú khóa ở miếng tia linh thạch phía trên, u lam tử lửa ở trong mắt nhảy lên, phảng phất đang suy tư điều gì. Một lát về sau, hắn chậm rãi mở miệng, cái này ký linh quyết ngươi ngược lại là học được cực nhanh, cũng làm cho bản tôn có chút ngoài ý muốn. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, khối đá này không được rời khỏi người, càng không thể khiến người khác đụng vào mảy may. Cái này quy tắc chi tia khí tức, cực kỳ đặc thù lại hiếm thấy, một khi tiết lộ ra ngoài, có thể dẫn tới nguyên anh chân quân loại kia cường giả ngấp nghé, thậm chí hóa thần lão tổ cũng đều vì chi phong thưởng. Khánh Thần nghe vậy, trong lòng căng thẳng, đội vàng cẩn thận từng ly từng tí đem linh thạch thu vào nhận chứa đồ chỗ sâu nhất. Tiếp lấy, hắn lại ở trên mặt nhẫn bày ra 3 tầng cấm chế, tầng tầng phòng hộ, lúc này mới chắp tay cung kính nói, "Tạ Huyền Tôn thành toàn, vạn bối ổn thỏa khắc trong tâm khảm, tuyệt không dám quên." Trong lòng của hắn âm thầm tính toán, chờ sau khi rời khỏi đây, liền lập tức đem linh thạch rời đi tiến vào Cựu Diệu Lưu Ly Minh Vương tháp, cái kia tháp chính là hắn hộ thân thành đạo chi bảo, nhất định có thể bình yên vô sự. Đang nghĩ ngợi, Ly Trần Huyền Tôn bỗng nhiên xùy một tiếng, một đạo từ chỉ từ trên người hắn tuôn ra, nháy mắt đem Khánh Thần bao lại. Hắn phảng phất tại quan sát tỉ mỉ một kiện vật hiếm có, từ đầu đến chân dò xét một phen, mới mở miệng hỏi, "Ngươi là Phạn Thiên một mạch truyền thừa?" Khánh Thần sững sờ, còn chưa kịp trả lời, Ly Trần Huyền Tôn rồi nói tiếp, "Ngươi tu thế nhưng là Phạn Thiên ma quyết. Nhìn ngươi cái này chân nguyên đường vân, ngược lại có mấy phần hòa hậu, nghĩ đến là xuống không ít khổ công." Khánh Thần trong lòng đống nhiên một lộ bộ, cái này người ánh sáng nhỏ giống như đối với môn công pháp này cảm thấy hứng thú, lập tức không dám che giấu, cung kính đáp lời, "Ngài nói chính là Phạn Thiên luyện ma công. Vạn bối sát thực tu hành một đoạn thời gian, cũng hơi có tạo thành. Như ngài thích, có thể cho ngài sao chép một phần." "Thế thì không cần." Linh Nguyên lao đạo kia liền yêu khắp nơi lưu người một điểm truyền thừa, khắp nơi tung lưới, cũng mặc kệ có thu hay không về được. Ly Trần Huyền Tôn từ sóng ánh sáng động hai lần, ẩn ẩn mang một tia cười lạnh, cũng xứng đáng nam hoa giới rách nát thành bộ dáng này, đều là hắn bực này làm việc lưu lại mầm tai họa. Kỳ thật, phía trước cái này Ly Trần Huyền Tôn vẫn luôn không có quá coi Khánh Thần là chuyện, trong mắt hắn, Khánh Thần bất quá là cái có chút nhỏ cơ duyên vãn bối thôi. Thẳng đến Khánh Thần thi triển ký linh quyết đồng thời ẩn ẩn để lộ ra thể nội một tia huyết đạo quy tắc khí tức lúc, Ly Trần Huyền Tôn mới chính thức coi trọng. Hắn lời nói xoay chuyển, cái kia mang từ lửa con ngươi lại rơi ở trên người Khánh Thần, ngươi là Bồ Đề linh thể. Thế mà tại cái này giới mở ra tầng thứ nhất, xem ra khí vận cũng là không tính kém, khó trách có thể có như thế cơ duyên. Khánh Thần chỉ cảm thấy phần gáy bỗng nhiên bốc lên một tầng mồ hôi lạnh, tay chân đều có chút trở nên cứng. Cái này người ánh sáng nhỏ thế mà đem hắn nội tình thấy rất rõ ràng, theo sở tu công pháp đến thể chất đặc thủ, lại không có thể che giấu hắn. Hắn há to miệng, lại không biết nên mở miệng như thế nào, nhất thời lại sững sờ ngay tại chỗ. Ly Trần Huyền Tôn tia sáng kia ảnh quanh thân từ ánh sáng đột nhiên rung động, lại phát ra một trận cười nhẹ, từ ánh sáng tại quanh thân đánh một vòng, ngươi tiểu tử này, rõ ràng là cái cường nhân, làm sao trời sinh một bộ sợ dạng. Nhắc gan đến cùng con chuột, cũng là thú vị. Hắn liếc xéo Khánh Thần, trong giọng nói mang một ít đùa cợt, chậm rãi mở miệng, ngươi cái này Bồ Đề linh thể trên thực tế là thuộc về cổ thể cực kỳ hiếm thấy, Nam Hoa giới hẳn là chỉ ngươi một người. Nó tuy nói có thể tại Thiên Thần Vạn Linh Lục bên trong đứng vào trước trăm, nghe phong quang vô hạn, giống như mười phần khủng bố bộ dáng. Nhưng nếu thật sự muốn mở ra cái này cổ thể tiềm lực, cần thiết đều là chút thế gian hiếm có đỉnh tiêm mà bối. Chính là ta, cũng xa xa thu thập không đủ cái kia số lượng, ngươi chẳng lẽ còn sợ ta đoạt ngươi hay sao? Hừ, cho dù là mở ra ngươi tầng thứ nhất này cổ thể cần thiết bảo vật, đều để bản tọa đau lòng cực kỳ. Xem ra cái này Nam Hoa giới, không ít theo những cường giả kia trên thân kéo lông dê à? Khánh Thần nghe vậy, vội vàng cúi đầu chắp tay, lòng bàn tay có chút phát triều, trên trán cũng toát ra một tầng mồ hôi mịn, cung kính nói, tiền bối nói đùa, văn bối chỉ là đối với tiền bối tuệ nhãn cực kỳ bội phục, nào dám có ý khác. Hừ, tính ngươi biết nói chuyện. Ly Trần Huyền Tôn hừ một tiếng, quanh thân từ ánh sáng càng thêm ngưng thực, nói, nếu là ngươi có cơ duyên, có thể mở ra cái này Bồ Đề linh thể đệ nhị trọng thiên, thu hoạch đến ngộ tính mạnh, vậy coi như tương đương đủ. Chỉ bằng vào điểm này, mở ra đệ nhị trọng thiên ngươi, mặc dù đối với tốc độ tu luyện tăng thêm không lớn, nhưng đã đủ để cùng những cái kia thiên thanh cấp linh thể cùng so sánh. Hắn dừng một chút, ngữ khí đột nhiên trầm xuống, chỉ là, chuyện này khó như lên trời, mở ra tầng thứ hai cần thiết bảo vật, cũng liền sư tôn ta loại kia thông thiên triệt địa nhân vật mới có bản sự làm ra. Bất quá tại lão nhân gia ông ta trong mắt, thiên thanh cấp linh thể cũng không tính là gì quá chân quý đồ vật, không đáng phí khí lực lớn như vậy đi giày vò. Khánh Thần không dám nhiều lời, sợ nói nhầm chọc giận vị tiền bối này, chỉ là đứng xuôi tay, cung kính nói, vạn bối rõ ràng, có thể có hôm nay cơ duyên như thế, đã là may mắn đến cực điểm, nào còn dám yêu cầu xa vời càng nhiều. May mắn. Ly Trần Huyền Tôn suy một tiếng, ta hiện tại là thật cảm thấy, ngươi có đến chúng ta một phương này đạo trưởng tiềm lực. Nghe ta một câu lời khuyên, ngươi dạng này, tốt nhất đừng đi cái kia Phạn Thiên Ma Tông, đi cũng là cái kia ma công máu tử. Phá vỡ mà vào hóa thần cảnh về sau, đến ta nguyên cực một mạch đạo trưởng, tu tập nguyên tử quy tắc, lấy tư chất của ngươi, miễn cưỡng cũng coi như có tư cách. Khánh Thần trong lòng khẽ động, bắt được mấu chốt tin tức. Nếu là vãn bối may mắn phá vỡ mà vào hóa thần cảnh, định đến tìm ngài, lấy báo hôm nay tri ân. Chương 767, ngàn năm ước hẹn. Chương 767, ngàn năm ước hẹn. Ly Trần Huyền Tôn quanh thân từ ánh sáng đột nhiên một quyển, ngay sau đó, một viên lớn chừng bàn tay ngọc giản trống rỗng hiện, nhẹ nhàng rơi ở trước mặt Khánh Thần. Ngọc giản này toàn thân hiện màu ám kim, mặt ngoài khắc đầy hình dạng xoắn ốc từ văn, để người liếc nhìn lại, liền cảm giác thâm thúy khó dò. Cái này chính là hoàn chỉnh nguyên tử diệt tuyệt đại pháp. Ly Trần Huyền Tôn thanh âm trở nên nhu hòa mấy phần, không còn như trước đó như vậy lạnh lẽo cứng rắn như xương. Đây là ta nguyên cực một mạch công pháp nhập môn. Có ngươi cái kia sợi quy tắc chi tia tương trợ, lại thêm ngươi cái này hơn người ngộ tính, tiêu tốn trăm năm thời gian, lĩnh ngộ pháp này nên là không khó. Khánh Thần trong lòng vui mừng, đội vàng đưa tay tiếp được ngọc giản. Đầu ngón tay của hắn vừa mới chạm đến ngọc giản, liền cảm giác trong thức hải ông một tiếng trầm đục, phảng phất có một đạo kinh lôi nổ tung. Trong chốc lát, vô số từ pháp huyền áo hướng hắn bọc tới, nháy mắt đem hắn bao phủ. Theo cơ sở nhất từ tia cô động chi pháp, đến cao thâm khó dò địa từ dẫn động chi thuật, lại đến đủ loại uy lực vô tận pháp thuật, tâm pháp đầy đủ mọi thứ, hoàn chỉnh không thiếu sót, ở trước mắt hắn ầm vang mở ra. Đi lại. Ly Trần Huyền Tôn lại chỉnh trọng nhắc nhở, nguyên tử thần quang cấp bậc cao hơn, cùng về sau cái kia đạo pháp thuật, phải chờ ngươi thần hồn, pháp lực đều trải qua thiên địa chi lực cọ rửa, thật thụ ở, mới có thể đi tu luyện. Nếu không, gượng ép tu luyện, đối với ngươi không có chút nào chỗ tốt, sẽ chỉ đem chính mình xoắn thành một đống tư mảnh, rơi vào cái thịt nát xương tan hạ chẳng. Khánh Thần nắm bắt ngọc giản ngón tay có chút phát run, trong lòng kích động không thôi, nửa ngày mới nghẹn ngào nói, truyền công tri ân, chỉ điểm tri ân, Khánh Thần không thể báo đáp. Tiền bối đại ân, Khánh Thần ổn thỏa khắc trong tâm khảm, vĩnh thế không quên. Hắn tự học tập từ pháp đến nay, những năm này trôi qua có chút gian khổ. Kiến thức đã học chi pháp phần lớn là đông một đũa tây một gậy, từ các nơi vơ vét đến chắp vá bên trong, giống con rồi không đầu gian nan tìm tòi tiến lên. Những cái kia vụn vặt pháp môn, không có chú giải, tu luyện làm nhiều công ít. Giống bây giờ như vậy hệ thống, hoàn chỉnh, lại trực chỉ từ pháp tinh túy đỉnh tiêm công pháp, hắn liền nghe đều chưa nghe nói qua, chớ nói chi là tận mắt nhìn thấy. Huống chi, còn có Ly Trần Huyền Tôn như vậy thông thiên triệt địa cao nhân, tự mình mở miệng vì hắn chỉ điểm trong đó thâm ảo quan thiếu. Bực này cơ duyên to lớn, sợ là trăm năm cũng khó khăn gặp một lần. Giờ phút này hắn nói vài lời lấy lòng lời nói, lại đáng là gì đâu. Như thế, vậy liền không so đo ngươi trước đó những cái kia thái độ. Khánh Thần nghĩ thầm. Đầu ngón tay hắn truyền đến có chút tê dại ý, lẫn vào trong lòng cái kia cô nóng kình, để hắn trong lúc nhất thời, lại có mấy phần chân tâm thật ý cảm động. Ly Trần Huyền Tôn nhìn thấy hắn bộ dáng này, không nói gì thêm nữa. Sau đó, Khánh Thần lại tại không gian này bên trong khổ tâm nghiên cứu mấy tháng. Ly Trần Huyền Tôn cho hắn pháp quyết 10 phần hệ thống, để hắn đem đi qua một thân nguyên tử pháp thuật lại thật tốt trải bước một lần. Thẳng đến một năm kỳ đầy, hắn mới chủ động rút khỏi không gian. Lúc này, Ly Trần Huyền Tôn thân ảnh dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ, như là sương sớm bên trong huyễn ảnh, chậm rãi tiêu tán trống không. Chỉ còn lại câu kia khuyên bảo lời nói, ở trên cầu treo không lo lắng đung đưa, thật lâu không tiêu tan, chính mình ước lượng đến, đừng ỷ vào cổ thể cùng quy tắc chi tiêu liền làm ẩu. Hy vọng ngàn năm về sau, có thể gặp ngươi cái này thú vị nhỏ cổ thể. Khánh Thần tay nắm lấy mai ngọc giản kia, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ly Trần Huyền Tôn quang ảnh nơi tiêu tán, cho đến quang ảnh kia triệt để không thấy tung tích, mới bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm. Tâm niệm hắn khẽ động, cấp tốc đem cái này mai cực phẩm linh thạch đi vào cựu rượu Lưu Ly Minh Vương tháp bên trong. Huyền Tôn cấp nhân vật, quả nhiên ánh mắt độc ác, lại liếc mắt liền nhìn ra trong cơ thể ta tiềm ẩn huyết đạo quy tắc, cũng nhìn ra linh thể của ta, nhưng lại không nhìn ra ta bảo bối này. Khánh Thần trong lòng âm thầm suy nghĩ, trên mặt lộ ra một tia vẻ may mắn. Trong lúc đang suy tư, dưới chân bãi đá bỗng nhiên kịch liệt rung động. Khánh Thần chỉ cảm thấy dưới chân truyền đến một trận ấm áp, như có nóng hổi dung nham dưới đất phun trào. Trong lòng của hắn giật mình, vội vàng túi đầu xem xét, con ngươi nháy mắt đột nhiên co lại. Chỉ thấy tòa kia không biết đập bao lâu Thái Sơn Nguyên Tử Sơn hắn màu vàng sậm trụ cột lại tại đôn đốt trong âm thanh nước toát ra, từng đạo khe hở như mạng nhện cấp tốc lan tràn. Vô số xoắn ốc tử văn như là cá sống ở trên núi du tẩu, thuận khe đá dốc rách hướng xuống trôi. Bất quá mấy tức công phu, nguyên bản như kình thiên cột đá nguy nga ngọn núi, lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu tan rã. Chi mạch cuối cùng từ tinh nhao nhao rơi xuống, đinh đinh đang đang mà rơi vào phía dưới từ lưu bên trong, nháy mắt hóa thành từng khỏa ánh vàng rực rỡ dịch châu, tại từ lưu bên trong lăn lộn nhảy vọt. Cả tòa núi phảng phất một đám bị liệt nhật bạo chiếu hóa lưu ly, dần dần sụp đổ thành một bãi mặt kính từ nước. Cuối cùng, chỉ nghe được một tiếng vang nhỏ, cái này bãi từ nước thuận bãi đá trung ương cái nước, lặng yên ẩn vào dưới mặt đất, biến mất vô tung vô ảnh. Bãi đá bên trên, chỉ còn lại đầy đất nhỏ vụn từ cát, bị điệu từ chi lực vòng quanh, hình thành từng cái nho nhỏ vòng xoáy. Cùng lúc đó, bốn phía tầng kia vô hình nhưng lại không thể phá vỡ không gian bích lũy, đột nhiên ba một tiếng nát, như là bọt khí vỡ tan. Khánh Thần chỉ cảm thấy quanh thân chợt nhẹ, nguyên bản bị tầng này hàng rào ngăn cách tại bên ngoài các loại khí tức, nháy mắt vọt tới, có cánh cô hồng trên thân lạnh lẽo từ địa vị, có chiếu thần tử mi tâm vân vàng tràn ra hỏa sát khí, còn có tam thi đạo nhân và táo bay tới sát tối khí. Khánh Thần tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện, sáu người thình lình đứng ở cùng một đá vương bãi phía trên, giữa lẫn nhau khoảng cách bất quá 7-8 trượng. Kiếm một thân hình nhoáng một cái, trước hết nhất đứng yên định, tay phải hắn đặt tại hộp kiếm phía trên, ánh mắt như điện đảo qua mọi người tại đây, thần sắc vẫn như cũ đạm mạc như xương. Tam thi đạo nhân chóp cha chóp chép miệng, cặp kia mắt nhỏ quay tít một vòng, đầu tiên là ở trên người Khánh Thần chạy một vòng, tiếp lấy lại liếc về phía cung thập tam, hầu kết trên dưới giật giật, tựa như ở trong lòng âm thầm tính toán cái gì. Chiếu thần tử hai tay thả lỏng phía sau, mi tâm vân vàng lấp loé không yên. Hắn xem ai đều là mang ba phần kiêu căng, trừ Khánh Cô Hồng, phản phất mọi người tại đây đều không vào pháp nhãn của hắn. Khánh Thần trong lòng căng thẳng, vô ý thức nắm chặt ở trong tay phá quân chiến kích trên thân kia sáng lóe lên, phục giáp long ý liễu đã mặc lên người. Hắn khỏe mắt liếc qua trong lúc lơ đãng thoáng nhìn Khánh Cô Hồng, chỉ thấy sắc mặt người này xanh xám, âm trầm đến đáng sợ. Hắn ánh mắt như tôi băng đao, gắt gao quét cung thập tam mặt, phản phất muốn đem đối phương xem đấu. Sư đệ, Khánh Cô Hồng thanh âm đánh vỡ cái này kiềm chế trầm mặc. Hắn thanh âm không cao, lại mang một câu nghiến răng nghiến lợi hàn ý, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng ngạnh sinh sinh gạt ra, thật sự là thật là thủ đoạn, thật là thủ đoạn nha. Nói, hắn hướng phía trước bỗng nhiên đạp nửa bước, cái này mấy chục năm, sư đệ ngươi che giấu cũng liền thôi, để sư minh ta đi theo ngươi mù đi dạo. Làm sao? Cái kia sợi nguyên tử quy tắc chi tiêu, ngươi cầm liền cầm, làm sao liền một câu đều không nói? Không được để sư minh thật tốt chúc mừng ngươi sao? Chương 768, trở về chương 768, trở về cung thập tam lúc đầu trên mặt còn có chút phiền muộn. Hắn bị Khánh Cô Hồng bất thình lình chỉ trích làm cho có chút không hiểu đấu, nếu mày, nói, sư minh lời này, ta làm sao nghe được không hiểu ra sao, hoàn toàn nghe không hiểu. Ngươi cầm cái kia sợi nguyên tử quy tắc chi tiêu cũng liền thôi, làm sao còn trả đũa, oan uổng lên ta đến rồi. Hiển nhiên, hai người này đều nhận định là đúng phương cầm cái kia sợi chân quý nguyên tử quy tắc chi tiêu. Dù sao mọi người tại đây bên trong, trừ hai người bọn họ, còn lại bốn người tối đa cũng liền sẽ bao táp từ trường cái này nhất pháp thuật. Tuy nói cái này bao táp từ trường uy lực mạnh, tu đến đại thành thời điểm, uy năng tiếp cận thiên giai hạ phẩm, nhưng muốn bằng vào nó thông qua người ánh sáng một cửa ải kia, kia là căn bản không có khả năng. Chính là cái kia mới vào nguyên tử thần quang uy năng cũng đại đại vượt qua báo táp từ trường. Hai người bọn họ vì tu luyện cái này nguyên tử thần quang đều là mượn tứ giai bảo vật trợ lực, tốn thời gian mấy chục năm mới miễn cưỡng sơ thành. Dựa theo những năm qua quy củ, hai người bọn họ chỉ cần tại cầu treo không gian bên trong rèn luyện một năm, liền có hy vọng cầm tới cái kia sợi quy tắc chi tia. Dù sao bọn hắn đã cấu kết thiên địa chi lực, mà lại tu luyện công pháp thiên về chính là lực lượng nguyên tử, tại thu hoạch quy tắc chi tia bên trên vốn là có thiên nhiên ưu thế. Khánh Cô Hồng trên mặt cái kia đạo mặt sẹo đống nhiên run rẩy ba lần, liền nôn ba cái tốt chữ, nghe cũng là giận quá thành cười. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cung thập tam, trong ánh mắt oán độc cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Cung thập tam lông mày vận thành cái u cục, trong lòng lén lút tự nhủ, cái này mộ hồ Khánh Cô Hồng là nghĩ minh bạch giả hồ đồ, còn là thật không có cầm tới cái kia. Muốn nói cái này nguyên tử quy tắc chi tia, không phải Khánh Cô Hồng, còn có thể là ai? Trừ hai bọn họ, còn có thể là ai? Còn lại cái kia bốn cái, kiếm một đầy trong đầu đều là kiếm, tam thi đạo nhân toàn thân thi hộ khí, chiếu thần tử am hiểu nhất hỏa pháp, Khánh Thần liền có nhất. Hán tử pháp tuy có điểm môn đạo, nhưng trung quy là mới vào kim đan hậu kỳ tu vi, không có khả năng tu hành nguyên tử thần quang cũng căn bản không có khả năng tiếp nhận quy tắc chi tia. Chẳng lẽ cái này quy tắc chi tia còn ở lại chỗ này đạo cung bên trong, không có bị lấy ra? Cung thập tam càng nghĩ càng không giữ được bình tĩnh, hừ lạnh một tiếng, sư minh chẳng lẽ hồ đồ rồi? Thật cầm tới, ta sẽ còn đứng ở chỗ này cùng ngươi lời vô ích. Khánh Cô Hồng nghe vậy, ánh mắt lấp lóe, cũng có chút nghi ngờ. Hai bọn họ dù xưa nay không hợp nhau, giờ phút này lại đều án binh bất động, không có đánh ý tứ. Đạo lý đơn giản cực kỳ, như đối phương thật cầm cái kia kia, nguyên tử đạo hạnh tất nhiên tinh tiến một mảng lớn. Lại dựa vào tông môn, gia tộc bí pháp, lấy thiên địa chi lực thôi phát quy tắc chi lực chính mình đi lên chính là cho không, nếu như đối phương không có cầm, không duyên cớ đánh một trận, chân nguyên hao tổn không nói, ngược lại làm cho bên cạnh mấy cái kia nhìn cho cười, thậm chí khả năng bị người nhặt tiện nghi. Cái kia đánh không phải liền là chẳng đánh. Dù sao cũng có rất lớn khả năng, lần này quy tắc chi kia, ai cũng không có cầm tới. Bài đá bên trên không khí giống ngưng lại. Sáu người ánh mắt giữa không trung đánh tới, mang theo vài phần đề phòng, mấy phần nghi kỵ, ai cũng không chịu động trước. Khánh Cô Hồng, con mắt đảo qua chung quanh mấy người kia. Nếu là mấy người kia thực lực bình thường, kia liền đều giết, một phần ngàn điểm đáng ngờ cũng không lưu lại, đáng tiếc mấy người kia thực lực cũng không tệ, hắn cũng ăn không vô. Hừ, không phải ngươi, chẳng lẽ vẫn là những người này hay sao? Khánh Cô Hồng cười lạnh một tiếng. Đúng lúc này, dưới chân bãi đá đột nhiên kịch liệt rung động, so trước đó Thái Sơ Nguyên Tử Sơn băng liệt lúc còn muốn mãnh liệt mấy lần. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn theo lòng đất truyền đến. Bãi đá bên trên từ cắt vòng xoáy bỗng nhiên cuồng bạo, hóa thành từng đạo ngân bạch vòi rồng, phóng lên tận trời. Bốn phía địa tử chi lực hỗn loạn tới cực điểm, nguyên bản dịu dàng ngoan ngoãn từ lưu trở nên kiệt ngạo bất tuần, điên cuồng đánh thẳng vào đám người hộ thể chân nguyên. Không được, cung thập tam biến sắc, đạo cung muốn sập. Lời còn chưa dứt, toàn bộ không gian đột nhiên sáng lên chói mắt kim quang, vô số huyền ảo phù văn tuân hướng sáu người. Kim quang này ẩn chứa một cỗ khó mà kháng cự không gian chi lực, vô luận đám người như thế nào chống cự, thân hình đều không tự chủ được bị kim quang bao khỏa. Là chuyên tống trận. Kiếm một khẽ quát một tiếng, ý đồ lấy kiếm khí chặt đứt kim quang, lại phát hiện kiếm khí vừa chạm đến kim quang tựa như châu đất xuống biển, biến mất không còn tăm tích. Khánh Thần chỉ cảm thấy một cỗ cường đại sức lôi kéo truyền đến, cảnh tượng trước mắt nháy mắt và mèo mơ hồ. Hắn vô ý thức vận chuyển chân nguyên cùng khí huyết chi lực bảo vệ quanh thân. Bên hai truyền đến những người khác kinh sợ tiếng quát, nhưng rất nhanh liền bị kim quang vụ vụ bao phủ. Ý thức tại kịch liệt không gian xuyên toa bên trong trở nên có chút hỗn độn, phảng phất qua trăm năm, lại phảng phất chỉ là nháy mắt, cái kia cỗ sức lôi kéo bỗng nhiên biến mất. Phù phù. Khánh Thần ngã rầm trên mặt đất, kích thích một mảnh từ cát. Hắn bỗng nhiên lung lay đầu, xua tan cảm giác hôn mê, ngẩng đầu nhìn lên. Cách đó không xa, chính là lúc trước hắn đi qua cái kia đoạn bạch ngọc đạo. Chỉ là giờ phút này bạch ngọc đạo bên trên tử văn đã ảm đạm, không còn trước đó thần dị, thật bị chuyển tới. Khánh Thần tự lẩm bẩm, lập tức trong lòng siết chặt, vội vàng kiểm tra tự thân tình trạng. Chân nguyên hơi có hao tổn, hộ thể pháp bảo hoàn hảo không chút tổn hại, hữu diệu lưu ly minh vương tháp bên trong quy tắc chi tia cùng mai ngọc giản kia cũng bình yên vô sự. Hắn không dám có một lát trì hoãn. Đạo cung sụp đổ đưa tới không gian dung chuyển chưa hoàn toàn lắng lại, Khánh Cô Hồng nhóm người kia lúc nào cũng có thể đuổi theo, giờ phút này lưu thêm một giây đều là phong hiểm. Tam thập lục kế, chạy. Bụi chân hắn tại từ xa địa bên trên bỗng nhiên một điểm. Quanh thân ngân bạch từ ánh sáng lóe sáng, từ nguyên bộ cùng độn quang thuật đồng thời thôi động, thân hình hóa thành một đạo bóng xám, như mũi tên rời cung hướng dưới núi bắn nhanh mà đi. Tiếng gió ở bên tai gào thét, hai bên dãy núi phi tốc rút lui. Lúc trước đi qua xương công cốc đã không thấy nửa cái xương công, chỉ có lẻ tẻ hiện ra hàn khí trùng thuế, địa long trên vách đá địa từ loạn lưu đã lắng lại, còn thừa không có mấy, liền gấu đen kia yêu vương đạo trưởng đường cũng chỉ là chợt lóe lên. Một đường bay nhanh, bốn phía địa từ chi lực càng ngày càng mỏng manh, cả tòa núi nguyên tử hoàn cảnh ngay tại cấp tốc biến mất. Không bao lâu, phía trước xuất hiện một mảnh quen thuộc hẹp dài sơn cốc, chính là Lâm Trường Sinh động phủ vị trí. Khánh Thần đầu ngón tay bắn ra, một đạo màu vàng kim nhạt đưa tin phủ phá không mà ra, tinh chuẩn bắn vào trong cốc thác nước về sau ẩn nấp cửa hàng, trên bùa chỉ đơn giản lưu lại câu: "Đạo cung sự tình, nhanh tránh, đợi về sau hội." Hắn không có dừng lại, đội quang tốc độ vẫn như cũ, hướng Thái Sơ Nguyên Tử Sơn sơn môn phương hướng mà mạnh, không có điệu tử quấy nhiễu, hắn tốc độ bay tăng nhiều. Lại qua một canh giờ, lối đi ra đã ngay trước mắt. Cái kia màn sáng sớm đã biến mất, biên giới hiện ra nhỏ vụn vết nứt, hiển nhiên đạo cung sụp đổ, quy tắc chi tiêu biến mất dư ba. Đã lan tràn đến sơn môn cấm chế. Màn sáng bên ngoài, một thân ảnh đứng chắp tay, chính là chờ ở đây Huyền Minh nhị trưởng lão. Đơn giản cho chuyện hai câu, Khánh Thần đem bên trong tình huống đơn giản miêu tả một chút, cáo từ rời đi. Huyền Cốt trưởng lão đưa qua một viên ngọc phù, ra cái này ma cung, hướng đông nam phương hướng đi 3000 dặm liền có thể ra đảo, Khánh đạo hữu có duyên gặp lại. Đa tạ trưởng lão. Khánh Thần tiếp nhận ngọc phù, trịnh trọng cất kỹ. Một đường thoát ra vô cực đảo, tiến vào Hàn Sơn Hải vực về sau, hắn liền ném đi vô cực cung các thứ ngọc phù. Chương 769, Mân Giang Châu Huyền phủ chương 769, Mân Giang Châu Huyền phủ Câu Nô Hải Nguyệt Hải vực trung ương, Thục Sơn Kiếm Tông Sơn môn chỗ sâu, có một chỗ tên là Kiếm Tâm bãi đại khách chi địa. Nơi này cũng không phải bình thường lầu các cung điện, mà là ngạnh sinh sinh tại ngàn trượng trên vách đá đục ra một phương thiên nhiên bình đài. Bình đài hơn phân nửa mặt đất đều từ nhất giai, nhị giai huyền thành kiếm thủy thạch tinh tế rèn luyện mà thành. Tảng đá kia nhìn xem môn luận, kỳ thực bên trong giấu đi mũi nhọn mang. Nếu là có người chân trần đặt lên, liền có thể cảm giác được rõ ràng, từng kia từng sợi kiếm khí thuận lòng bàn chân kinh mạch, tại quanh thân bốn phía du đậu. Bình đài biên giới không có chút nào tạo hình dấu vết, chỉ lấy 128 cây tỏa linh kiếm trụ vờn quanh bốn phía. Cán bên trên lít nha lít nhít khắc đầy Thục Sơn Kiếm Tông bí truyền Tĩnh Tâm kiếm văn. Kiếm này văn nhưng có đại dụng, đã có thể ngăn cách ngoại giới nhìn trộm, lại có thể áp chế bãi nội tu sĩ tâm ma. Giờ phút này, chỉ thấy cái kia kiếm văn hiện ra nhàn nhạt thanh quang, hiển nhiên đang toàn lực vận chuyển. Bãi tử trung ương, nằm ngang một tấm dài ước chừng 30 trượng hàn thiết thân kiếm án. Án mặt thật giống như bị cự kiếm bổ ra sơn mạch mà cắt, thiên nhiên tầng hình thành trùng điệp chồng lưỡi kiếm hình dáng nô lên, nhưng lại rèn luyện được bóng loáng như ngọc. Sờ lên cũng có chút nào vướng víu cảm giác. Án về sau sắp đặt hai chủ vị, đều là dùng trầm thủy hàn thiết đổ bê tông mà thành, trên ghế dựa đều khảm một viên to bằng trứng bù câu kiếm phách tinh lưu chuyển lên lạnh thấu xương hàn quang, để người không dám nhìn thẳng. Giờ phút này, cái này kiếm tâm bãi bên trên bầu không khí, so trên bàn hàn thiết còn muốn lạnh lẽo hơn vài phần. Ngưng Tuyển Tông một đoàn người chiếm cứ bên trái thủ tọa, Vạn Hồn đại trưởng lão ngồi ngay ngắn trong ghế, bên cạnh ngồi Bất Động Chân Nhân cùng Ngọc Cơ Chân Nhân. Bất Động Chân Nhân ánh mắt như điện, gắt gao nhìn chằm chằm chết đối diện Âm Thi Chân Nhân, quanh thân khí huyết cuộn, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, phảng phất sau một khắc liền muốn xông đi lên đánh nhau chết sống. Mà bộ kia tông chủ Âm Thi Chân Nhân, lại tựa như hồn nhiên không hay, giờ phút này chính nhàn nhã vuốt vuốt trong tay đầu lâu, đầu ngón tay tại huyết sắc trên phủ văn nhẹ nhàng vuốt ve, một bộ hứng hở bộ dáng. Bên cạnh hắn mấy vị ma tông tu sĩ, đều là áo bào đen phủ đầy thân, ống tay áo ẩn ẩn có hắc khí cuộn cuộn. Bát Xà giáo thiên xà lão nhân ngồi xếp bằng bên phải bên cạnh ghế phụ, thân mang ám lục mãng văn bảo, lộ ra phá lệ âm trầm, bên cạnh là Huy Nguyệt cùng Chiếu Thần giáo tu sĩ. Thiên xà lão nhân đương nhiên liếc nhìn Hàn Sơn tự đám người ánh mắt, mang theo vài phần hung ác nham hiểm, mấy năm này, Bát Xà giáo cùng Hàn Sơn tự tại Nguyên Tiểu Hàn tự cương vực triển khai từng tràng huyết chiến. Cái kia thảm thiết tràng cảnh đến nay vẫn rõ mồn một trước mắt, hai phái ở giữa tử thủ, đến nay đều không thể hóa giải. Giờ phút này, Bát Xà giáo cùng Hàn Sơn tự thù hận, không thể so với Ngưng Tuyển Tông bên này nhẹ. Dù sao, Bát Xà giáo đại trưởng lão thế nhưng là bị Tinh Tâm thủ tọa cho đánh giết, bút chứng này bọn hắn đều nhớ. Hàn Sơn tự một phương thì từ đại trưởng lão Tuệ Sơn pháp sư dẫn đầu đến đây, mấy vị pháp sư đều thân mang màu xám tăng bảo, chắp tay trước ngực, mắt túi xuống bộ dạng phục tùng, trong miệng nói lẩm bẩm như tại tụng kinh cầu phúc. Nhớ năm đó Hàn Sơn tự thân là Phật môn đại tự, kia là uy phong bậc nào tá mặt, nhưng hôm nay đâu, bị Ngưng Tuyển Tông mấy năm liên tục vây công, Hàn Sơn chủ trì cũng tại Thái Sơ Nguyên Tử Sơn bên trong bất hạnh bất lạc, còn không biết hung thủ là ai. Mấy năm chiến tranh xuống tới, trong chùa Kim Đan tu sĩ chỉ còn 12 vị, thế lực địa bàn càng là rút lại một nửa, trước kia Huy Hoàng sớm đã không còn tồn tại. Cũng may về sau Tam Thi Ma quân trở về, Tam Thi Ma tông theo địa thiền đạo rút đi đại bộ phận binh lực, Thanh Dương tông cũng đi theo rút đi không ít. Hàn Sơn tự lúc này mới có thể thoáng thở một ngụm, không phải, chiếu địa bộ này đánh xuống, tiếp qua mấy năm, chỉ sợ tử thương sẽ càng thêm thảm trọng, trong chùa đệ tử có thể còn lại mấy cái cũng có nói. Thật có diệt tông chi lo. Việc này, Ba Thi tông chủ cùng Thanh Dương tông tông chủ bọn người cũng là có chút buồn bực, không biết ai giết Hàn Sơn chủ trì cùng Hoan Tiền chủ trì. Tổng không đến mức là hai người đồng quy vu tận a. Đây quả thực là ngày phù hộ Ngưng Tuyển Tông. Giờ phút này, nguyên bản nên đánh được ngươi chết ta sống mấy nhóm người, lại cách thân kiếm án rằng co, ai cũng không có mở miệng trước đánh vỡ cái này cục diện bế tắc. Bãi đỉnh thấu xuống sát trời, bị cái kia 128 cây tỏa linh kiếm trụ cắt thành pha tạp quang ảnh, rơi ở trên mặt mọi người, một nửa minh một nửa ám, đúng như bọn hắn giờ phút này đều mang tâm tư, khó mà nắm lấy. Đột nhiên, một trận rất nhỏ rung động truyền đến, cái kia 128 cây tỏa linh kiếm trụ đồng thời run rẩy, phát ra ông một tiếng thanh thúy kiếm minh. Đám người cùng nhau dương mắt nhìn lên, chỉ thấy chủ vị hậu phương trên vách đá dựng đứng, một đạo cửa đá trượt ra, phát ra tiếng vang trầm nặng. Cửa đá mở về sau, đi ra hai người. Người cầm đầu thân mang một kiện tẩy đến trắng bệnh vải xám đạo bào, thân hình gầy gò, khuôn mặt phổ thông đến cực điểm, ném tại trong đám người đều khó mà gây nên chú ý, nhưng duy chỉ có đôi mắt kia, sáng đến như là tôi trăm năm mũi kiếm, hàn quang bức người, để người không dám nhìn thẳng. Hắn đi lại nhẹ nhàng chậm chạp, từng bước một đi tới, đạp tại kiếm thủy trên đá lại chưa phát ra nửa phần tiếng vang. Nhưng kỳ quái chính là, mỗi một bước rơi xuống, bãi bên trong kiếm khí liền nồng đậm một điểm, tựa như trên người hắn tự mang một cỗ thiên địa kiếm khí. Kiếm si thái thượng. Vạn Hồn đại trưởng lão trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, dẫn đầu đứng dậy chắp tay hành lễ, thái độ cung kính. Đám người còn lại thấy thế, cũng nhao nhao đứng lên, không dám chậm trễ chút nào. Người đến chính là Thục Sơn kiếm tông vị kia vừa tấn thăng pháp anh thái thượng trưởng lão, kiếm si. Nghe đồn người này từ khi ra đời lên liền cùng kiếm cộng sinh, đối với kiếm si mê trình độ không ai bằng. Trong năm trước, hắn tu thành giả anh sau đó liền khổ tu không hỏi thế sự. Chẳng biết tại sao, đến tiên tục chân quân tương trợ, lựa chọn phá cảnh trở thành pháp anh chân quân, hoàn toàn không giống tác phong của hắn. Kiếm si hơi gật đầu, ánh mắt đảo qua đám người, không có dư thừa khách sáo chào hỏi, trực tiếp đi hướng chủ vị, vững vàng ngồi xuống. Hắn vừa hạ xuống tòa, trên ghế giữa kiếm phách tinh liền bỗng nhiên sáng lên, đem hắn quanh thân bao phủ tại một tầng màu lam nhạt kiếm vực bên trong. Theo sát kiếm si đi ra cửa đá, là một vị thân mang màu xanh quan phục tu sĩ. Cái này quan phục tiểu dáng cổ điển trang trọng, cổ áo, ống tay áo đều dùng sợi bạc tỉ mỉ phát họa ra huyền thủy văn. Hắn bên hông treo lấy một viên thanh đồng lệnh bài, bài trên có khắc Mân Giang Châu huyền phủ mấy cái cổ điển chữ lớn. Kỳ lạ nhất là, cái này nhìn như bình thường quan phục lại hiện ra một tầng ôn nhuận bảo quang, hiển nhiên là một kiện tỉ mỉ luyện chế phòng ngự pháp bảo có thể theo người mặc chân nguyên lưu chuyển tự động bảo vệ quanh thân. Mân Giang Châu, huyền phủ phụ thừa, Vương Kỳ. Tu sĩ kia đi đến kiếm si bên cạnh thân quý vị khách quan, thong dong tọa hạ, thanh âm bình thản như nước. Hắn xem ra bất quá trung niên bộ dáng, khuôn mặt ngay ngắn, ánh mắt bình tĩnh, khí tức quanh người nội liễm lại ngưng thực vô cùng, rõ ràng là kim đan định phong tu vi. Vương phủ thừa đường xa mà đến, một đường vất vả. Kiếm si thái thượng dù đã là pháp anh chí tôn, địa vị tôn sủng, nhưng ngựa khí vẫn có chút khách khí, không có chút nào giá đỡ. Chư vị cũng không cần câu thúc. Kiếm si nói tiếp, hôm nay xin mọi người đến, chủ yếu là vương phủ thừa có tiên triều công vụ, muốn hướng chư vị tuyên đọc. Việc này quan hệ trọng đại, mong rằng chư vị nghiêm túc lắng nghe. Đs, Đông Nam Đạo, Lĩnh Nam Đạo, Mân Giang Châu, Quỳnh Châu bộ phận bản đồ chương 770, Khánh Thần bản tính chương 770, Khánh Thần bản tính vương khi mỉm cười, đầu ngón tay tại màu xanh quan phục ống tay áo nhẹ nhàng vân bê. Cái kia huyền thủy văn lập tức linh quang chớp lên, từng đạo huyền thủy chi lực lan ra, nhưng vẫn phát gột rửa mở bốn phía lưu lại mấy phần lệ khí, để bãi bên trong bầu không khí vì đó dừng một chút. Cái này quan phục tên là Huyền Thủy Hộ Mệnh Bảo, chính là Mân Giang Châu Huyền Phủ lấy tam giai linh tơ tẩm lẫn vào câu Ngô Hải Noãn Ngọc Tụy tỉ mỉ dệt thành mà thành. Không chỉ có chất liệu chân quý, thủ pháp luyện chế càng là tinh diệu tuyệt luân, không chỉ có thể cản kim đan trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực, càng có thể mượn tiên triều khí vận quy tắc áp chế hai hỏa khí tức. Giờ phút này chính im lặng hiện lộ rõ ràng thân phận của hắn. Vương Khi đưa tay đem trên bàn thẻ ngọc màu xanh hướng phía trước nhẹ nhàng đẩy. Ngọc giản kia cách mặt đất ba trượng, vững vàng lơ lửng giữa không trung, mặt ngoài nháy mắt sáng lên Đông Nam Đạo tuần tra phụ tổng đốc cùng Mân Giang Châu Linh khu Châu mục phụ song trọng chu ấn linh văn. Tia sáng chói mắt, để người không dám nhìn thẳng. Chư vị đều là một tông chi cao tầng, tại riêng phần mình trong tông môn cũng là nói một không hai nhân vật. Vương Khi thanh âm không cao, lại tự có một cô uy nghiêm, kia là tiên triều tiếng phổ thông đặc biệt tiên bậc hang. Từng chữ đều giống bị linh truyền thấm vào qua, vô cùng rõ ràng chui vào ở đây trong thai của mỗi người, để người không thể không nghiêm túc lắng nghe. Lần này ta phụng Đông Nam Đạo tuần tra tổng đốc Tiêu Thương Lan đại nhân, Mân Giang Châu nuôi Vương Yến đại nhân quân lệnh mà đến, có hai kiện chuyện quan trọng bẩm báo. Dứt lời, ánh mắt của hắn trước quét về phía Kiếm Si, khẽ gật đầu. Tuy nói Kiếm Si đã là pháp anh chân quân chi tôn, mà hắn bất quá kim đan đỉnh phòng, nhưng nếu luận tiên triều phẩm giai, Kiếm Si cũng không quan thân, mà hắn đại biểu cho chính lục phẩm phụ thừa. Chỉ là trở ngại tu vi chênh lệnh, lúc này mới chỉ là hơi gật đầu một cái. Sau đó, hắn chuyển hướng đám người, ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm nghị, để mọi người tại đây cũng không khỏi trong lòng run lên. Thứ nhất, ta Đại Tấn tiên triều phổ biến linh nô quy nhất tân chính, câu nô hải chư tông cần tại 3 tháng bên trong thống nhất sử dụng đại tấn linh phiếu tiến hành giao dịch. Việc này quy tắc chi tiết, ngọc giản bên trong đều có tường thuật, sau đó liền sẽ phân phát cho chư vị. Lời này mới ra, đám người phần lớn không có phản ứng gì. Dù sao tại mấy cái này quần đảo, Thục Sơn Kiếm Tông bây giờ thành mới thượng bắt động linh đảo một trong, địa vị siêu nhiên, cái này phủ thừa vương khi mới có thể tự mình chạy chuyến này. Nhưng trên thực tế, bọn hắn mấy cái này địa phương, bất quá là cái thâm sơn cùng cốc chi địa, cái kia cần dùng đến đại lượng linh phiếu. Bọn hắn những tông môn này cơ bản không có tư cách gì đi Nam Hoa Đại Lục làm giao dịch, cũng liền Thục Sơn Kiếm Tông có thực lực như vậy cùng địa vị thôi. Vương Khi không có biểu lộ gì, tiếp tục nói, thứ hai, Tổng đốc đại nhân đã tấu mời trung tâm, điều động câu nô hải tu sĩ xây dựng câu ta kình quân quân số 300,000, từ Mân Giang Châu nuôi trực thuộc, đi đến lĩnh Nam Đạo biên giới đóng giữ. 300,000. Hàn Sơn tự đại trưởng lão Tuệ Sơn Pháp Sư nhịn không được nghẹn ngào mở miệng. Hàn Sơn tự tại Hàn Sơn Hải vực cát chiến nhiều năm, tu sĩ tử thương đâu chỉ 10,000, bây giờ còn muốn rút đi tinh nhuệ tu sĩ, cái này như thế nào chịu được? Cái này câu ta kình quân chắc chắn sẽ không muốn những cái kia phế vật. Lấy Thục Sơn Kiếm Tông cùng Đông Nam Đạo Mân Giang Châu thế lực, bọn hắn cũng không có khả năng lấp liếm cho qua. Trong lúc nhất thời, Hàn Sơn tự đại trưởng lão trong lòng sầu lo trùng điệp, không biết nên ứng đối ra sao biến cố bất thình lình. Vương Khi sắc mặt lạnh lẽo, đầu ngón tay tại ngọc giản phía trên một điểm, trong chốc lát, một màn ánh sáng như là sóng nước nhộn nhạo lên, trên đó rõ ràng liệt các quần đảo đại khái cần ra quân số mức. Câu nô hải hơn 100 quần đảo, như thế tính ra, gánh vác đến mỗi cái quần đảo ước chừng cần ra 3,000 tả hữu tu sĩ. Vương Khi ánh mắt đảo qua đám người, thần sắc nghiêm túc, đồng thời, theo các tông môn thực lực, còn cần rút đi một vị trở lên kim đan tu sĩ, thậm chí nguyên anh chân quân. Bản quan trước tiên đem chuyện xấu nói trước, gia yếu tàn tật hàng ngũ, liền đừng tiến đến góp đủ số. Thục Sơn Kiếm Tông Kiếm Si tiền bối sẽ thay kiểm tra mấy cái này quần đảo quân số, chư vị chớ có trong lòng còn có may mắn. Hắn dừng một chút, ngữ khí đột nhiên tăng thêm, các vị, các ngươi riêng phần mình quần đảo tu sĩ không hạ mấy chục vạn chi chúng, chỉ là 3.000 người, liền đừng tại đây kêu khổ thấu trời. Phàm vào kình quân người, mỗi tháng đều sẽ căn cứ tu vi cao thấp, quân chức lớn nhỏ, cấp cho tiên đồng. Chiến công rất cao người, càng có thể vào Đông Nam Đạo tiên tịch, thường ta đại tấn tiên triều khí vận gia trì. Đây chính là cơ duyên to lớn, người bình thường cầu đều cầu không đến. Nếu như lập chiến công, trúc cơ tu sĩ cũng có một chút khả năng, bị thụ vì tổng cửu phẩm quan võ, kim đan tu sĩ càng là có hy vọng trở thành chính cửu phẩm, thậm chí tổng bát phẩm. Đây chính là đầy trời tiên duyên, một khi bắt lấy, liền có thể một bước lên mây, từ đây tại tiên đổ bên trên thông suốt. Ta Nam Hoa Đại Lục, nhưng cho tới bây giờ không thiếu ngưng anh bảo vật. Nhưng nếu có kháng mệnh bất tuân, lâm trận bỏ chạy người, chạm lập tức hành quyết. Huyền Kính Thu Thiên Sở đem toàn bộ hành trình giáng quân. Vương Khi lời nói này, như một tảng đá lớn đầu nhập sôi trong suốt, trong sân nháy mắt xuất hiện các loại truyền âm, đám người thần sắc khác nhau, tâm tư lưu động. Tam Thi Ma Tông Âm Thi Trần Nhân, ánh mắt nghi ngờ không thôi. Tiên tịch cùng khí vận gia trì, đối với hắn loại này tiền đồ gần như đoạn tuyệt ma tu mà nói, sức hấp dẫn thực tế quá lớn. Nhưng Hàn Sơn tự Tuệ Sơn Pháp Sư lại mặt lộ sầu khổ chi sắc. Bọn hắn Hàn Sơn tự bây giờ chỉ còn 12 vị kim đan tu sĩ, như lại rút đi 3,000 tinh nguyện, còn có kim đan tu sĩ, sợ là liền địa Hàn đảo đều thủ không được. Đến lúc đó tông môn cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn chính là tội nhân thiên cổ. Đến nỗi chư vị, các người dưới mắt chiến sự. Vương Khi lời nói xoay chuyển, ánh mắt nhìn về phía Kiếm Si. Kiếm Si thái thượng lúc này cũng là mở miệng nói ra, Thục Sơn Kiếm Tông nguyện ra mặt điều đình. Xét thấy này, chư vị cuộc phân tranh này có thể ngừng. Hôm nay lời ghi chép đặt trước 400 năm ngừng chiến nước hẹn, hết thể lấy tiên triều đại sự làm chủ. Cụ thể cương vực làm rõ, các vị có thể phái tu sĩ đến ta Thục Sơn Kiếm Tông trao đổi. Ai nếu dám tự mình động thủ, chính là cùng ta Thục Sơn là địch, cùng tiên triều đại thế là địch. Đây không thể nghi ngờ là uy hiếp trắng trợn, nhưng lấy Thục Sơn bây giờ thành thế, lại thêm tiên triều học thuộc lòng, ai cũng không dám tùy tiện sở cái này rủi ro. Trong này, tổn thất nghiêm trọng nhất chính là Ngưng Tuyển Tông. Lại không thể đánh, lại muốn phun ra bộ phận cương vực, còn muốn xuất binh, đây thật là tức chết người. Thục Sơn kiếm tông đám kia tu sĩ đang bị liên tiếp biến cố quấy đến không biết như thế nào cho phải thời điểm, ở xa ngoài ngàn vạn dặm Khánh Thần chính tại Kim Cương Thiền Tông bên trong làm khách. Từ Vô Cực Ma Cung đi ra về sau, Khánh Thần trong lòng có chút buồn bã, không quá vui lòng về Thương Lãng quần đảo. Dù sao Khánh Cô Hồng tên kia mười phần là cái âm tàn tiểu nhân diễn xuất, lần này không có cầm tới quy tắc chi kia, hắn chắc chắn tự dưng nghi kỵ, thấy ai cũng muốn hoài nghi ba phần, mà hắn lại là trên mặt nổi yếu nhất một cái, bởi vậy lo lắng bị hắn vây giết, bại lộ nội tình, cho nên mới đến Kim Cương Thiền Tông đi đến cuộc hẹn. Tại cùng Dạ Vô Thương Phật Tử không bụi giao thủ qua mấy lần về sau, Khánh Thần liền tận lực giấu chút bụng, duy trì cái không thắng tiểu bại cục diện. Như vậy một tới hai đi, cùng ngồi đàm đạo, đàm pháp tu hành, ngược lại thật sự là để bọn hắn quan hệ trong đó thân cận mấy phần. Dù sao mấy người bọn hắn, xem như Câu Nô Hải đời này trăm tuổi tả hữu kim đan trong tu sĩ, đứng đầu nhất. Giờ phút này, Khánh Thần cũng nghe nói Đông Nam Đạo, Mân Giang Châu nuôi trường mình, muốn xây dựng Câu Ta Kình Quân tin tức. Trong lòng không khỏi có một chút ý nghĩ. Chương 771, Câu Ta Kình Quân chương 771, Câu Ta Kình Quân. Khánh Thần ngồi ngay ngắn trước bàn, đầu ngón tay vuốt khẽ một cái chén gốm. Chén xuôi theo chỗ, nhỏ vụn trà mạt tụ lại tán, đúng như hắn giờ phút này trong lòng suy nghĩ. Ngoài cửa sổ, Kim Cương Sơn trong bóng chiều lặng lặng đứng sững. Cái kia đỏ nham như máu, liên miên chập trùng, không thể nhìn thấy phần cuối. Ngay tại cái này mang theo kiềm chế trong không khí, Phật Tử không bụi theo Kim Cương Thiền Đường trở về. Hắn thân mang một bộ xanh nhạt tăng bào, và áo còn ẩn ẩn mang góc điện đàn hương, hai đầu lông mày còn mang ba phần thiền định chi khí. Đi vào trong nhà, thấy Khánh Thần nhìn qua ngoài cửa sổ xuất thần, liền rón rén tại đối diện ngồi xuống. Khánh Thần lấy lại tinh thần, dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, nói: "Lần này Thục Sơn kiếm tông bên kia, chỉ Mân Giang Châu huyền phủ một vị chính lục phẩm áo bào xanh phụ thừa." Không đủ khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp lại: "Ta Kim Cương Thiền Tông bên này, xem như đến hai vị đại nhân vật. Một vị là Mân Giang Châu, chính tứ phẩm áo bào tím tuần án thứ sử tay cầm một châu chừng trăm vạn giảm tuần sát đại quyền, một vị khác là Mân Giang Châu huyền phủ, chính ngũ phẩm áo bào tím huyền phủ lệnh doãn quản lý một phủ mấy chục vạn giảm mặt đất, cũng là quyền cao chức trọng. Bọn hắn một vị là mới vào Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, một vị khác là Pháp Anh tu sĩ, chính là vì xây dựng một con kia đạo quân. Câu Nô Hải, hòn đảo lục địa ít đến tương cảm, luật tu sĩ cấp cao số lượng cùng phạm nhân hộ số, cũng liền bù đắp được đại tấn một châu chi địa." Không bụi nhẹ nói: "Cái kia Câu Ta Kình Quân quân chế, cũng là trông mèo vẽ hổ, chép đại tấn Đông Nam đạo, các lộ đại quân bộ dáng. Bất quá đều là lâm thời chắp vá giá đỡ, cầm đánh xong, đoán chừng liền phải xóa, hoặc là nhập vào cái khác đạo quân." Bên cạnh Dạ Vô Thương chính buồn bực ngán ngẩm dùng vỏ kiếm nhọn cậy trên bàn đặt vào linh quả. Cái kia linh quả ra dày thì thực, theo răng rắc một tiếng vang nhỏ, vỏ trái cây vỡ ra, tràn ra mấy giọt ngọt ngào nước. Hắn lại mí mắt đều không ngẩng một chút, cả tiếng nói tiếp: "Bất kể hắn là cái gì biên chế không biên chế, có thể đánh, có thể giết địch là được. Chẳng lẽ còn có thể so ta Thục Sơn kiếm tông thiên giai kiếm trận phức tạp hơn khó hiểu?" Không bụi mỉm cười: "Quân chế cùng kiếm trận nhưng rất khác nhau. Đông Nam đạo tất cả quân đội, cái kia nhất cao thống lĩnh thế nhưng là theo nhị phẩm Đông Nam đạo trấn linh đô đốc. Nghe nói phong hào đều là tiên võ, linh võ, phiêu kỵ đại tướng quân loại hình, thủ hạ trông coi mấy triệu đạo binh. Nghe nói, cái này mấy triệu đạo binh tại hắn trưởng không phía dưới, diễn luyện đến cực hạn, lấy đại tấn cái kia khổng lồ hùng hậu khí vận vi dựa vào, chính là hóa thần kỳ linh tôn đại năng, cũng có thể cùng một trận chiến." Đương nhiên, hắn lời nói xoay chuyển, đầu ngón tay ở trên bàn hư điểm mấy lần, nói tiếp đi: "Câu Ta Kình Quân khẳng định không có bực này xa hoa phối trí. Cái này 300,000 kình quân tính là một đạo đại quân quan lớn nhất trước ước trường đối ứng tổng tam phẩm tả hữu linh khu đô chỉ huy sứ. Cái này phong hào nha, có lẽ là bốn trinh, bốn trấn, bốn an, bốn bình tướng quân, lại hoặc là mang trinh, trấn, an, bình loại hình tướng quân chi hảo, bọn chúng tục xưng là thượng tướng quân. Bất quá chúng ta đường này đại quân, đoán chừng không đủ, dù sao chỉ là lâm thời chắc bá." Lại hướng xuống chia nhỏ. Không đủ con ngón tay, một bên khoa tay vừa nói: "300,000 kình quân nên chia tam quân, trước chung, về sau tam quân các lĩnh 100,000 người. Một quân chi chủ là tổng tứ phẩm tả hữu hộ quân tướng chủ. Cái này phong hào mang nhiều phục ba chiêu xa chữ tạm hào tướng quân, hoặc là dứt khoát liền gọi phó tướng, thiên tướng, tham tướng loại hình, cũng coi là tay cầm trọng binh." Tiếp lấy luôn xuống, đầu ngón tay hắn ở trên bàn bạch ra từng đạo hoành đạo, tiếp tục nói: "Một quân lại phân 10 bộ, một bộ một bàn người, thủ lĩnh là trái phải trung lang tướng, cũng xưng vạn phu trung lang tướng phẩm giai tại theo lục phẩm đến chính thất phẩm ở giữa. Cái này vạn phu trung lang tướng xem như cơ động linh hoạt tác chiến chủ lực, lại có là 2,000 người biên vì một doanh, thống lĩnh là giáo úy nhìn có hay không đặc thù danh hiệu, ước chừng bát phẩm. 500 người thành nhất kỳ, về kỳ chủ trông coi, nói chung có thể hỗn cái tổng cựu phẩm, làm cái tổng kỳ chức vụ và quân hàm. Lại hướng xuống là 100 người vì một trạm canh gác, cái này trạm canh gác dài cũng xưng bách phu trưởng, không có gì chính thức quân hàm, nhưng cũng có thể thôi động khẽ động quân trận chi lực. 50 người vì một đội, đội trưởng cũng là như thế, mang cái này 50 hào người chấp hành nhiệm vụ. 10 người vì một thập, thập trưởng chính là 10 người này thủ lĩnh, cũng là trong quân trật tự cơ sở." Dạ Vô Thương nghe nói lời ấy, lông mày nhíu lại, vỏ kiếm hướng trên bàn một đập, phát ra phanh một tiếng vang trầm, linh quả lăn đến trong tay. Hắn từ trước đến nay độc lai độc vãng, kiếm đạo vi tôn, giờ phút này nghe tầng này trùng được chồng, phức tạp vụn vặt biên chế, chỉ cảm thấy đầu đều lớn, giống như toàn thân đều không được tỉnh. Khánh Thần lại thần sắc bình tĩnh, vân vê chén uống, như có điều suy nghĩ nói: "Cái này biên chế ngược lại là cùng Câu Nô Hải bên này đại quân không kém bao nhiêu, xem ra đều là chiếu vào đại tấn tiên triều kiểu dáng học." "Đúng là như thế." Không bụi hơi gật đầu, khóe môi nết lên một vòng nụ cười thản nhiên. Dạ Vô Thương đông nhiên cười nhạo một tiếng, đưa tay cầm lấy viên kia linh quả, hung hăng cắn một miệng lớn, mơ hồ không do nói: làm nhiều như vậy còn con quấn quấn đồ chơi, thật đánh lên, còn không phải xem ai cảnh giới cao. Nguyên Anh chân quân, loại kia thần thông quảng đại hạng người, há lại mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn cái tiểu tu sĩ chung vào một chỗ liền có thể chống lại được. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, những này biên chế bất quá là hổ giấy thôi. Ta một kiếm phá văn pháp, một kiếm chạm và tu. Không đủ khe khẽ lắc đầu, trong tay chàng hạt lại bắt đầu chuyển động. Hắn giải thích nói, đã qua vài năm, những cái này không phục quản tu sĩ, cũng là giống như ngươi ý nghĩ, cuối cùng đều là tông phá người vong. Một cái khủng bố tổ chức, một bộ nghiêm mật chế độ, vô biên vô hạn tài nguyên, vô cùng vô tận các loại tu chân bách nghệ đại sư, phối hợp đỉnh định thiên hạ nhân đạo khí vận quy tắc kia là khó có thể tưởng tượng. Đại tấn tiên triều quân chế, từ trước đến nay chú trọng thế cùng quy. Cái này thế chính là đại quân hội tụ mà thành bàng bạc quân thế, cái này quy chính là đối với tu sĩ tu vi cùng phối hợp có nghiêm ngặt quy định. 300,000 tu sĩ, nếu là phân tán ra đến, liền như là bụi cát, nhưng nếu là dựa theo biên chế tụ tập lại, liền có thể như là một thanh lưới dao, đánh đầu thằng đó. Những tu sĩ này sẽ bị đại tấn tiên triều tập trung lại luyện binh mấy năm, thậm chí mười mấy năm lâu. Bọn hắn luyện chính là đủ loại kiểu dáng quân trận, pháp khí, chiến thuyền, còn có cái kia đại tấn tiên triều khí vận quy tắc cách dùng. Đại tấn chính quy đạo quân, thực lực không thể khinh thường. Nhất giáo 2,000 người, nếu là quân trận vận chuyển thành thạo, liền có thể địch kim đan, một bộ bằng người, cái kia càng là có thể áp chế pháp anh tu sĩ, mấy bộ liên hợp lại, liền xem như nguyên anh sơ kỳ đại năng, cũng phải nhượng bộ lui binh, thậm chí có bị trấn sát khả năng. Đây cũng không phải là ta ở trong này nói ngoa khuyết đại. Đại tấn 99 châu, nội bộ có đại tông, tiên môn săn sát, ngoại bộ lại có dị tộc, địch quốc xâm lấn. Bất quá, nó lại vẫn có trấn áp thiên hạ, uy hiếp toàn bộ Nam Hoa đại lục khí tượng, cái này mấy ngàn vạn đạo quân, chính là hắn lực lượng một trong. Chương 772, Kình Quân Chi Minh chương 772, Kình Quân Chi Minh ba người nhất thời đều không nói chuyện. Khánh Thần dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, nhìn về phía chính đem linh quả hạch hướng ngoài cửa sổ đạn dạ vô thương, không thương, nghe nói ngươi sư tôn tiên thuộc chân quân, mấy trăm năm trước liền theo qua quân, còn là tại đại tấn bên kia tấn nguyên anh chân quân bị. Dạ vô thương tay dừng lại, linh quả hạch siêu bay ra ngoài, hù dọa mấy cái cho tước. Hắn quệt miệng sừng nước, mang sợi kiếm tu đặc thù ngạo khí nói, cái này ở trong câu nô hải cũng không tính là cái gì bí mật. Năm đó ta thuộc sơn kiếm tông vốn là từng cắm rễ tại Nam Hoa đại lục, còn là đại tấn tiên triều đại phái một trong. Về sau trong tông lý niệm không hợp, đánh mấy trận không có chiếm được tiện nghi, chúng ta mạch này dứt khoát liền chuyển tới câu nô hải đến, kéo đến tận gần 3 năm. Hắn hướng trên ghế dựa khẽ nghiêng, bất quá quy củ cũng không có ném, lịch đại đệ tử đều có đi đại tấn lịch luyện yêu cầu. Giống sư tôn như thế, năm đó tại Đông Nam đạo trấn Việt quân bên trong hỗn qua mấy chục năm, đi theo đánh mấy trận đại chiến, tấn nguyên anh, còn phong quân ngậm. Bên cạnh không đuổi Vân Vê chàng hạt tay chậm chút, hắn nhẹ giọng nói tiếp, bây giờ vật đổi sao rời, Thục Sơn kiếm tông đã là chúng ta câu nô hải thượng bắt động linh đạo một trong, năm đó ân oán sớm nhạt. Bây giờ Tây Nam đạo bên kia Thục Sơn Huyền Tông tại thập phương bảng môn bên trong chưa có xếp hạng quá trước, cùng bên này Thục Sơn kiếm tông đã sớm không có gì liên quan. Khánh Thần nhẹ gật đầu, lời nói mang ẩn ý, người ta huynh đệ ba người, phải chăng có cơ hội cùng một chỗ sông sáo đâu? Vui ở cái này câu nô hải, cũng không phải chuyện này a. Dạ vô thương nghe xong lời này, con mắt lập tức sáng lên, đống nhiên vô đuổi, Khánh huynh à, lời này ta thích nghe. Vui ở câu nô hải có ý gì? Sớm nên đi Nam Hoa đại lục sông sáo. Bên cạnh không đuổi trong tay này chua chẳng hạn, đột nhiên dừng lại. Hắn thân là Kim Cương Tiền Tông Phật tử, càng là đời tiếp theo chủ trì không có hai nhân tuyển, thân phụ tông môn trọng vọng, lại là có quá nhiều liên lụy, giống như lây rối. Cái này câu nô hải đứng đầu tông môn, so với cái kia Thục Sơn kiếm tông, trình độ phức tạp không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần. Không đuổi dương mắt, ánh mắt nhìn về phía Khánh Thần, đáy mắt chỗ sâu ẩn giấu một tia khó mà phát giác ao ước, nhẹ nói, ai, Khánh huynh cùng Dạ huynh, thật đúng là để tiểu tăng hào hào ao ước à. Kỳ thật, tại Khánh Thần cùng Dạ vô thương trong hai người, không đuổi ở sâu trong nội tâm càng xem trọng Khánh Thần. Trong mắt hắn, Khánh Thần gần như xuất thân lùng cỏ, không có nguyên anh chân quân như vậy đại năng nhân vật dốc lòng dạy bảo, một mực như quân cờ bị cao tầng lên hoay, tại tử thi bên trong sờ soạn lần mò, trải qua đại chiến không biết bao nhiêu, lại vẫn có thể luyện thành cái này một thân lệnh người sợ hai thán phục bản lĩnh. Mới đầu, không đủ vốn cho rằng Khánh Thần dạng này tu sĩ, đối với thiên địa chi lực, thậm chí quy tắc chi lực, sẽ không có cái gì khắc sâu cách nhìn. Nhưng mà, mấy tháng ở chung xuống tới, không đủ lại thay đổi rất nhiều. Cùng ngồi đàm đạo thời điểm, Khánh Thần ngẫu nhiên vài câu diệu ngữ, lại như thể hồ quán đỉnh, để không đủ đều có không ít thu hoạch mới, trong lòng không khỏi thầm than, người này quả thực là tu đạo kỳ tài. Nếu có thể đụng tới cái cơ duyên, đợi một thời gian, tất thành đại khí. Mà lại, theo không đủ nắm giữ tình báo, Khánh Thần vị trí Ngưng Tuyển Tông, bây giờ thế cục có chút vi diệu. Tuy nói Khánh Thần vẫn là phó vị trí tông chủ, nhưng quyền lực cũng đã bị Tuyển Cơ Chân Quân đại phân giải. Vạn Hồn đại trưởng lão, Ngọc Cơ, còn có mới tấn kim đan xích tuần thiên ba người, trên cơ bản nắm toàn bộ tông môn đại quyền. Thiên Xu Điện điện chủ chi vị đã từ Tân Bách Nhẫn biến thành Ngọc Cơ chân nhân. Khánh Thần trước đó tâm phúc tướng tài, chỉ có thể tại bất động chân nhân Tiết Thanh Hà tôn vô địch Tân Bách Nhẫn bên người bao đoàn sưởi ấm. Trước kia to lớn quyền lực phạm vi, hiện tại chỉ còn lại ẩn quan nhị đạo. Mà lại, tại không đủ xem ra, Khánh Thần cùng Kim Cương Thiền Tông ở giữa cũng không có cái gì ngăn cách. Những cái kia cái gì ma đầu cái gì huyết hà danh hiệu, bất quá là kẻ bại truyền môn thôi, ai cũng sẽ không làm thật. Thật tình không biết, bên trong Phật môn cũng có chừng mắt kim cương. Năm đó Phật môn cao tăng đại đức vì hộ pháp vệ đạo, đã từng sát chết trôi trăm ngàn vạn, máu chảy thành sông. Chỉ cần giữa lẫn nhau có giao tình, đó chính là minh hữu, như lại có chút vắng lai, quan hệ tự nhiên càng thêm vững chắc. Bị coi như chủ trì bồi dưỡng không đủ, đối với những ngày môn đạo, lối đời, tự nhiên là rất rảnh rẽ. Trong lòng của hắn tính toán, dựa theo trước mắt cái này trạng thái, Khánh Thần hẳn là không quá sẽ tại Thương Lãng quần đảo chờ hải vực, tiếp tục phát triển tiếp. Như hắn có thể tại Nam Hoa đại lục xông ra một phen làm, lấy hắn tài trí cùng bản lĩnh, ngày sau nói không chừng có thể tại thời khắc mấu chốt giúp đỡ Kim Cương Tiền Tông đại ân. Khánh Minh là cái người sảng khoái, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Bần Tăng cũng không vòng vo. Không đuổi nhìn thẳng Khánh Thần, nói, Bần Tăng nhìn ra được, Khánh Minh cố ý tại cái kia câu ta kình quân bên trong như cái tiền đồ. Ánh mắt của hắn bình thản lại mang chắc chắn, như Khánh Minh tin được Bần Tăng, Kim Cương Thiền Tông nguyện vì ngươi dựng cái cầu, bảo đảm ngươi có thể được cái ra dáng việc phải làm. Người tông môn vị kia tuyển cơ chân quân, dưới mắt chính là thời buổi rối loạn, chưa hẳn chịu thả ngươi đi, cũng không nghĩ thả ngươi đi. Thục Sơn Kiếm Tông tuy là chủ nhà, tại chuyện này bên trên chưa hẳn có thể nói lên lời nói. Nhưng ta Kim Cương Thiền Tông, có phần này lực lượng, cũng có năng lực như thế. Khánh Thần trong tay chèn uống, bị hắn năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, trong mắt tinh quang như tinh hỏa bắn tung tóe. Lời này chính gãi đến hắn trong ngứa. Hắn những ngày này ở tại Kim Cương Sơn, thứ nhất là vì tránh cái kia Khánh Cô Hồng lệnh truy sát, thứ hai chính là muốn mượn không đuổi tôn này chân Phật hương hỏa, nhiều chút đường đi. Trong ngực hắn cất ba hồn thất khiếu linh thai quả lại ẩn dấu nguyên tử quy tắc chi tia, đây đều là có thể khiến người ta đỏ mắt bà bối. Tuyền cơ chân quân đa mưu túc trí, ở dưới mí mắt của hắn ẩn dấu, cuối cùng không phải kế lâu dài. Khánh Thần âm thầm suy nghĩ, chính hắn trung quy là muốn tu luyện, muốn mưu tính nguyên anh. Càng khẩn yếu hơn chính là, lấy hắn bây giờ tu vi, Thương Lãng quần đảo ao nước này đã sớm dung không được hắn. Không đủ huynh nâng đỡ, Khánh Mô vô cùng cảm kích. Khánh Thần đem chén gốm nhẹ nhàng đặt tại bàn đá bên trên, chỉ là cái này trong quân, coi là thật có thể thành. Hắn cố ý kéo dài âm cuối, ánh mắt sáng rực như đuốc. Không đủ vỗ tay mà cười, câu ta kình quân 300,000 tu sĩ, trước chung, về sau tam quân đều có huyền cơ. Khánh huynh cũng biết, cái kia trung quân chính là từ ta Kim Cương Thiền Tông khống chế. Đầu ngón tay hắn khẽ chọc bàn đá, cái khác không dám nói, một cái giáo úy khẳng định là có. Chính là quả cảm giáo úy như vậy phong hào giáo úy võ trước, chỉ cần Khánh huynh có thể mang đủ tinh nhuệ vào quân, lại triển lộ chút quá cứng thủ đoạn, cũng không phải là không có khả năng. Khánh Thần nghe thấy lời ấy, trong lòng vui mừng, lúc này vươn người đứng dậy, hai tay ôm quyền, thật sâu vai chào đến cùng, cất cao giọng nói, không đủ huynh lần này tương trợ tri ân, Khánh Mộ khắc trong tâm hàm. Như việc này thật có thể thành hàng, Khánh Mộ liền thiếu không đủ huynh một cái nhất định, càng thiếu Kim Cương Thiền Tông một phần tình nghĩa thắm thiết, tất có hậu báo. Nói xong, ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn về phía bên cạnh có chút mắt trợn tròn Dạ Vô Thương, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần trịnh trọng, Dạ huynh, chuyện hôm nay còn xin ngươi làm chứng. Chương 773, tháo cơ giết lửa chương 773, tháo cơ giết lửa sau mấy tháng, Ngưng Tuyển Tông tuyển cơ phòng, một tòa ẩn vào trong mây mù trong đại điện. Trong điện bốn vách tường đều có bày cách âm pháp trận, đem ngoại giới rối bời ồn ào náo động đều ngăn cách. Tuyển cơ chân quân ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên, thần sắc trang nghiêm, bàn ngọc phía trên, một quyển danh sách lẳng lặng mở ra, trên đó lít nha lít nhít, đều là tu sĩ chi danh. Vạn Hồn đại trưởng lão đứng yên một bên, cụp mắt liếc mắt, trong tay bưng lấy một chén trà xanh, như tại tế phẩm hương trà, Ngọc Cơ chân nhân thì mặt lộ cấp sắc, đứng ngồi không yên, Xích Tuần Thiên đứng ở án bên cạnh, ánh mắt thỉnh thoảng ở trên danh sách đảo qua, tâm tư khó dò. Tông chủ, Ngọc Cơ chân nhân cuối cùng là kìm nén không được, mở miệng lời nói, thanh âm dù tận lực để thấp, lại vẫn khó nén trong đó vội vàng. Thục Sơn Kiếm Tông bên kia thúc đến rất gấp, 4,000 tu sĩ danh sách, phải làm giao. Ta xem Vạn Hồn đại trưởng lão chỗ mô phỏng danh sách, đều là các đạo tinh nhuệ chi sĩ, chỉ là nói đến đây chỗ, hắn hơi ngưng lại, ngữ khí đột nhiên chuyển nặng, sư minh, vì sao không thấy Khánh Thần chi danh? Còn có hắn cái kia một đám tâm phúc, Tân Bách Nhẫn, Từ Cửu Linh, Cao Ngọc Lương hàng ngũ, sao không phái bọn hắn tiến về trong quân hiệu lực, cũng coi là tông môn tận một phần tâm lực. Vạn Hồn đại trưởng lão nghe vậy, thả ra trong tay chén trà, biểu lộ có chút bất đắc dĩ, dường như đối với Ngọc Cơ chân nhân chi ngôn sớm có dự đoán, Ngọc Cơ trưởng lão có chỗ không biết, Khánh Thần thân là phó tông chủ, thân phận không thể coi thường, há có thể tùy tiện điều vào quân ngũ. Còn nữa, hắn những cái kia tâm phúc, thử, làm sao đến không nên điều động mà nói. Ngọc Cơ chân nhân đánh gậy Vạn Hồn đại trưởng lão chi ngôn, mặt lộ không ăn vào sắc, bây giờ tông môn chính vào lúc dùng người, hắn một cái nói xuống phó tông chủ, tiến về trong quân lịch luyện một phen, có cái gì không được. Theo ý ta, vừa vặn mượn cơ hội này, đem hắn đám người kia xa xa điều đi, miễn cho sinh thêm sự cố, nhấc lên sóng gió. Vạn Hồn đại trưởng lão dương mắt nhìn hướng Ngọc Cơ chân nhân, cuối cùng là thổ lộ thực tình, Ngọc Cơ trưởng lão, ngươi chỉ thấy hắn biểu, chưa gặp trong đó. Khánh Thần người này, thủ đoạn cương ngạnh, nhân duyên rộng kết, năng lực siêu quần, như thật sự đem hắn thả đi kình quân, lấy năng lực của hắn, bất quá mười mấy năm, liền có thể kéo một chi thuộc về mình đội ngũ. Đến lúc đó, hắn ở trong quân, tiên triều bên trong lẫn vào như cá gặp nước, được tiên địch khí vận, lại nghị tiết chế với hắn, sợ là khó càng thêm khó. Xích Tuần Tiên nghe vậy, gật đầu phụ họa, đại trưởng lão nói cực phải, suy tính được cực kỳ chu toàn. Khánh phó tông chủ thủ hạ những người kia, Tôn Vô Địch chiến lược hung hãn, Tiết Thanh Hà chuyên về thuật luyện đan, Tân Bách Nhẫn có thể thống quân tác chiến, Từ Cửu Linh am hiểu xử lý chính vụ, đều là một mình đảm đương một phía chi tài. Như thật làm cho bọn hắn mang người đi trong quân, đó chính là ta Ngưng Tuyển Tông tổn thất. Chỉ sợ kết quả là đều thành Khánh phó tông chủ tư binh, ngược lại cho hắn bắt đầu từ số không, tự lập môn hộ cơ hội. Tuyển cơ chân quân ngồi ngay ngắn chủ vị, một mực trầm mặc không nói, đầu ngón tay ở trên danh sách nhẹ nhàng gõ đánh, để trong điện nguyên bản tranh chấp không ngớt đám người dần dần an tĩnh lại. Ánh mắt của hắn đảo qua Ngọc Cơ chân nhân, Vạn Hồn đại trưởng lão cùng Xích Tuần Thiên ba người, thanh âm không cao, lại như kim thạch rơi xuống đất, mang không thể nghi ngờ kiên quyết, không cần lại tranh. Tân Bách Nhẫn, Điểm Thương Tông Linh Hạc chân nhân, còn có Quảng Khi Cần Tam, liền phái bọn hắn ba cái này kim đan tu sĩ đi. Xích Tuần Tiên khẽ giật mình, mặt lộ vẻ nghi hoặc, "Sư tôn, ba người này?" Tuyển Cơ Chân Quân đưa tay đánh gãy hắn, thần sắc lạnh lùng, "Tân Bách Nhẫn có thống quân chỉ năng, Linh Hạc Chân Nhân cùng Quảng Khi Cần Tam, tạm thời tính làm ta Ngưng Tuyển Tông khách khanh. Này ba người tiến đến, đã có thể ứng phó tiên triều yêu cầu kim đan tu sĩ danh ngạch, lại lật không dậy nổi cái gì sóng lớn đến." Vạn Hồn đại trưởng lão tay vướt trong râu, hơi gật đầu, "Lai đạo, tông chủ suy nghĩ chu toàn, bội phục chi cực." Tuyển Cơ Chân Quân vẫn chưa đáp lại Vạn Hồn đại trưởng lão tán dương, mà là xoay chuyển ánh mắt, rơi ở trên danh sách quân số mức bên trên, ngựa khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, 4,000 tu sĩ, theo đại trưởng lão như lời ngươi nói phân phối, ta hơi điều chỉnh một chút. Khánh phó tông chủ cái kia Ma Liên giáo, ra 1,000 người. Vạn Hồn nhíu mày, "Tông chủ, Ma Liên giáo tổng cộng mới 3000 người, lại trải qua rất nhiều chiến sự, sợ là khó mà góp đủ nhiều như vậy tinh nhuệ chi sĩ a." Tuyển Cơ Chân Quân sắc mặt như sương, không có chút nào gợn sóng, "Có hay không, hắn tự sẽ nghĩ biện pháp." Hắn đã chiếm ẩn, quan nhị đạo, trong ngày thường phía sau tiểu động tác không ngừng, điểm này gánh đều đảm đường không nổi, còn làm cái gì phó tông chủ? Dừng một chút, hắn nói tiếp, "Ta Ngưng Tuyển Tông cũng ra 1,000 người, lựa chút trung đẳng tư chất, đi trong quân hôn cái tiên đồng, cũng coi như bọn hắn một trận tạo hóa. Còn lại 2,000 người, theo các đại gia tộc, môn phái nhỏ cùng trong tán tu chiêu mộ. Ghi nhớ, nhất định phải là có tiên đồ có thể đi người. Luyện khí 5 tầng trở lên, nhục thân chưa hủ số người. Ai nếu dám nhét chút sắp tọa hóa lao ra hỏa cho đủ số, hết thảy theo môn quy nghiêm trị không tha. Đến nơi Khánh phó tông chủ, hắn tự nhiên còn là ta Ngưng Tuyển Tông phó tông chủ. Bây giờ thế cục có chút không rõ ràng, còn cần hắn xuất lực. Chỉ là hắn một mực phiêu bạt tại bên ngoài, liền cái báo cáo chuẩn bị đều không có, như thế hành vi, nói không chừng muốn đối với hắn gõ một cái. Ma Liên giáo, coi như là để tỉnh một câu mà thôi." Vừa dứt lời, ngoài điện đống nhiên truyền đến hưu một tiếng rợi vang. Một đạo màu vàng kim nhạt đưa tin phủ, lại xuyên thấu cách âm pháp trận, xuất hiện trong điện. Vạn Hồn đại trưởng lão ánh mắt ngưng lại, con ngón đúng ra, một cô nhu hòa chân nguyên bao lấy đưa tin phủ, vững vàng chụp tại lòng bàn tay. Là Bất Động sư đệ đưa tin. Vạn Hồn đại trưởng lão trầm giọng nói mang vẻ mấy phần ngoài ý muốn. Ngọc Cơ chân nhân ở bên hừ lạnh một tiếng, quay mặt qua chỗ khác. Xích Tuần Tiên đứng được gần, thấy Vạn Hồn đại trưởng lão mày nhăn lại, nhịn không được thấp giọng hỏi, "Đại trưởng lão, thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì?" Ngọc Cơ chân nhân lắc đầu, "Cũng đừng là cái kia khánh thần, lại ở bên ngoài gây ra chuyện gì?" Vạn Hồn đại trưởng lão nhìn về phía Tuyển Cơ chân quân, thanh âm mang nghiêm trọng, "Tông chủ, Thục Sơn kiếm tông người tới, đã đến về sơn một chỗ." Tuyển Cơ chân quân thân hình có chút cứng đờ, "Người đến người nào?" "Kiếm Si thái thượng, còn có Kiếm Một đại trưởng lão." Vạn Hồn đại trưởng lão gần từng chữ một. "Kiếm Si thái thượng là pháp anh chân quân, Kiếm Một đại trưởng lão cũng là giả anh tu sĩ, Thục Sơn kiếm tông nhân vật thực quyền. Hai vị này đồng thời đến nhà, tuyệt không phải bình thường bái phỏng." Ngọc Cơ chân nhân trên mặt khinh thường nháy mắt thu lại, thay vào đó chính là kinh nghi, bọn hắn lúc này đến, chẳng lẽ là vì trưng binh danh sách sự tình? Cũng không phải còn chưa tới thời hạn cuối cùng sao? Xích Tuần Tiên cũng có chút sợ run, tên của chúng ta đơn còn không có định a. Chẳng lẽ là điều đỉnh cùng Hàn Sơn tự đại chiến? Tuyển Cơ chân quân đưa tay ngừng lại suy đoán của bọn hắn, mặc kệ là vì cái gì, Kiếm Si thái thượng đích thân tới, không cho phép nửa phần lãnh đạo. Thục Sơn, hiện tại thế nhưng là chạm tay có thể bỏng. Hắn đứng người lên, trên bàn ngọc danh sách tự động kép lại, "Vạn Hồn, ngươi theo ta đi nên. Tuần tra, ngươi lưu lại quyết định danh sách, sau nửa canh giờ đưa đến Thiên Xu điện. Ngọc Cơ, đi thông báo các đường, chuẩn bị tốt đón khách nghi thức." Ba người cùng nhau đồng ý. Chương 774, Tuyển Phách Thần Quang. Chương 774, Tuyển Phách Thần Quang. Tuyển Cơ phong sần núi chỗ, mây mù mở mịt như lụa mỏng. Đột nhiên, hai thân ảnh đạm sương mù mà đến, đem cái kiếp như xa mây mù đập nát. Kiếm Si thái thượng thân mang một bộ tẩy đến trắng bệnh vải xám đạm bảo, mỗi phóng ra một bước, bốn phía linh khí liền giống bị vô hình tơ kiếm tinh tế trải bớt. Hắn ánh mắt tiến lên đón đến Tuyển Cơ chân quân, hơi gật đầu ra hiệu. Bên cạnh hắn Kiếm Một đại trưởng lão, thì là một thân thanh sam, gánh vác hộ kiếm, giữa lông mày mang thuộc sơn tu sĩ đặc thủ sắc bén. Tuyển Cơ chân quân thấy thế, hơi chắp tay hành lễ, thần sắc bình tĩnh, "Kiếm Si thái thượng giá lâm, Ngưng Tuyển Tông trên dưới bỗng cảm giác đồng tất sinh huy. Không biết đạo huynh đích thân tới bị tông, cần làm chuyện gì, mong rằng không tiếc chỉ giáo. Nếu có cần dùng đến ta, cứ việc nói." Kiếm Si hơi gật đầu, ánh mắt rơi ở trên người Tuyển Cơ chân quân, trong lòng không khỏi nổi lên cảm khái không thôi. Thời gian qua đi hơn trăm năm, lần nữa nhìn thấy Tuyển Cơ, trước kia đủ loại hiện hiện trước mắt. Năm đó, Thiên Thục sư huynh từng như vậy đánh giá Tuyển Cơ người này, một thân giả nhân giả nghĩa, bên trong ẩn giấu lợi mình chi tâm cùng thống ngự chi thuật, quyền lực muốn cùng dã tâm như hừng hực liệt hỏa, không thể ngăn chặn. Nhớ năm đó, Ngưng Tuyển Tông bất quá là cái bấp bên, trưởng môn sư tôn chết thảm, ngoại địch vây quanh lùi bại kim đàn tông môn, lung lay sắp đổ. Nhưng Tuyển Cơ người này lại bằng vào sức một người, ngạnh sinh sinh đem cái này phá lạc tông cửa kinh doanh thành bây giờ uy áp như vậy mấy cái quần đảo quái vật khổng lồ. Hắn thủ đoạn cùng tâm tính, có thể thấy được chút ít. Kiếm Si cùng Tuyển Cơ vốn là cùng thế hệ người, trước kia từng có một chút gặp nhau. Giờ phút này, Kiếm Si mở miệng nói, "Tuyển Cơ tông chủ không cần đa lễ. Ta lần này đến đây, chỉ vì một cọc chuyện quan trọng." Tuyển Cơ chân quân đưa tay ra hiệu, "Nơi đây người đến người đi, cũng không phải là nói chuyện nơi tốt, đạo huynh mà theo ta đi vào một lần." Kiếm Si lại nhẹ nhàng lắc đầu, thần sắc lạnh nhạt, cũng không cần thiết như vậy phiền phức. Nói xong, đầu ngón tay nhẹ giơ lên, hình như có luồng gió mát thổi qua, một đạo bóng ánh ngọc giản trống rỗng hiện hiện, treo tại giữa đám người. Câu ta kình quân trưng binh danh sách, Ngưng Tuyển Tông danh sách, đã đại khái xác định, Tuyển Cơ tông chủ nhưng lập tức bắt đầu an bài liên quan công việc. Kiếm Si thanh âm không cao, lại nói năng có khí phách. Tuyển Cơ chân quân trong lòng đột nhiên siết chặt. nhưng hắn trên mặt lại thần sắc như thường, không lộ mảy may dị dạng, có chút chắp tay nói, đã định rồi. Cái này chỉ sợ có chút không đúng đi. Ta tông ngay tại phát thảo danh sách, vẫn cần mấy ngày, đợi hoàn thiện về sau mới có thể mang đến Thục Sơn Kiếm Tông hành nghiệm. Kiếm Si ánh mắt như có thể xem thấu lòng người, ngọc giản nhẹ nhàng lắc lư, không cần lại cho đi qua. Dứt lời, kiếm khí vừa thu lại, ngọc giản vững vàng dừng lại, ngọc giản này chính là cuối cùng danh sách, Khánh Thần Phó Tông chủ vài ngày trước liền đã cho. Một bên Vạn Hồn đại trưởng lão nghe vậy, không khỏi kinh nghi lên tiếng, Khánh Thần. Đúng vào lúc này, Ngọc Cơ chân nhân mang nghi thức đội vàng đổi tới, nghe nói lời ấy, sắc mặt nháy mắt đổi biến, thất thanh nói, hán. Cho dù thân là Phó Tông chủ, lại có thể nào tự tiện làm chủ như vậy đại sự? Tuyền Cơ chân quân đứng tại chỗ không nhúc nhích, con ngươi có chút co rụt lại, ống tay áo hạ thủ chỉ lặng lẽ nắm chặt. Hắn nhìn qua treo giữa không trung ngọc giản, trong thanh âm mang mấy phần lạnh lẽo cứng rắn, Kiếm Si đạo huynh, cũng không phải là ta bắt mặt mũi của ngài. Nhưng Tuyền Tông lập phái mấy ngàn năm, từ trước đến nay là tông chủ cùng trưởng lão điện cùng bàn đại sự. Khánh Thần cử động lần này đã không có trải qua trưởng lão điện bàn luận tập thể, cũng không có báo ta biết được. Tông môn quy củ ở đây, bực này đại sự, há lại cho hắn một cái phó tông chủ tư định liên quan đến mấy ngàn tu sĩ tiền trình danh sách. Quả thực phi lễ phạm thượng, làm càn đã cực. Hắn dương mắt nhìn hướng Kiếm Si, nếu là hôm nay mở cái này tiền lệ, ngày sau tông môn chuẩn mực ở đâu? Ta người tông chủ này chi vị, sợ là cũng ngồi không vững. Kiếm Si hơi nhíu mày, thản nhiên nói, Tuyền Cơ tông chủ lời này, ngược lại là lộ ra nghiêm trọng. Tiên triều trưng binh chính là hạng nhất đại sự. Khánh Thần định ra danh sách, ta Thục Sơn Kiếm Tông đã hạch nghiệp qua, 4,000 tu sĩ từng cái đều là luyện khí 5 tầng đi lên, trong đó không thiếu trúc cơ thượng nhân, phù hợp điều kiện. Đến nôi các ngươi quy củ tông môn. Kiếm Si ngữ khí dừng một chút, mang theo vài phần bức bách, dưới mắt tiên triều điều động sắp đến, uy củ cũng phải cho tiên triều nhường đường. Bên cạnh Ngọc Cơ chân nhân nghe được tức giận trong lòng, nhịn không được tiến lên một bước, trầm giọng nói, "Kiếm Si thái thượng, Khánh Thần cử động lần này rõ ràng là mắt không có tôn thi." Làm cản. Quát khẽ một tiếng đột nhiên nổ vang, cũng không phải là đến từ Kiếm Si, mà là bên cạnh hắn kiếm một đại trưởng lão. Kiếm một gánh bác hộp kiếm ông một tiếng run rẩy. Một cỗ lăng lệ thiên địa kiếm khí nháy mắt tràn ngập ra, làm cho Ngọc Cơ chân nhân sắc mặt trắng nhợt, không tự chủ được lui lại nửa bước. Thục Sơn Kiếm Tông nghị sự, há lại cho ngươi tùy ý xen vào. Kiếm một mắt ánh sáng như kiếm, đâm thẳng Ngọc Cơ. Vạn Hồn đại trưởng lão thấy thế, liền vội vàng tiến lên hòa giải, Kiếm một đại trưởng lão bất giận, Ngọc Cơ trưởng lão cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Chỉ là, danh sách này cuối cùng liên quan đến trọng đại, có thể hay không cho ta tông lại trao đổi một ngày? Kiếm Si khoát tay một cái, ngắt lời hắn, không cần. Vừa dứt lời, Tuyền Cơ chân quân quanh thân chân nguyên như nước sôi nấu mở, bốc hơi lên mắt trần có thể thấy bạch khí. Hắn pháp thể đại thành khí thế đột nhiên trải rộng ra. Không cần. Thục Sơn Kiếm Tông tán thành ngọc giản này, bản tọa không nhận. Bạch khí kia cũng không phải là bình thường hơi nước, mà là cô đọng đến cực hạn nguyên anh chân nguyên cùng thiên địa chi lực, lại ẩn ẩn ngưng tụ thành một phương ngọc sắc tiểu thiên địa chụp vào Kiếm Si hai người. Bốn phía mây mù nháy mắt ngưng trệ, liền trong núi gió đều giống bị cắt đứt tiết hầu. Kiếm Si thái thượng lông mày bỗng nhiên vẩy một cái, quanh thân lại đột nhiên cuốn lên kiếm ảnh đầy trời, không phải ngoại phong kiếm khí, mà là lấy pháp anh chân nguyên vì hoạch, ngưng tụ phương viên hơn 200 trượng, giữa thiên địa rời rạc kiếm nguyên, trước người dệt thành một tấm màu nâu xanh kiếm võng. Tuyền Cơ, vậy liền thử một chút người sâu cạn. Kiếm Si vừa dứt lời, đưa tay một chiêu, bên cạnh thân kiếm một phía sau một kiếm, răng rắc một tiếng vang dọn, lại bắn ra 9 trôi dài ngắn không đồng nhất pháp bảo phi kiếm. Mỗi thanh phi kiếm đều bọc lấy chói mắt thanh quang, xen lẫn thành trận, lại tại kiếm võng bên ngoài lại trồng một tầng phòng ngự. Nhưng Tuyền Cơ quanh thân ngọc sắc tiểu thiên địa còn tại sinh trưởng tốt. Những nơi đi qua, kiếm Si dệt thành kiếm võng lại phát ra từ từ tan rã âm thanh. Tuyền Cơ hai tay kết ấn, ngọc sắc tiểu thiên địa bên trong đột nhiên hiện ra vô số tinh mịn ngọc văn, kia là Tuyền Cơ ngọc tâm ngưng thần quyết thôi phát đến cực hạn dấu hiệu. Đây là Tuyền Cơ ngọc tâm đạo, Tuyền phách thần quang. Bản tọa chỉ là muốn giữ vững ngưng Tuyền Tông quy củ. Xanh ngọc màn sáng đột nhiên hướng vào phía trong co rụt lại đột nhiên bành trướng. Phanh! Một tiếng vang trầm chấn động đến cả tòa Tuyền Cơ phong cũng hơi lay động. Kiếm Si kiếm võng bị cỗ này thần quang đâm đến kịch liệt rung động, màu nâu xanh lưới văn trong nháy mắt che kín vết nứt. Cái kia chín chuôi phi kiếm thảm hại hơn, trong đó ba thanh trực tiếp bị chấn động đến bay ngược mà quay về, bịch một tiếng đập xuống đất, linh tính có chỗ yếu bớt. Kiếm một khó có thể tin nhìn về phía Tuyền Cơ, không có khả năng, Kiếm Si sư minh cũng là kiếm loại pháp thể đại thành, ngươi có thể mạnh tới mức này? Kiếm Si ánh mắt gắt gao khóa lại Tuyền Cơ. Cái không thích hợp này. Cái này không chỉ là hội tụ thiên địa chi lực nhiều ít đơn giản như vậy. Chương 775, hắn có tài đứa gì? Chương 775, hắn có tài đứa gì? Kiếm Si nắm bắt kiếm quyết ngón tay bỗng nhiên dừng lại. Hắn rõ ràng phát giác Tuyền Cơ thúc dục ngọc sắc tiểu thiên địa bên trong, lại lôi cuốn cực kỳ nhạt quy tắc chi lực dấu vết. Lực lượng kia yếu ớt tơ băng, ẩn nấp tại Tuyền Cơ chân nguyên trong cùng chiều, chuyên tìm hắn kiếm vong sơ hở chỗ đâm vào, như rắn độc lẻ lưỡi âm tàn. Bình thường pháp anh chân quân giao phòng, so chính là pháp bảo phẩm giai, pháp thể hùng hồn trình độ, thiên địa chi lực điều động nhiều ít. Nhưng cái này quy tắc chi lực, lại là uy tín lâu năm nguyên anh lão quái mới xứng đụng vào lĩnh vực, tuy là tường đồng vách sắt pháp anh phòng ngự, cũng ngăn không được nó nhẹ nhàng nhất chuyện, có thể tùy tiện cậy mở bất luận cái gì pháp anh phòng ngự khe hở. Cái này tuyệt không phải pháp anh nên có thủ đoạn. Kiếm Si tâm thần kịch chấn. Hắn theo Tiên Thục sư huynh du lịch Nam Hoa đại lục, đi qua đại tấn vài chục tòa đại thành, gặp qua pháp anh tu sĩ không có 30 cũng có 20. Nhưng chưa hề có người có thể tại pháp anh cảnh thấy được thiên địa pháp tắc con đường, chính là Tiên Thục sư huynh, cũng là triệt để hiểu thấu đáo, cũng nắm giữ một sợi tím xương kiếm đạo quy tắc về sau, mới có thể đột phá tới nguyên anh trung kỳ. Mặc dù Tuyền Cơ giờ phút này triển lộ quy tắc thủ đoạn, cách Sư Minh còn kém không ít, cái này cũng rất không thể tưởng tượng nổi. Vậy anh, xanh ngọc màn sáng đột nhiên tăng vọt ba trượng, kiếm si trước người sám xanh kiếm vong lên tiếng băng liệt, như lưu ly vỡ vụn lóe ra chói mắt quang hoa. Còn thừa sáu thanh phi kiếm phát ra thê lương gào thét, thân kiếm rung động lùi về một kiếm, phản phất bị tồn tại càng khủng bố hơn chấn nhiếp. Kiếm si kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lui lại nửa bước. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tuyền Cơ, trong mắt kinh sợ cùng ngơ ngác xen lẫn, loại thủ đoạn này coi là thật xuất từ pháp anh tu sĩ chi thủ. Tuyền Cơ đứng chắc tay, ngọc sát tiểu thiên địa ở quanh thân hắn chậm rãi lưu chuyển, những cái kia tinh mịn ngọc văn lấp loé không yên. Hắn mỗi bước ra một bước, dưới chân liền tràn ra tầng tầng xanh ngọc gợn sóng, làm cho kiếm si không thể không đi theo lui lại. Thục Sơn kiếm tông muốn ngưng chiến, bản tọa theo, muốn xác định cương vực, bản tọa để Hàn Sơn tự đâu chỉ vạn dặm hải vực. Tuyền Cơ thanh âm bọc lấy chân nguyên, thanh âm tại ngưng trệ trong không khí nổ tung, hiện tại Thục Sơn kiếm tông nói để ta ra bao nhiêu người, ta liền muốn ra bao nhiêu người. Liên bản tọa tông môn nội bộ sự tình đều muốn nhúng tay. Hắn bước về phía trước một bước, xanh ngọc màn sáng đi theo đẩy tới hơn một trượng, làm cho kiếm si không thể không lần nữa lui về phía sau mấy bước. Kiếm si đạo huynh, tựa đất còn có 3 phần hỏa tính, mọi thứ dù sao cũng phải có cái hạn độ. Tuyền Cơ ánh mắt trở xuống kiếm si trên mặt, phần này điều động danh sách phải do ta Ngưng Tuyển Tông chính mình định. Khánh Thần định cái kia đồ bỏ danh sách, bản tọa không nhận, hắn cũng không được. Kiếm si nhìn chằm chằm Tuyền Cơ quanh thân xanh ngọc màn sáng, ngón tay ở trong tay áo chậm rãi bung ra kiếm quyết. Hắn rốt cuộc minh bạch, Thiên Thục Sư huynh vì sao nói Tuyền Cơ dã tâm như liệt hỏa. Người này không chỉ có tâm ngoan thủ lạn, càng ẩn giấu vực này kinh thiên chiến lực. Chỉ bằng vào cái này tay quy tắc chi lực dấu vết, hắn liền đủ để cùng bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ chính diện chống lại. Chính mình không phải là đối thủ. Vạn Hồn đại trưởng lao đáy mắt nhấc lên sóng to gió lớn, cái này, đây là tông chủ thực lực chân chính. Vừa rồi kiếm si dệt thành kiếm vong khủng bố đến mức nào, hắn thấy rõ rõ ràng ràng, kia là Thục Sơn kiếm tông lấy thiên địa kiếm nguyên ngưng kết phòng ngự, bình thường pháp anh tu sĩ một kích toàn lực cũng chưa chắc có thể dung chuyển. Nhưng nhà mình tông chủ xanh ngọc màn sáng chỉ hơi phồng lên xẹp xuống, liền đem lưới kiếm kia chấn động đến vỡ nát, liền kiếm một chín trôi pháp bảo phi kiếm đều bị đánh về một kiếm. Sư, tông chủ lại mạnh đến mức độ này. Ngọc Cơ tự lẩm bẩm. Hắn lúc trước bị kiếm một kiếm khí bức lui xấu hổ không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại cùng có vinh yên kích động. Xích Tuần Thiên đứng tại xa hơn một chút địa phương, so Vạn Hồn cùng Ngọc Cơ nhìn càng thêm mạnh. Là quy tắc. Trái tim của hắn bỗng nhiên nhảy một cái, hô hấp đều gấp rút mấy phần. Sư tôn không ngờ chạm đến một bước này. Cái này không tu chân a. Hắn một mực lấy sư tôn làm mục tiêu, khổ tu không ngừng, giờ phút này ngược lại sinh ra càng mãnh liệt động lực, sư tôn có thể chạm đến quy tắc, hắn vì sao không thể? Có dạng này một vị đã dòm quy tắc con đường sư tôn, hắn tương lai đường sẽ chỉ so trong tưởng tượng càng rộng lớn hơn. Khó trách sư tôn dám đối cứng Thục Sơn. Xích Tuần Tiên nhìn xem Tuyền Cơ từng bước ép sát kiếm si thân ảnh, chỉ cảm thấy trong ngực nhiệt huyết sôi trào. Kiếm si đưa tay một chiêu, hộp kiếm két cạch khép lại, chín chuôi phi kiếm gào thét im bặt mà dừng. Tuyền Cơ tông chủ, quả nhiên thâm tàng bất lộ. Kiếm si trong thanh âm không có lúc trước nhìn gần, nhiều hơn mấy phần thoải mái. Ta cam bái hạ phong. Bất quá ngươi cũng nên biết được, ta Thiên Thục Sư mình đã tấn nguyên anh trung kỳ, ngươi điểm này thủ đoạn, còn lâu mới là đối thủ của hắn. Tuyền Cơ chắp sau lưng tay rốt cục buông ra, hắn nhìn qua kiếm si, lắc đầu, đạo huynh nói đùa. Ta bất quá là trong mộ xương khô, trông coi Ngưng Tuyển Tông cái này một mẫu ba phần đất, kéo dài hơi tàn thôi, sao có thể cùng tiên độ rộng lớn Thiên Thục chân quân đánh đồng. Hắn lời nói xoay chuyển, lần này trưng binh sự tình, vốn là tiên triều hiệu lệnh, cũng không cần chết nếu lấy ta Ngưng Tuyển Tông, bản tọa nguyện ý ký 400 năm ngừng chiến ước hẹn. Kiếm si lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, trong tay áo trượt ra một khối ánh sáng màu tím mờ mịt lệnh bài, nắm tại lòng bàn tay nhẹ nhàng ước lượng, thanh âm chìm như mộ cổ. Nếu chỉ vì Thục Sơn kiếm tông sự tình, hôm nay ta căn bản không cần đến. Nhìn thấy lệnh bài một khắc này, Tuyền Cơ tâm liền đã rơi xuống đến đáy cốc. Lệnh bài kia toàn thân hiện ra ưu tử sáng bóng, Mân Giang Châu ba chữ khắc dấu như tranh sắt ngân cầu, biên giới cuốn nhánh sen văn lưu chuyển lên nhàn nhạt ánh vàng, chính là đại tấn tiên triều ngũ phẩm trở lên đại quan mới có thể nắm giữ lệnh tín sen văn. Tuyền Cơ tông chủ cần phải nhìn rõ ràng. Kiếm si đầu ngón tay gảy nhẹ, lệnh bài treo giữa không trung. Tử mang phản chiếu bốn phía mây mù đều nhiễm lên mấy phần quý khí, đây không phải Thục Sơn kiếm tông mệnh lệnh. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, nguyệt trước Kim Cương Tiền Tông Nguyên Anh Tiền sư cùng tuần án thứ sử Huyền Phụ lệnh doãn hai vị đại nhân đóng cửa cùng bàn bạc quân vụ. Cuối cùng định ra trung quân mấy chục đạo quân lệnh, trong đó một đạo liên quan đến Quý Tông, lệnh Quý Tông phó tông chủ Khánh Thần mặc cho câu ta kính quân, trung quân, bộ hai, vạn phu trung lang tướng phó trước, tạm thụ phó trung lang tướng ngậm, đối chiếu tổng thất phẩm quan trận, thống lĩnh 2 doanh 4,000 kinh vệ. Kiếm si dứt lời, chỉ không trung ngọc giản, trong ngọc giản này đi lại chính là Khánh Phó Trung Lang tướng định ra tùy hành danh sách, trong đó không ít đã lấy được tạm tiên chức sắc phong. Làm sao? Nhìn địa bộ này, các ngươi không biết, còn là nghi kháng lệnh hay sao? Vạn Hồn đại trưởng lão toàn thân run lên, nghẹn ngào kêu lên, cái gì? Cái này như thế nào có thể? Ngọc Cơ chân nhân sắc mặt nháy mắt trướng thành màu gan heo, bờ môi run rẩy, hắn có tài đứa gì? Bất quá là cái kim đan trung kỳ, dựa vào cái gì? Lời còn chưa dứt, liền kịch liệt ho khan. Trung quân, bộ hai, đây chính là Kim Cương Tiền Tông dòng chính, kình quân tinh nhuệ nhất chiến lược vị trí. Chớ nói phó trung lang tướng chính là quả cảm giáo ý chức vụ, cũng không tới phiên một cái kim đan trung kỳ tu sĩ nhung chạm. Kiếm một đại trưởng lão ho nhẹ vài tiếng, trên thực tế, Khánh phó trung lang tướng đã là kim đan hậu kỳ tu vi, lại chiến lược sánh vai kim đan đỉnh phòng, thậm chí còn hơn. Chương 776, 2 triệu. Chương 776, 2 triệu. Lời vừa nói ra, đám người lâm vào trầm mặc, đều bị Kim Đan hậu kỳ bốn chữ chấn động đến tâm thần lắc lư. Lúc này mới bao nhiêu năm, làm sao lại tấn cấp rồi? Hắn tu luyện không khỏi cũng rất dễ dàng, làm sao cùng ăn cơm uống nước đơn giản? Hắn không phải phổ thông tuệ không linh thể sao? Làm sao so huyền bí cấp linh thể còn khủng bố, quả thực so ra mà vượt thiên thanh cấp linh thể. Xanh ngọc pháp lực giống như thủy triều tối lui, Tuyền Cơ chân quân đáy mắt vẻ mặt giận dữ dần dần lắng đọng, hóa thành một tiếng thấp không thể nghe thấy thở dài, Kim Đan hậu kỳ. Hắn thấp giọng tái diễn, trong thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Bốn chữ này, hình như có tiên quân nặng. Vạn Hồn đại trưởng lão thở dài một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ hồi ức. Hơn 30 năm trước, Khánh Thần vừa tấn thăng Kim Đan kỳ, liền kiện ra dáng pháp bảo đều không có, hay là hắn mang đi bảo khố, mới chọn cái kia cán ma phiên. Những năm này Vạn Hồn chính hắn tu vi như lão ngưu kéo xe, chỉ trệ không tiến. Lại không muốn tiểu tử này lại như sao trổi quật khởi, một đường sông đến Kim Đan hậu kỳ, càng được tiên triều sắp phong. Nguyên lai hắn chưa hề đem Ngưng Tuyển Tông cái này trăm vạn giặm hải vực, hơn 300 đại đảo để vào mắt. Vạn Hồn nghĩ thầm, bởi vì cùng đại tấn tiên triều so sánh, như đom đóm đối với trăng sáng. Thiên Tuyển đảo tuy là tông môn chủ đảo, cũng chỉ vạn giặm phương biên, còn lại đại đảo càng là chỉ có mấy trăm gần nghìn giặm. Mà đại tấn tiên triều một phủ chi địa liền có 20-30 vạn giặm rộng, một huyện chi địa cũng có mấy vạn giặm chi lớn. Nơi đó thiên tài địa bảo như đầy sao rực rỡ, thần công bí pháp như tràng giang đại hải mênh mông, mới thật sự là tu tiên thánh địa. Xích Tuần Tiên cũng là một trận thần sắc hoàng hốt. Hắn vốn cho là mình tiếp cận 50 năm thời gian tấn thăng Kim Đan, tốc độ đã đủ nhanh, dù sao mình vẫn chưa tới 70, không nghĩ tới Khánh Phó tông chủ đã Kim Đan hậu kỳ. Câu ta kình quân Xích Tuần Tiên tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên nóng bỏng chi sắc. Bọn hắn đều nghĩ đến một vấn đề, có Khánh Thần nhân vật như vậy nhìn xem, mà lại thân cư chức vị quan trọng, nếu có thể ở trong đó như cái việc phải làm, không chỉ có thể đến tiên tịch chức quan, càng có thể hưởng thụ tiên triều đồng lộc cùng vô tận tài nguyên. Đại tấn tiên triều, thay cái góc độ ngẫm lại, có thể nói là đương thời mạnh nhất tông môn. Hắn linh mạch độ dày đặc, pháp thuật chi huyền diệu, đan dược thần kỳ, càng là đại đại vượt qua hóa thần tông môn. Càng có cực lớn quyền thế, nhưng mượn nhờ tiên triều khí vận tu hành, tốc độ viễn siêu người bên ngoài. Đây chính là ngàn năm một thở cơ duyên a. Không biết là ai nhẹ nói một câu. Lời này giống cây diêm, nhóm lửa trong lòng mọi người hiếu kỳ. Mấy người liên tục không ngừng thôi động thần thức, triển khai Khánh Thần đưa tới ngọc giản danh sách, mới nhìn mấy hơi thở, sắc mặt tựa như nãy nổi lên lại. Cái này, tên này lục bên trong sao không có mấy cái ta Ngưng Tuyển Tông luyện khí kỳ đệ tử? Đồ hết là chút ma liên giáo tu sĩ. Ngọc Cơ chân nhân càng là giận dữ, tay chỉ danh sách bên trên danh tự, thanh âm đều đổi giọng, Tôn Vô Địch, Tiết Thanh Hà, Tân Bách Nhẫn, Linh Hạc, Quảng Khi Cẩn Tam. Cái này từng cái đều là ta Ngưng Tuyển Tông Kim Đan chân nhân. Tính đến Khánh Thần, chẳng lẽ muốn để ta Ngưng Tuyển Tông một chút thua tiền 6 cái Kim Đan tu sĩ hay sao? Còn có những này trúc cơ kỳ đệ tử, từ Cửu Linh, Lý Tiểu Nhị, Cổ Kiếm Xuân, Cao Ngọc Lương, Tiết Ngư Băng, Đặng Tử Việt, Miêu Long, Hoa Thiết Thủ, Lý Phi Vũ, Từ Hiệp Khách, Cố Chỉ Nhược. Cái này tất cả đều là ta Ngưng Tuyển Tông trụ cột chi tài a. Bọn hắn toàn thành Khánh Thần tư binh. Cái này, đây không phải bánh bao thịt đánh chó, có đi không về sao? Im ngay, người im miệng cho ta. Xuống dưới, Tuyền Cơ chân quân đột nhiên quát lên một tiếng lớn, tiếng như tiếng sấm, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức. Sắc mặt hắn xanh xám, trong mắt đã có phẫn nộ, lại có chấn kinh. Trừ bỏ những cái kia trúc cơ tu sĩ không đề cập tới, Khánh Thần phần này 4000 người trong danh sách, trừ Ngọc Cơ chân nhân nâng lên Kim Đan tu sĩ, lại còn có Lâm Trường Sinh, Dạ Vô Thương hai vị này Kim Đan tu sĩ. Nói đùa cái gì? Hắn hai cái doanh 4000 người, lại có 80 đến cái trúc cơ tu sĩ, 8 cái Kim Đan tu sĩ. Cái này chẳng phải là cùng ta Ngưng Tuyển Tông một cái tiêu chuẩn. Tuyền Cơ chân quân càng xem càng hoảng sợ, mà lại luyện khí tu sĩ, lại không một cái là luyện khí 5 tầng trở xuống, thuần một sắc luyện khí 6 tầng trở lên, luyện khí 6 tầng vẫn chỉ là số ít. Ta ai ra, chắc không được hắn có thể lên làm phó trung lang tướng lớp này ngọn nguồn, lại thêm hắn Kim Đan đỉnh phong chiến lực, cũng quá khủng bố chút. Kỳ thật, Khánh Thần nguyên bản còn muốn mời sư Tôn Bất Động chân nhân cùng nhau đi tới. Hắn truyền tin cho sư Tôn lúc, Bất Động chân nhân lại lắc đầu, nói muốn lưu tại Ngưng Tuyển Tông, trông coi mạch này hương hỏa. Hắn nói, có lẽ có một ngày nhị sư minh sẽ còn trở về. Bất Động chân nhân để Khánh Thần đem Tôn Vô Địch mang đi, nói Vô Địch lưu tại cái này thành tựu có hạn. Hắn để Khánh Thần nếu có cơ hội liền tại Đại Tấn Tiên Triều bên kia thu chút đệ tử, đem mạch này truyền thừa tiếp. Hắn còn đem tất cả mạch này ngọc giản kinh nghiệm đều tinh tế lưu cho Khánh Thần, phảng phất muốn đem cả đời tu hành cảm ngộ đều chút xuống tại tên đệ tử này trên thân. Một bên khác, Ngọc Cơ chân nhân bị Tuyền Cơ chân quân một phen răn dạy, lảo đảo lui sang một bên, không dám tiếp tục nhiều lời. Tuyền Cơ chân quân hít sâu một hơi, thần sắc dần dần bình tĩnh trở lại, trầm giọng nói, điều binh cần thiết tất cả điều kiện ta Ngưng Tuyển Tông toàn bộ đáp ứng. Vì trợ Khánh Phó tông chủ lần này làm việc trôi chảy, bản tông nguyện lại ngoài định mức rút đi 2 triệu linh thạch đem tặng. Sư Tôn, 2 triệu linh thạch a? Đây chính là tông môn nhiều năm tiền thu a. Tông chủ, tuyệt đối không thể. Khánh Phó trung lang tướng bây giờ đã có như vậy hùng hậu thành viên tổ chức, cần gì phải lại như thế tốn kém. Những linh thạch này giữ lại ra cố chấp pháp, hoặc là luyện chế mấy món pháp bảo, hà không so. Tất cả im miệng cho ta. Tuyền Cơ chân quân lặng lẽ quét qua, đè xuống bạo động. Hắn trong giọng nói mang theo vài phần chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, nói: "Tiên triều trưng binh chính là hạng nhất đại sự. Khánh Thần là ta Ngưng Tuyển tông người, hắn tại bên ngoài như bị mất mặt, chính là toàn bộ tông môn hổ thẹn, hắn như tranh đến hào quang, chính là vì Ngưng Tuyển tông dương danh lập vạn. Điểm đạo lý này, các ngươi cũng không hiểu sao?" Dứt lời, hắn mắt nhìn về phía Ngọc Cơ chân nhân, 2 triệu linh thạch, theo Thiên Tuyển đảo cùng các đảo trong khố phòng đều đặt điều, trong vòng 3 ngày nhất định phải đưa đến Thục Sơn kiếm tông. như thiếu một khối, duy ngươi là hỏi. Tuyển cơ chân quân không có lại đi để ý tới tâm tư của mọi người, quay đầu nhìn về kiếm si, trên mặt gạt ra mấy phần ôn hòa chi sắc. Kiếm si thái thượng, bất động sư đệ đem khánh thần giao phó cho tông môn, bây giờ hắn sắp lao tới chiến trường, ta cái này làm tông chủ, làm trưởng bối, dù sao cũng phải tận một phần tâm ý khánh phó tông chủ, nhưng từng nói qua khi nào về ngưng tuyển tông. Trước khi đi, ta có chút bảo vật cùng tu hành tâm đắc, cần phải giao cho hắn. Nếu không, ta cùng hắn sư tôn bất động chân nhân thực tế khó mà an tâm. Kiếm si thái thượng hơi gật đầu, cười nói, việc này, ta hỏi một chút là được. Bất quá, ngươi sao không tự mình hỏi hắn? Đây không phải càng thuận tiện sao? Tuyển cơ chân quân nghe vậy, chỉnh trọng chắc tay, cái này, còn là làm phiền kiếm si thái thượng. Ta định cho hắn niềm vui bất ngờ, tự mình muốn hỏi, liền thiếu cái kia phần hứng thú. Khánh thần, đây là cái biến số. Chỉ cần không ảnh hưởng đại sự của hắn, chỉ là 30 tên trúc cơ đệ tử, 2 triệu linh thạch, thậm chí mấy cái kim đan tu sĩ. Bỏ liền bỏ. Kết một thiện duyên. Chương 777, chiến lửa bước bất diệt cảnh. Chương 777, chiến lửa bước bất diệt cảnh. Tại cái kia mênh mông vô ngần biển cả chỗ sâu, mấy chục dặm u mật chi địa, ẩn nấp một tòa độc phủ. Nay phủ bị tầng tầng lớp lớp trận pháp cực kỳ chặt che, chính là khánh thần hao hết tâm lực mở mà ra bí phủ một trong. Vì mở ra cựu diệu lưu ly minh vương tháp bên trong thí luyện, hắn lại hào ném 100,000 linh thạch, đây là lần thứ 3. Giờ phút này, tầng thứ 8 trong không gian, hai cỗ khủng bố đến cực điểm khí tức điên cuồng tứ ngược, thẳng bay đến không gian rung động ầm ầm. Khánh thần hai tay nắm chặt phá quân chiến kích trên bàn tay đã nứt xuất ra đạo đạo vết máu. Cái kia băng kích bên trên huyết văn, bởi vì hắn toàn lực quán chú kim đan chân nguyên chính lóe ra yêu dị ánh đỏ. Đối diện biển mây trong lúc cuộn, kinh vân la hán thân ảnh dần dần ngưng thực. Hắn màu vàng kim nhạt dưới làn da, hình như có lưu ngân chậm rãi chuyển động, mang băng liệt sơn hải khủng bố cảm giác các bách. Đây chính là nửa bước bất diệt cảnh nhục thân. Khí huyết vận chuyển thời điểm, cấu kết tiên địa chi lực, nổi lên một vòng màu vàng kim nhàn nhạt cỡ sóng, như thần chỉ giáng lâm. Giảo hoạt tiểu thí chủ, đã lâu. Kinh vân la hán chắp tay trước ngực, khẽ con người hành lễ, thanh âm trầm thấp, tầng này thí luyện, cần xem hư thực. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, lại tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh đến mắt thường khó phân biệt. Khánh thần con ngươi bỗng nhiên co bảo, mới bảo kim đan hậu kỳ chân nguyên bỗng nhiên tràn vào kinh mạch. Trong chốc lát, sau lưng của hắn đột nhiên hiện ra một tôn cao khoảng một trượng đen nhánh ma tướng. Này ma tướng khuôn mặt dữ tợn, hình như có chúng sinh chi tướng, da che lân giáp, chính là thứ 3 ma tướng. Uống. Khánh thần quát to một tiếng, ma tướng hai tay như thiết hoàn chăm chú vây quanh lại hắn quanh thân, hòa làm một thể. Đen nhánh ma khí cùng màu vàng nóng khí huyết nháy mắt giao hòa cùng một chỗ, cơ thể của hắn nháy mắt sôi sục, lực lượng tăng vọt đến cực hạn. Nguyên bản ở vào kim cương cảnh trung kỳ đỉnh phong nhục thân, tại thiên giai thứ 3 ma tướng cùng kim đan hậu kỳ chân nguyên song trọng dưới sự gia trì, lại ngạnh sinh sinh vọt tới kim cương cảnh đỉnh phong cực hạn, thậm chí ẩn ẩn vượt qua một điểm. Cùng cái kia Hàn Sơn chủ trì nhục thân lực lượng tương xứng, nếu không phải Khánh Thần chưa hiểu thấu đáo bất diệt chi ý, giờ phút này sợ là đã có được nửa bước bất diệt cảnh lực lượng kinh khủng. Đến được tốt. Khánh Thần bàn chân đột nhiên đập mạnh hướng mặt đất, hàn thiết lát thành lôi đài nháy mắt nổ ra giống mạng nhện vết nước. Hắn mượn cỗ này lực phản chấn xoay người mà lên, phá quân chiến kích như cuồng long ra biển, quét ngang mà ra. Mũi kích vạch phá biển mây, lại tại không trung lưu lại một đạo ba trượng sâu chân không dấu vết. Kinh Vân La hắn lại mặt không đổi sắc, không tránh không né, hữu quyền đón mũi kích đầm vàng đánh ra. Một quyền này nhìn như thường thường không có gì lạ, không có chút nào sức tưởng tượng, quyền diện lại nổi lên một tầng lưu ly sáng bóng, hiển nhiên bám vào thiên địa vân khí. Giờ phút này khí huyết cô động như bảo quang, nhục thân độ cứng lại vượt qua trung phẩm pháp bảo. Ken, quyền kích giao phong nháy mắt, Khánh Thần chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề cự lực thuận báng kích mãnh liệt đánh tới, chấn động đến hắn hổ khẩu nháy mắt băng liệt, máu tươi như chú, thuận kích thân ồ ồ nhỏ xuống. Cả người hắn bị chấn động đến bay tứ tung ra ngoài, phanh một tiếng đâm vào thí luyện không gian tường ánh sáng bên trên. Cái kia tường ánh sáng lại bị xô ra từng vòng như là sóng nước gợn sóng. Lực lượng thật mạnh. Khánh Thần đưa tay lau đi khóe miệng tràn ra vết máu, trong lòng âm thầm giận mình. Cho dù hắn đã toàn lực thôi động thứ 3 ma tướng, cái này một cái đỉnh phong chi kích lại bị đối phương hời hợt đón lấy. Nắm đấm kia thượng tán giật mà ra dư ba, đánh thẳng vào nhục thể của hắn phòng ngự, để bộ ngực hắn khí huyết cuộn cuộn, khó chịu đến cực điểm. Lại nhìn cái kia Kinh Vân La Hán quyền diện phía trên vẹn vẹn nổi lên một tầng nhàn nhạt vết trắng. Thần sắc hắn lạnh nhạt, mở miệng nói, thí chủ huyết đạo pháp thuật ngược lại là rất có uy lực, đáng tiếc nhục thân cường độ quá mức bình thường. Lời còn chưa dứt, Kinh Vân La Hán thân hình lóe lên, như quỷ mị lấn đến Khánh Thần phụ cận, bàn tay trái mang ngũ thải bàn làn ngũ sắc vân khí đột nhiên đánh tới. Trường phong chưa đến, Khánh Thần liền cảm giác làn da như kim đâm nhói nhói, phảng phất có vô số châm nhỏ đang cố gắng tiến vào lỗ chân lông của hắn. Đây chính là tiên thiên ngũ khí bài vân trưởng chiến pháp thúc đến cực hạn dấu hiệu, trường lực bên trong lôi cuốn một cỗ chôn vùi sinh cơ khí tức khủng bố, không chút nào lưu thủ. Khánh Thần trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, tay trái bỗng nhiên bấm quyết, bao táp từ trường hóa. Trong chốc lát, lôi đài mặt đất ầm vang nổ tung, vô số ngân bạch từ kia như rắn độc xuất động bắn ra, cuốn về Kinh Vân La Hán hai chân, chuyên tìm hắn khí huyết lưu chuyển khe hở đông. Kinh Vân La Hán lông mày hơi nhíu, giẫm đạp bàn chân đột nhiên phát lực, màu vàng kim nhạt khí huyết giống như thủy triều tuôn hướng hai chân. Vang một tiếng vang trầm, đại bộ phận từ mền tơ chấn động đến đứt gãy ra, nhưng vẫn có mấy cây thuận chân hắn mắt cả chân khí huyết khe hở chui vào. Chính là một hồi này chỉ trệ. Khánh Thần trong mắt tinh quang mãnh liệt bắn, tay phải chiến kích đột nhiên lượn vòng. Mũi kích huyết văn tia sáng tăng gọn, mang đen như mực ma khí cùng vàng dòng như diễm khí huyết, chẳng nghiêng hướng Kinh Vân La Hán bên eo. Một kích này ngưng tụ hắn giờ phút này có khả năng điều động toàn bộ lực lượng, càng có 8 cánh ma sen gia trì, uy lực kinh người. Kinh Vân La Hán trong lúc đội vàng bặm mẹo thân thể, cánh tay trái hoành ngăn ở trước người. Phốc phốc một tiếng, chiến kích ở trên cánh tay hắn vạch ra một đạo thật dài vết máu, dù không tính sâu, khoảng nửa tấc, cũng đã đánh vỡ nửa bước bất diệt cảnh nhục thân phòng ngự, lệnh Kinh Vân La Hán nhục thân đau xót. Thí chủ cái này nguyên từ pháp thuật, không biết từ đâu mà đến. Kinh Vân La Hán nhìn qua trên cánh tay lăn xuống huyết châu, ánh mắt rốt cục ngưng trọng lên. Hắn đã không còn mảy may lưu thủ, quanh thân màu vàng gợn sóng đột nhiên quyết tán, khí huyết trong lúc vận chuyển, dường như sấm rền cuộn cuộn. Chiến pháp, Hắc Vân Áp thành thành dục tội. Kinh Vân La Hán quát to một tiếng, song trưởng sen kẽ đánh ra. Cái kia ngũ sắc vân khí tại hắn lấy khí huyết toàn lực thôi động xuống, tại lòng bàn tay ngưng tụ thành thực chất, hóa thành từng cái như phòng ốc thật lớn vân trưởng. Những này vân trưởng phô thiên cái địa hướng khánh thần ép đi. Tại cái này bộ sinh vân long kỳ diệu chiến pháp tiết tấu phía dưới, toàn bộ đài diễn võ lại lấy cái kia to lớn vân trưởng làm căn cơ, biến ảo ra một tòa trăm trượng có thừa vân thành. Cái này vân thành bên trong, mỗi một cái vân trưởng rơi xuống, đều mang băng sơn nước biển khủng bố uy thế, làm cho khánh thần chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau. Khánh thần lại không lùi mà tiến tới. Hắn tay trái bấm quyết không ngừng, khi thì dẫn động từ tia cuốn lên Kinh Vân La Hán cấp nối, để hắn động tác chậm chạp, khi thì lại ngưng tụ ra từng cái từ cơn xoáy trở ngại thân hình, để hắn khó mà tự nhiên thi triển chiến pháp. Tay phải chiến kích thì như rắn ra khỏi hang, chuyên tìm vân trưởng ở giữa khe hở đâm. Nguyên tử thần quang. Khánh thần bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, trong hai mắt bỗng nhiên bắn ra hai đạo nguyên tử thần quang, cái này thần quang ngưng tụ thành một đầu thô to như thùng nước từ buộc thuận chiến kích mũi kích xoay quanh mà lên. Từ buộc cùng chiến kích bên trên ma khí, khí huyết lẫn nhau giao hòa, lại hình thành một đạo kim đen giao nhau trăm trượng của sáng. Cái này của sáng sắc bén vô cùng, ngạnh sinh sinh đem vào đầu đập xuống vân trưởng đâm ra từng cái lỗ thủ lớn, mảnh vỡ tứ tán bay ra. Chương 778, ngũ diệu chấp trưởng giả chương 778, ngũ diệu chấp trưởng giả ken. 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 Của sáng cùng vân trưởng liên tiếp va chạm, phát ra liên tiếp dày đặc như bạo đầu giòn vang, hỏa hoa vang khắp nơi. Khánh thần dù tại lực lượng cùng trên phòng ngự cùng Kinh Vân La Hán trên lệch không ít, mỗi tiếp một kích đều cảm giác khí huyết cuồn cuộn, khó chịu đến cực điểm. Nhưng hắn lại mượn nguyên từ pháp thuật khéo léo quấy nhiêu cùng ma sen gia trì, luôn có thể ở giữa không dung phát lúc, ngăn lại Kinh Vân La Hán cái kia lăng lệ vô cùng sát chiêu. Kinh Vân La Hán là càng đánh càng là hoảng sợ. Trước mắt tu sĩ này đục thân lực lượng rõ ràng thua xa với mình, lại bằng vào cái quỷ dị này huyết đạo pháp thuật cùng nguyên từ pháp thuật, ngạnh sinh sinh chống đỡ chính mình cuồng manh thế công. Hắn cái này một thân mây hệ chiến pháp, từ trước đến nay lấy cường hắn sừng, hôm nay lại gặp được như thế chân trượt đối thủ. Ba canh giờ lặng yên trôi qua. Giờ phút này thí luyện không gian đã sớm bị hai người kịch đấu đến một mảnh hỗn độn. Khánh thần bộ dáng càng chật vật, trên thân che kín thật sâu nhàn nhạt vết thương, khỏe miệng cái kia bôi vết máu chưa khô cạn, nhưng trong mắt của hắn chiến ý càng thêm hừng hực. Kinh Vân La Hán thấy Khánh thần có thể ngạnh sinh sinh chống nổi ba cái này canh giờ, trong mắt vốn còn sót lại một tia thong dong, cũng nháy mắt hóa thành lạnh lẽo. Thí chủ, kiến thức chân chính ngàn vật mây mù đi. Kinh Vân La Hán hai tay đột nhiên hướng hai bên đại trường. Trong chốc lát, cả tòa vân thành lại bắt đầu chậm rãi hướng vào phía trong co bảo, cái kia vô số mờ mịt vân khí bị cưỡng ép áp xúc thành dài gần tấc màu vàng xung điện. Theo Kinh Vân La Hán quát khẽ một tiếng, vân thành triệt để sập co lại, hóa thành từng cái gần trượng lớn nhỏ Phật hình trùng sáng. Những cái kia Phật ảnh dựng đứng lên đơn trường, trong lòng bàn tay phảng phất ngậm lấy một vòng nóng bỏng liệt nhật. Cái này chính là Kinh Vân La Hán đem tiên thiên vũ khí bảy vân trưởng cùng nửa bước bất diệt cảnh bàng bạc khí huyết hòa vào một lò tuyệt sát chi kỹ, càng ra chỉ hơn rất nhiều thiên địa vân lực. Khánh thần chỉ cảm thấy kim đan hậu kỳ chân nguyên ở trong kinh mạch điên cuồng trào lên, nhưng dù cho như thế, vẫn cảm giác đến toàn thân phảng phất bị gắt gao đè ép, khó chịu đến cực điểm. Nguyên tử quy hư. Khánh thần quát to một tiếng, quanh thân cái kia ngân bạch từ ánh sáng đông nhiên sụp đổ, hóa thành một cái không ngừng xoay tròn lỗ đen. Trên mặt đất còn sót lại từ cát, không trung tung bay vân khí, thậm chí Kinh Vân La Hán đánh ra màu vàng xung điện, đều bị cái này lỗ đen cưỡng ép lôi kéo, ở trước người Khánh thần ngưng tụ thành một đạo vận bẹo vân sáng. Đây là Khánh thần lĩnh hội cái kia một sợi nguyên tử quy tắc chi tia về sau, lĩnh ngộ phòng ngự nguyên tử chi pháp. Nhưng giờ phút này, vầng sáng mặt ngoài đã che kín lít nha lít nhít vết nước, hiển nhiên chống đỡ không được thời gian quá dài. Ngay tại vầng sáng sắp vỡ nát trước mắt, Khánh thần thứ ba phạn khiếu chỗ đột nhiên truyền đến một trận như kim đâm bỏng. Cái kia đạo bị hắn dùng phạn thiên luyện ma công ôn dưỡng nhiều năm vết máu, lại tại nguyên tử lỗ đen cường đại dưới sự dẫn dắt kịch liệt rung động. Đây là Khánh thần chấn động trong lòng. Ngày qua ngày lấy ký linh quyết lĩnh hội nguyên tử quy tắc chi địa, tại cái này trọng áp phía dưới, giờ phút này lại cùng vết máu bên trong huyết đạo quy tắc sinh ra kỳ diệu cộng minh. Vô số hình ảnh vỡ nát tựa như tia chớp ở trong thức hải hiện lên, núi thây biển máu, xương khô sinh hoa, ngàn vạn sinh linh tại sóng máu bên trong chìm nổi lại tịch diệt, đây chính là huyết đạo trong quy tắc tịch diệt chi ý. Thì ra là thế. Khánh thần trong mắt lóe lên một vòng hiểu ra, như rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Ngày hôm nay cũng nên đến phiên ta trong chiến đấu đột phá. Hắn tùy ý nguyên tử lỗ đen vỡ nát, quanh thân khí huyết lại vào đúng lúc này sôi trào như dung nham. Thứ ba phạn khiếu chỗ vết máu có chút rung động, hình như có linh tính. Trong chốc lát, tam đại phạn khiếu bên trong tinh huyết như bách xuyên quy hải, trực tiếp hội tụ thành một đạo dài hơn một trượng huyết sắc ấn quyết. Cái này ấn quyết phía trên không còn là đơn giản ma văn lấp lóe, mà là từ vô số khuôn mặt dữ tợn, tiêu diệt không chỉ bóng người tạo thành, phảng phất đến từ cửu u địa ngục quán niệm tập hợp. Thứ ba ấn pháp, chúng sinh tịch diệt ấn. Khánh thần hai tay lại trường, lồng ngực mở rộng, không giữ lại chút nào đem cái này thức ấn pháp mãnh đẩy mà ra. Dưới cơ duyên xảo hợp, đạo này thiên giai trung phẩm ma tướng ấn pháp, giờ phút này bị hắn lĩnh ngộ được tiểu thành tiêu chuẩn. Này ấn uy lực, so cái kia nguyên tử thần quang còn cường đại hơn không ít, trong lúc mơ hồ lại có tịch diệt chân ý. Hắn giờ phút này, tựa như một tôn tự nguyện hiến tế tự thân, đổi lấy sức mạnh vô thượng ma thần. Màu vàng nóng khí huyết cùng đen như mực ma khí ở ngoài thân xen lẫn quấn quanh, như kén đem hắn bao khỏa. Phá quân chiến kích hóa thành một đạo chói lọi máu cầu đồng, dung nhập cái kia phiến từ bóng người tạo thành ấn mặt bên trong, tăng thêm mấy phần khủng bố uy thế. Đây là Kinh Vân La Hán thấy Khánh Thần lại lấy như vậy quyết tuyệt tư thái đón đỡ chính mình áo nghĩa, vừa sợ vừa giận, đem hết toàn lực đem Phật hình trùm sáng đẩy hướng giữa không trung. Phật ảnh xuất trưởng, màu vàng trưởng ấn như mưa như chút nước đánh tới hướng cái kia huyết sắc ấn quyết, ý đồ đem cái kia cố hủy diệt khí tức triệt để chôn bụi. Nhưng mà làm huyết sắc ấn quyết đụng vào Phật quang trước mắt, ấn trên mặt bóng người đột nhiên cùng nhau ngẩng đầu, phát ra đinh thai nhức óc gào thét. Những yêu diên kia bóng người lại giống như quỷ mị xuyên thấu Phật quang, trực tiếp tiến vào Phật hình trùm sáng bên trong. Những nơi đi qua, màu vàng Phật ảnh nháy mắt khô héo, phản phất bị rút khô sinh cơ, trùm sáng mặt ngoài cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được che kín từng đạo dữ tợn và đen. Đây là quy tắc đặc tính. Kinh Vân La Hán sắc mặt đại biến, lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh hãi, hắn muốn thu hồi trùm sáng, lại phát hiện trùm sáng đã bị huyết sắc nhân ảnh kéo chặt lấy, thậm chí bắt đầu đảo ngược rút ra hắn khí huyết. Khánh Thần ngực nổ tung một đoàn huyết vụ, hiển nhiên toàn lực thôi động cái này thức chân chính ẩn chứa tịch diệt tấn pháp, đối với hắn nhục thân gánh vác cực lớn. Nhưng hắn ánh mắt lại sáng đến kinh người. Hắn nhìn xem tôn kia Phật hình trùm sáng tại huyết sắc ấn quyết xuống không ngừng vặn mèo, thu nhỏ, thẳng đến hoàn toàn tan vỡ thành đầy trời điểm sáng. Kinh Vân La Hán tại điểm sáng bên trong lảo đảo mãnh lui, nửa bước bất diệt cảnh kim thân tràn đầy mạng nhện vết nứt. Hắn khó có thể tin mà nhìn xem Khánh Thần, dường như kinh hỉ, dường như không thể tin, ngươi cái này ấn pháp lại có quy tắc chi ý, mặc dù không tính động. Khánh Thần không có trả lời. Hắn kéo lấy tổn thương thân tiến lên, chụp lên phá quân chiến kích, mũi kích thẳng đến Kinh Vân La Hán mi tâm. Giờ phút này Kinh Vân La Hán đã không có lực phản kháng chút nào, kim thân triệt để vỡ vụn, trong mắt cuối cùng một tia thần thái cũng quy về tịch diệt. Theo chiến kích rơi xuống, hắn hóa thành điểm điểm kim quang, triệt để tiêu tán tại thí luyện trong không gian. Cái này tầng thứ 8, trung quy là Khánh Thần thắng. Đúng vào lúc này, đài diễn võ bên cạnh cự bia tia sáng đột nhiên sáng, một vệt kim quang siêu bắn về phía Khánh Thần, đem hắn thương thế, khí huyết, pháp lực phục hồi. Bởi vì tầng thứ 9 người canh giữ đã không, Khánh Thần xem như kim cương cái này một cảnh thí luyện qua. Chỉ thấy cựu diệu lưu ly tháp tia sáng lóe lên, một vệt kim quang như là cỗ sao chổi bắn nhanh mà ra, nháy mắt cắm vào Khánh Thần trong thức hải. Đột nhiên, trong thức hải lần nữa nhớ tới cứng nhắc thanh âm quen thuộc, người thứ 18 chấp trưởng giả Khánh Thần, bất động minh vương tâm pháp đã tu tới đệ bát trọng đỉnh phong, kim cương trung kỳ đỉnh phong thể tu, thông qua kiểm tra, thân phận ngũ diệu chấp trưởng giả. Hiện ban cho bất động minh vương tâm pháp đệ thập trọng đến thập nhị trọng bất diệt cảnh tâm pháp. Chương 779, chấp trưởng giả quyền hạn. Chương 779, chấp trưởng giả quyền hạn. Lời còn chưa dứt, nam đạo màu vàng quang văn tử hư không hiện hiện, hóa thành năm quyển thiên thư treo giữa không trung. Thứ nhất, không gian quyền hạn cựu diệu lưu ly minh vương tháp vì ngũ diệu chấp trưởng giả mở ra không gian quyền hạn. Không gian từ nguyên bản phạm vi mấy chục dặm, mở rộng đến phương viên 800 dặm, theo tu vi cùng hiến tế khoáng thạch tiếp tục tăng trưởng, dược điền cũng theo đó mở rộng, dược điền theo 100 mẫu mở rộng đến 500 mẫu lớn nhỏ. Nơi đây không chỉ có thể dung nạp không tu vi phàm nhân, còn có thể để vào nhục thân tu vi người, bất quá, lần đầu để vào người, tu vi không được vượt qua rèn thể cảnh trung kỳ. Trừ cái đó ra, còn lại chư vật đều có thể lâu dài cất giữ bên trong càn khôn, tùy ý chấp trưởng giả tùy tâm sử dụng. Duy dân bản địa nhục thân tu vi, tạm thời không được siêu việt kim cương cảnh trung kỳ. Thứ hai, người hộ đạo quyền hạn cửu diệu lưu ly minh vương tháp ban cho ngũ diệu chấp trưởng giả 8 vị người hộ đạo. Chỉ cần chấp trưởng giả dâng lên 100,000 khỏa hạ phẩm linh thạch, hoặc ngàn khỏa trung phẩm linh thạch năng lượng, liền có thể ngẫu nhiên triệu hoán một vị tôn giả hoặc la hán, vì đó xuất thủ một lần. Cái này người hộ đạo một khi xuất thủ, liền sẽ toàn lực ứng phó, cho đến hao hết linh thạch cung cấp năng lượng mới thôi. Này người hộ đạo quyền hạn trước mắt mỗi 10 ngày mới có thể sử dụng một lần. Mà lại, cái này người hộ đạo thực lực sẽ theo chấp trưởng giả cảnh giới tăng lên mà tăng cường, cao nhất có thể đạt tới đến bất diệt cảnh. Cái này bất diệt cảnh chính là thể tu cảnh giới, uy lực của nó cùng pháp tu nguyên anh chi cảnh tương đương. Thứ ba, thí luyện quyền hạn cửu diệu lưu ly minh vương tháp đối với ngũ diệu chấp trưởng giả mở ra thí luyện quyền hạn. Chấp trưởng giả chỉ cần cung cấp 100,000 mai trở lên hạ phẩm linh thạch, hoặc là ngang nhau trở lên linh lực, liền có thể mở ra 5 tầng thí luyện. Cái này thí luyện lấy kẻ vượt quan trước mắt cảnh giới làm cơ sở, sẽ từng bước tăng lên hắn chiến lực cùng công pháp lĩnh ngộ, trong đó giấu giếm điểm hóa cơ hội, cao nhất có thể mở ra đến bất diệt cảnh. Bất quá, một khi linh lực hao hết, hoặc là thí luyện thời gian kết thúc, vô luận là kẻ vượt quan còn là chấp trưởng giả, đều sẽ bị Nazi ra tháp. Mà chấp trưởng giả bản thân, nếu như nguyện ý, có thể cung cấp 100,000 linh thạch, mở ra thất diệu bất diệt cảnh thí luyện cửa ải. Thông quan 9 tầng tất cả kẻ thủ quan, thì những tấn thăng làm thất diệu chấp trưởng giả thu hoạch được thất diệu chấp trưởng giả quyền hạn. Thứ tư, chấp trưởng giả quyền hạn, sơ, hữu diệu lưu ly minh vương tháp giao cho ngũ diệu chấp trưởng giả quyền hạn, sơ. Tiến vào trong tháp không pháp lực, không cái khác năng lượng trong người vật sống bị đánh vào minh vương tháp đánh dấu về sau, sẽ dần dần trở thành chấp trưởng giả con dân. Mà lại bọn hắn không cách nào tại ngoại giới tiết lộ trong tháp thế giới nửa điểm tin tức. Bất quá, nếu như chấp trưởng giả không có trấn áp trong tháp con dân thực lực, tổ tại bị khiêu chiến thay thế khả năng. Trong tháp thế giới, trung ương minh vương tháp cấm địa, đụng tới phù hợp dân bản địa thỏa mãn điều kiện, sẽ trực tiếp mở ra minh vương tháp thí luyện cửa ải. Tầng thứ 9 chính là chấp trưởng giả túc chủ bản thân. Cho nên mời chấp trưởng giả, thời khắc bảo trì chạy theo sức mạnh cùng tính sợ. Thứ 5, Thái Khư Thiên Cơ quyền hạn cửu diệu lưu ly minh vương tháp đối với ngũ diệu chấp trưởng giả mở ra Thái Khư Thiên Cơ quyền hạn, tàn. Nhưng chủ động che lấp dung mạo khí tức cùng tu vi, nhưng không thể thay đổi khí tức cùng dung mạo. Ngũ diệu chấp trưởng giả, trước mắt không phải linh tôn khó mà giọng thanh. Theo tu vi từng bước tăng lên, một tháng có thể sử dụng một lần. Trong đó thiên cơ quyền hạn, tàn, hiệu dụng không biết, có thể sử dụng thời gian không biết, trước mắt có thể sử dụng số lần bị không. Một bên khác, trong tháp thế giới gió luôn mang theo cố dị sát, huyết tinh cùng thi khí hỗn tạp mùi lạ. Người nơi đây, mấy chục năm tại giết chóc cùng trong sự sợ hãi dây rủa, sớm đã tê liệt, đem bực này tàn khốc cảnh tượng coi là bình thường. Hòn đá nhỏ cuộn mình tại phương Bắc Lăng Vân quật tôn kia to lớn Phật tượng kẽ ngón chân ở giữa, hắn hai tay chăm chú nắm chặt Phạn Thiên Chi chủ bàn tặng đại thử phần thiên quyền ngọc giản, phản phất kia là có thể bảo vệ hắn chu toàn hộ thân phủ. Hắn chính gặp một khối linh mễ bánh cái này bánh dùng nhị giai thanh linh bùn trồng ra linh đạo tinh tế mài chế mà thành. Cửa vào mới nếm thử, mang một vòng nhàn nhạt chắc chắc vị, nhưng nuốt xuống về sau, khiếu huyệt cùng kinh mạch ở giữa liền dâng lên một cỗ ấm áp dễ chịu khí lưu, toàn thân thoải mái vô cùng. Đây là duệ sĩ mỗi tháng mới có thể dẫn tới phần lệ một trong. Thể tu võ đạo đại hội, 10 năm một giới, đã tổ chức hai giới. Hòn đá nhỏ bằng vào tự thân cứng cỏi cùng không ngừng cố gắng, tại giới thứ hai đại hội bên trong chỗ hết tài năng, xếp hạng trước trăm, vinh lấy được duệ sĩ danh hiệu. Cái này một danh hiệu, không chỉ có vì hắn mang đến vinh quang, càng ban cho hắn một môn cường đại thể tu chiến pháp, một thanh nhị giai trung phẩm chiến binh, còn có cái này chân quý nhị giai linh mê bánh. Mà xếp hạng trước 10 chiến tướng đãi ngộ càng là lệnh người thèm nhỏ dãi. Bọn hắn không chỉ có thể được ban cho hai môn thể tu chiến pháp, còn có thể được Phạn Thiên Chi chủ thân thưởng nhị giai cực phẩm chiến binh cùng một phần nhỏ dùng tam giai linh bùn trồng ra linh đạo đồ ăn. Loại kia sơn hào hải vị, đối với bọn hắn những này bản thạch cảnh thể tu mà nói, có khó mà lường được kích lợi. Cái này chính là hòn đá nhỏ lần tiếp theo mục tiêu. Hắn mới từ phương Nam phần thiên giản trở về, chỗ kia nóng đến tà dị, tựa như lò luyện đan, sóng nhiệt như lao, có thể đem người ra thịt sinh sinh phá quen. Nhưng hòn đá nhỏ càng muốn đón sóng nhiệt luyện quyền, đem đại thử phần thiên quyền mỗi một thức chiến pháp, đều tại cái tiên nóng bỏng dung nham bên trong nhiều lần đánh trăm lượt. Bây giờ, hắn trên nắm tay ra thịt vết chai dày đến như là miếng sắt, một quyền nện tại nhị giai huyền thiết bên trên, có thể lưu lại cái không nhỏ bạch ấn. Cái này tại mười mấy năm trước, là hắn liền nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình. Thạch tiểu tử, phát cái gì ngốc đâu? Tới phụ một tay. Đột nhiên, một thanh âm theo cự Phật bên trong truyền đến. Chỉ thấy Kinh Vân Bảo chủ bố Kinh Vân Chính hai tay để trần, tay cầm một thanh xương lạnh vần kiếm, trên thân kiếm hàn khí lở lở, như xương như tuyết. Hắn thôi động khí huyết cùng đục thân chi lực, thi triển bạch lộ ngưng xương chiến pháp cùng mấy cố giáp thi kịch liệt tác chiến. Trong đó dẫn đầu giáp thi thể khoác kim giáp, lực lớn vô cùng, nhưng bố Kinh Vân lại không chút phí sức, kiếm chiêu lăng lệ, hàn khí bức người. Hắn bây giờ đã có thể tại Lăng Vân quật khu vực trung tâm tự do đi. Nơi đó, ngân giáp thi khắp nơi đều có, kim giáp thi cũng không thiếu hàn số, càng có rất nhiều nhị giai đỉnh phong thủy, hỏa, mây, kim, yêu thú chiếm cứ. Mà lại, mỗi một chỗ cường đại giáp thi cùng yêu thú thủ hộ chi địa, đều sinh trưởng tương ứng linh thảo, đây chính là tăng cao tu vi, rèn luyện thân thể tuyệt hảo vật liệu. Hòn đá nhỏ nhất môi, lộ ra một ngụm cao thấp không đều răng, trong đó một viên răng cửa thông suốt cái miệng lớn, cười ngây ngô, bố bảo chủ, ta vừa rồi suy nghĩ đâu, lúc nào ta có thể một quyền đem cái kia kim giáp thi đầu cho đánh nát đi. Đến lúc đó, ta cũng liền có năng lực báo thù nha. Bố Kinh Vân sắc mặt trầm tĩnh như nước, phản phất một tôn không có cảm xúc pho tượng, lạnh lùng nói, kim giáp thi nát sọ, trình độ cứng cắp viễn siêu vạn quân cảnh huyền thiết thạch. Ngươi bây giờ cái này khí huyết chi lực, có thể dung mở nó sọ bên trên tầng kia thi sát sao? Ngươi như thật có tâm tư này, liền đi cái kia phần thiên giản ngọn nguồn dung nham bên trong nấu lên 3 năm. 3 năm về sau, lại đến cùng ta đàm đánh nát kim giáp thi sự tình. Chỉ là, cũng đừng nửa đường liền mất mạng. Đang khi nói chuyện, sắc trời đột nhiên tối sầm lại. Chương 780, định vị mục tiêu nhỏ. Chương 780, định vị mục tiêu nhỏ. Cái này ám, cũng không phải là mây đen tế nhật bố trí, cũng là có một cái cự thủ, đem toàn bộ thế giới đều trừ tiến vào một cái to lớn đen trong chén. Liền ngay cả cái kia từ trước đến nay sáng tỏ như ban ngày Lăng Vân quật Phật quang, giờ phút này cũng biến thành mờ nhạt, ảm đạm. Hòn đá nhỏ vừa chạy đến Lăng Vân quật chỗ cao, đột nhiên ngẩng đầu một cái, chỉ thấy không trung chậm rãi hiện ra một đạo to lớn thân ảnh. Thân ảnh kia khuôn mặt mơ hồ khó phân biệt, quanh thân lại lưu chuyển lên cựu sắc vầng sáng, rực rỡ chói mắt, hắn phảng phất đem toàn bộ trong tháp thế giới linh khí đều vào nát, đều cuốn tại trên người mình. Lại nhìn tôn kia nguyên bản cao lớn uy nghiêm cự Phật, tại thân ảnh này trước mặt, đầu lâu lại như là bùn nặng người gỗ. Chúng sinh cổ đấu, không phụ chính mình, không phụ thiên địa. Một đạo âm thanh vang dội vang lên, phảng phất thiên lôi cuộn cuộn, trực tiếp tại mọi người trong thức hải nổ tung. Hòn đá nhỏ toàn thân khí huyết không bị khống chế nhảy cẫng hoan hô, lại không tự chủ được dựa vào ở trên tượng vật đá. Hắn cũng không phải là ra ngoài sợ hãi, mà là các loại cảm giác nói không ra lời. Phạn Thiên Chi chủ. Lúc này, Liệt Phong, Liên Thanh Bích, Đoàn Lãng, Bố Kinh Vân cái này tứ đại bảo chủ cũng đều nhao nhao dừng lại trong tay động tác. Bọn hắn lui sang một bên, ngửa đầu nhìn qua không trung đạo thân ảnh kia, trên mặt là vẻ kính sợ. Phản phất đối mặt chính là một tôn không thể khinh nhẫn thần chỉ. Đây không phải lần thứ nhất thấy, nhưng vẫn cảm thấy kinh tâm động phách, như khủng bố thần ma. Ban thưởng các ngươi thiên địa quả tặng, thật tốt tu hành, chuẩn bị đại dụng. Lời còn chưa dứt, không trung đống nhiên nổ tung ngàn tỷ điểm sáng. Giống ngân hà nghiêng hạ thấp thời gian tóe lên chấm nhỏ, lại như đốt hết tàn hương hóa thành lưu hình, lít nha lít nhít hướng phía dưới phiêu. Chỉ là những điểm sáng này vô cùng có linh tính. Bọn chúng phần lớn vòng qua võ giả tầm thường, trực tiếp hướng 10 tên chiến tướng 100 tên vệ sĩ trên thân rơi đi. Hòn đá nhỏ đưa tay tiếp được một viên. Cái kia điểm sáng chạm đến lòng bàn tay liền hóa thành một sợi ấm áp khí, thuận đầu ngón tay kinh mạch hướng đan điền chui. Nguyên bản vướng bĩu khí huyết, ngáy mắt trào lên. Ngay tiếp theo đại thử phần thiên quyền kẹt nửa năm bình cảnh, lại ẩn ẩn có bung lòng dấu hiệu, toàn thân trong xương đều lộ ra thoải mái. Trừ điểm sáng này, bốn phía dị động càng kinh người. Cách đó không xa Kinh Vân Bảo các nơi băng suối, vốn chỉ là ồ ồ nổi lên, giờ phút này bỗng nhiên mở rộng gấp mấy chục lần, còn phun ra cao mấy chục trượng của nước, bọt nước lúc rơi xuống đất ngưng tụ thành óng ánh bông tuyết, nhìn kỹ phía dưới, đông tuyết bên trong lại bọc lấy nhỏ vụn điểm sáng, tiếp cận có thể cảm giác được một cỗ mát lạnh hướng trong thịt chui, hiển nhiên là có thể rèn luyện nhục thân bảo bối. Đoạn Lãng bảo chung quanh đột nhiên rút lên từng tòa sơn mạch, có chút còn sáng lên chói mắt kỳ quang, hiển nhiên là các loại khoáng mạch. Liên Thành bảo bên trong liệt dương thảo chờ linh thực, nguyên bản chỉ bằng người đầu gối, giờ phút này lại cùng như bị điên nổ giò, qua trong giây lát liền nhảy lên cao hơn một trượng, linh điền linh ngưỡng cũng đang điên cuồng mở rộng. Thần Phong bảo bên ngoài tòa nào đó huyền thiết thạch núi, nguyên bản hắc thạch đá lởm chởm, giờ phút này ngọn núi mặt ngoài lại chảy ra điểm điểm sáng như bạc dịch châu, rơi xuống đất liền ngưng tụ thành khối nhỏ, chính là hi hữu thiết tinh, dị băng ấy. Ngày đều chưa hẳn có thể hái được một khối, giờ phút này lại cùng mọc lên như nấm như da bên ngoài bốc lên. Càng khiến người ta tê cả da đầu chính là dưới chân đại địa. Hòn đá nhỏ chỉ cảm thấy dưới chân thổ địa tại có chút rung động, túi đầu xem xét, nguyên bản quen thuộc đường chân trời lại đang nhanh chóng lui về sau. Hắn không nhìn thấy địa phương, biến hóa càng thêm kinh người. Phía đông vạn quân cảnh, cái kia phiến cả năm bị bao phủ mây đen dây núi, giờ phút này như bị đẩy đi, lộ ra đằng sau chưa bao giờ thấy qua thương mãng sơn lâm. Phía tây Ú Linh Hành, vốn là chỉnh tề hình dáng, giờ phút này lại đang nhanh chóng kéo dài, tường thành giống vật sống hướng ra phía ngoài kéo dài, lộ ra dưới đáy đen nhánh thổ địa. Phía nam phần tiên giản, nguyên bản phun ra dung nham rơi xuống đất liền ngừng tụ thành hắc thạch, giờ phút này những cái kia nóng hổi dung nham rơi xuống mặt đất, giống nước chảy tràn ra khắp nơi mở, những nơi đi qua, đỏ thâm dung nham cấp tốc ngưng kết, hóa thành mang nhàn nhạt nhiệt khí màu nâu đỏ mới thổ, lại đang nhanh chóng tạo ra hoàn toàn mới lục địa. Liên cách đó không xa tôn kia đỉnh thiên lập địa cự Phật, giờ phút này thân ảnh cũng đang nhanh chóng biến lớn, chừng hơn 2000 trượng chi cao, cuối cùng triệt để hóa thành một tòa khủng bố phần núi. Mà càng xa xôi trên đường chân trời, nguyên bản không có vật gì địa phương, lại chậm rãi dâng lên sương mù trắng xóa, sương mù càng ngày càng đậm, dần dần hóa thành lăn lộn xuống biển. Hơi nước bốc hơi ở giữa, mơ hồ có ngư long ở trong đó bốc lên, linh khí độ dày đặc, liền hô hấp đều mang ngọt ngào. Không trung cái kia đạo uy nghiêm thân ảnh dần dần nhạt đi, thanh âm lại tại phương này giữa thiên địa quân quẩn, các ngươi chiến thiên đấu địa, đánh lui yêu tà, phiến thiên địa này đã mở rộng đến 800 dặm phương biên. Các ngươi cường đại, tất thiên địa cường đại. Câu nói sau cùng rơi xuống lúc, mang theo vài phần mong đợi, con đường phía trước từ từ, còn cần lại lệ phong mang. Chiến tướng, duy sĩ, gần đây lúc có thí luyện, lại hảo hảo chuẩn bị. Khánh thần tại trong tháp thế giới hiện thánh xong, cái kia cựu sát hảo quan còn chưa tan đi tận, hắn đã đem thần thức rút ra ngoài tháp, tinh tế tính toán lên những năm này trong tháp thế giới vô liếng. Những năm này hắn không ngừng mà mua thêm phạm nhân đi vào, lại thêm liên tục thi họa cái này trong tháp chiến lực, bây giờ đã xem như không sai. Thập đại chiến tướng từng cái đều là bàn thạch cảnh hậu kỳ trở lên mạnh thủ, đưa tay nhấc chân ở giữa khí huyết như trụ, bình thường giáp thi chúng vào một cái liền phải vỡ thành linh kiện, trong đó tứ đại bảo chủ càng là sờ đến bàn thạch cảnh đỉnh phong chiến lực, đã là trong tháp thật trụ cột. Trong tiên vệ sĩ bên trong, một nửa bước vào bàn thạch cảnh, còn lại cũng đều là rèn thể cảnh đỉnh phong. Toàn bộ trong tháp thế giới hiện có còn sống phàm nhân chừng hơn 10 vạn. Đây cũng không phải là ngoại giới những cái tiên nuôi dưỡng ở trong nhà ấm phàm nhân, chỉ là có thể được xưng tụng võ giả liền có 2-3 vạn người, trong đó rèn thể cảnh thể tu trọn vẹn 2,000 có thừa. Những người này từng cái là theo trong đống xác chết leo ra, chặt qua luyện thi đầu, nếm qua linh thảo đỡ đói, trong đêm gối lên no ngủ, ban ngày dẫn theo liều mạng, mỗi một phần sức lực đều là thật giết ra đến. Khánh thần nghĩ đến trong tháp cái kia phiến mới tinh 800 dặm thiên địa, trong đầu lộ ra cỗ hài lòng. 40 năm thời gian, mấy triệu phàm nhân điền vào đi, chết thì chết, sống liều, lại thêm cựu diệu lưu ly minh vương tháp bực này tiên gia động thiên tầm bổ, linh bùn dài linh dược, cấm địa ra cơ duyên, liền trong không khí đều tung bay tôi thể linh khí. Có thể nuôi ra như vậy thế lực, cũng không tính lô bốn. Bây giờ trong tháp diện tích so ban sơ tăng vọt mấy chục hơn trăm lần. Núi non sông ngòi ra bên ngoài khuyết trương lại khuyết trương, mới sinh thành trên thổ địa chính toát ra liên miên linh thực. Khánh thần trong lòng rõ ràng, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Cho dù hắn chỉ là ngũ diệu chấp trưởng giả, chỉ cần hắn thể tu cảnh giới sông đi lên, lại hướng trong tháp nhiều lấp chút khoáng thạch, đừng nói ngàn dặm phương biên, tương lai chính là khuyết trương đến mấy ngàn dặm, cũng không phải không có khả năng. Mắt nhìn thấy đi Nam Hoa Đại Lục thời gian còn chưa tới, Khánh Thần đã bắt đầu tính toán bước kế tiếp. Ma Liên giáo người, còn có Ngưng Tuyển Tông đám kia tu sĩ, là thời điểm động. Ta nghĩ, hiện tại tình huống này, trước làm cái mấy triệu phàm nhân tiến đến lại nói. Tuyển cơ lão giả kia nếu là thức thời, định vị mục tiêu nhỏ, 5 triệu, không coi là nhiều. Muốn đi chân chính khổng lồ chiến trường chém giết, cái này trong tháp tu sĩ sẽ thành một trong những lá bài tẩy của hắn. Chương 781, nghĩ lôi kéo liền lôi kéo. Chương 781, nghĩ lôi kéo liền lôi kéo. Không có chút nào trì hoãn, Khánh Thần quanh thân độn quang đống nhiên sáng lên, trực tiếp rời đi cái này biển sâu xuống bí phủ. Giờ phút này phía sau hắn cuốn lên khí lãng, đem cái kia bình tĩnh nước biển quấy đến quần quần không thôi. Khánh Thần bấm tay gảy nhẹ, mấy đạo nguyên tử pháp quyết lướt đi, nháy mắt đem bí phủ cửa vào dấu vết xóa đi đến không còn một mảnh, liền một tia lưu lại khí tức đều không có lưu lại. Mười mấy bạn dặm bên ngoài, Kim Cương Thiền Tông chiếm cứ linh đảo, rộng lớn vô ngần, phương viên có hơn 3 vạn dặm. Ở trên đảo thiền viện chi chít khắp nơi, xen vào nhau tinh tế. Linh khí nồng nặc tràn ngập tại mỗi một tấc trong không khí, tựa như một tầng nhàn nhạt sa mỏng. Ở trên đảo cao thủ nhiều như mây, Nguyên Anh, Pháp Anh, Kim Đan hạng người không phải số ít, thật có thể nói là đồng rồng hang hổ. Khánh Thần rất rõ ràng nơi đây nguy hiểm, cùng thâm bất khả chắc. Dù sao cũng là Câu Nô Hải đệ nhất tông môn, cho nên nếu như là đụng phải chuyện quan trọng, hắn luôn luôn sẽ liễm tức giấu tung tích, trốn đến mười mấy vạn dặm bên ngoài hoang vu hải vực, một mình xử lý. Lấy hắn bây giờ Kim Đan hậu kỳ tốc độ bay, dù sao vãng lai một chuyến cũng chỉ hơn 6 canh giờ. Bằng hắn dây lát kia hơi thở mấy dặm đột quang, cũng là không tính là quá mức phiền phức. Hắn võ nguyên còn rất dài, cẩn thận có thể dùng thuyền bắn năm. Lần này trở về, Khánh Thần cầm trong tay không bụi đưa cho khách khanh lệnh bài. Ven đường cửa hải tăng nhân thấy, nguyên bản rõ xét ánh mắt lập tức thu liễm, nhao nhao chắp tay trước ngực hành lễ. Liền ngay cả cái kia rườm rà kiểm tra cũng giảm bớt hơn phân nửa, Khánh Thần một đường thông suốt, thuận lợi vào sân môn. Kim Cương Sơn thế núi hùng vĩ trắng lệ, cao có vạn trượng, đỏ nham như máu, liên miên chập trùng mấy ngàn dặm không ngừng, tựa như một đầu cự long nằm ngang ở trên mặt đất. Khánh Thần đạp trên thềm đá, từng bước mà lên, bước chân trầm ổn. Cuối cùng, hắn tại sườn núi một chỗ xây dựa lưng vào núi lầu cắt trước dừng lại. Lầu cắt bốn phía, cổ mục che trời, cành lá um tùm, lộ ra mấy phần thanh lũ yên tĩnh. Hắn vừa đẩy ra lầu cắt cửa gỗ, một đạo mang theo vài phần thanh âm dồn dập liền theo bên ngoài truyền đến. Khánh Minh, có thể tính tìm được ngươi. Chỉ thấy Dạ Vô Thương cưỡi đột quang, nhanh như điện chớp chạy đến, hộp kiếm bên trên đồng khóa còn tại có chút rung động, hiển nhiên là một đường ngựa không dừng vó tìm tới. Trên mặt hắn mang kiếm tu đặc thù nhuệ khí, thấy Khánh Thần liền trực tiếp nói, ta tông kiếm si thái thượng sai người mang hộ lời nói, để ta hỏi một chút ngươi, dự định lúc nào về Ngưng Tuyệt Tông. Dạ Vô Thương lời này vừa dứt, Khánh Thần đáy mắt nhanh chóng lướt qua một tia hiểu rõ. Không cần nghĩ lại, hắn đã đem bên trong mấu chốt mò được thông thấu. Những ngày này, hắn dựa vào Ma Liên giáo các nơi ám tuyến, còn có bố trí tại một chút hòn đảo đưa tin trận pháp, cùng Bất Động chân nhân, Tôn Vô Địch, Tiết Thanh Hà, Tân Bách Nhẫn, Từ Cựu Linh bọn người từ đầu tới cuối duy trì liên lạc. Thục Sơn kiếm tông tạo áp lực, các nơi đại chiến thế cục, tu sĩ điều động, thậm chí Ngưng Tuyển tông nội bộ gió thổi cỏ lay, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Dạ Vô Thương trong miệng kiếm si thái thượng chi hỏi bất quá là tầng ngụy trang. Chân chính muốn hỏi lời này, nhất định là Tuyển Cơ lão nhi. Từ lúc hắn cách Vô Cực đảo tính toán đã có một năm có thừa, trong thời gian này hắn sửng sốt không có đạp về Ngưng Tuyển tông nửa bước, chỉ tại Kim Cương Sơn chỗ này thành tĩnh rèn luyện tu vi. Trong đó một chút nguyên do, hắn cùng Tuyển Cơ lẫn nhau lòng dạ biết rõ. Tuyển Cơ cũng không dám phái người đến Kim Cương Tiền Tông đến truyền lệnh. Mấy năm này hắn không tại tông môn, Tuyển Cơ lão nhi trong bóng tối gọi hắn hơn phân nửa quyền hành, Thiên Xu điện việc phải làm giao, các đường nhân sự an bài, các đảo linh thạch thuế má, ngay tiếp theo nguyên bản từ hắn quản lý hơn 10 hơn trăm vạn giặm hải vực, cũng đều đổi từ bản hồn, Ngọc Cơ cùng Xích Tuần Thiên phân đi. Hắn danh hạ linh thạch tiền lời, mấy năm này nói ít cũng phải rút lại mấy chục vạn hạ phẩm linh thạch. Điểm này thâm hụt dù không tính chí mạng, nhưng cũng đầy đủ để hắn thì đau. Cũng liên quan, ẩn, xem ba đảo coi như siết trong tay. Nhưng ở trên đảo quản sự đổi không ít cái, đồ đần đều nhìn ra được là Tuyển Cơ bọn người nằm vùng nhãn tuyến. Ba đảo giao dịch thu thuế, khoáng mạch tiền lời, linh điền sản xuất chờ, lặng lẽ mỏng gần ba thành, cùng cái bốn phía lọt gió cái sầm như. Quan cảnh như vậy, hắn trở về chính là chính mình tìm tội thụ, nhẹ thì bị phơi ở một bên làm cái nhàn tản phó tông chủ, nặng thì sợ là muốn bị Tuyển Cơ dùng các loại danh mục trông giữ thành cái không có quyền lực đội viên cứu hỏa mọi cử động đang được giám sát. Vậy thì có cái gì ý tứ? Tuyển Cơ lúc trước đối với hắn như vậy lãnh đạm, đơn giản là không có để hắn vào trong mắt. Dù sao hắn lúc trước chiến tích chưa lộ ra, bất quá kim đan trung kỳ tu vi, Tuyển Cơ tự nhiên không để vào mắt, chỉ coi là lật không nổi sóng cá con. Nhưng hôm nay khác biệt, hắn kim đan hậu kỳ tu vi, chiến lực còn muốn vượt qua kim đan định phong tu sĩ. Trên mặt nổi sánh vai Hàn Sơn chủ trì chiến lực. Cầu ta Long Hồ bảng, Khánh Thần đã xếp tới người thứ 81. Lại trèo lên Kim Cương Tiền Tông cây to này, càng được tiên triều sắc phong phó trung lang tướng chi vị, trong tay nắm chặt 4.000 kình vệ danh lệnh, thực lực như vậy, thế lực, bối cảnh, đã không phải là Tuyển Cơ có thể tùy ý nắm. Lúc này vội vã tìm hắn trở về, đơn giản là muốn tu bổ quan hệ, miễn cho triệt để đem hắn đẩy đến mặt đối lập đi. Khánh Thần nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Muốn cầm bóp liền nắm, nghĩ lôi kéo liền lôi kéo. Khánh Thần chỉ nghe Dạ Vô Thương hỏi xong, trong lòng điểm kia tính toán đã vòng vo mấy vòng. Hắn bỗng nhiên cười cười, nghĩ đến chính mình một ít kế hoạch, trong lòng hơi động. Vì không có sơ hở nào, hắn mở miệng nói ra, về Ngưng Tuyển Tông coi như, hình trong quân bên kia đảo mắt liền muốn tập hợp, sợ là rút không ra cái này không. Lời này nửa thật nửa giả, trong quân tập hợp là thực, không giành lại là lý do. Dạ Vô Thương vốn là đối với những này con quân không hứng thú, nghe vậy chỉ a một tiếng, quay người muốn đi. Chớ vội đi. Khánh Thần đưa tay cản hắn, đáy mắt mang theo vài phần trêu tức, Dạ Minh bây giờ cũng là kim đan hậu kỳ tu sĩ, lập tức phải gánh vác cái kia quả cảm giáo úy chức vụ, thống lĩnh một doanh nhân mã, làm sao còn là gió này phong hỏa lửa tính tình. Dạ Vô Thương nhướng mày, trợn mắt, giống như nghe tới chuyện phiền phức gì, đưa tay nắm tóc, những cái kia doanh vụ việc vặt chớ chịu ta, nói trắng ra, ta chính là cái vung mạnh kiếm chặt người, đều thuộc về ngươi quản. Cái kia 2.000 người, ngươi tùy tiện tìm phó chức nhìn xem chính là, dù sao ta cái này doanh cũng là về ngươi quản hạt, đến lúc đó gọi ta chém giết là được. Hắn xưa nay đã như vậy, kiếm còn người còn. Quản cái gì quân trận biên chế, có thể thống thống khoái khoái giao thủ, tăng lên chiến lược là được. Khánh Thần sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy, cũng không ngoài ý muốn, chỉ chậm rãi nói một câu, ta đi không được, ngươi nói cho kiếm si thái thượng, để Tuyển Cơ tông chủ, sư tôn bọn hắn đến Kim Cương Tiền Tông là đủ. Dạ Vô Thương bước chân dừng lại, quay đầu nhìn hắn, mày kiếm chọn rất cao, ngươi cái tên này trừ đánh nhau lợi hại, con quấn cũng là không ít. Chắc không được sư tôn ta nói, để ta đi theo ngươi muốn. Hắn khoát tay một cái, xem như đáp ứng, được thôi, ta cái này liền trở về bẩm kiếm si thái thượng. Dứt lời, dưới chân hắn độn quang lóe lên, người đã lướt đi lầu cát. Thấy Dạ Vô Thương rời đi, Khánh Thần đầu ngón tay gảy nhẹ, mấy đạo đưa tin phủ nháy mắt hóa thành lưu quang, hướng tứ phương bắn nhanh mà đi. Chương 782, phần cơ duyên này, ta Khánh Thần sẽ không được hưởng. Chương 782, phần cơ duyên này, ta Khánh Thần sẽ không được hưởng. Mấy canh giờ lặng yên trôi qua, vẫn như cũng là tại Khánh Thần tòa kia tên là Khánh Vân Hiên trong lầu cát. Cái này lầu cát chính là không đủi đặc biệt vì hắn kiến tạo. Giờ phút này, lầu cát bên trong cùng lúc trước thanh lưu yên tĩnh khác nhau rất lớn, tràn ngập một tầm nhàn nhạt linh quang ba độ. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy bốn vách tường cùng lương trụ phía trên, đại lượng phù văn như linh động như du ngư phi tốc lưu chuyển. Đây chính là tam giai trận pháp cùng cấm chế toàn lực vận chuyển rõ ràng dấu hiệu. Những phù văn này đan vào lẫn nhau, hình thành một tấm nghiêm mật lưới lớn, đem trọn tòa lầu cắt che phủ kín không kẽ hở, liền một tia thần thức cũng đừng nghĩ tùy tiện thẩm thấu. Lúc này, Khánh Thần ngồi ngay ngắn ở trên thủ cái kia thanh nhị giai gỗ tử đàn trên ghế. Hắn đã đổi một thân trang phục, không còn là lúc trước cái kia thân bình thường quần áo luyện công, mà là một bộ màu mực viền vàng trường bào. Và áo thêu lên ba đóa màu đen hoa sen, đây chính là Ma Liên giáo ma chủ tiêu chí. Hắn khuôn mặt trầm tĩnh, ánh mắt đảo qua phía dưới, tự có một cỗ không giận tự uy khí thế. Hạ thủ hai bên, Lâm Trường Sinh, Tô Tử Huyên, Đoạn Tiên Mai, Tuyệt Tình, Hàn Thạch bọn người theo thứ tự ngồi xuống. Bọn hắn đều là thần sắc nghiêm nghị, con mắt chăm chú rơi ở trên người Khánh Thần, trong mắt mang hoàn toàn kính sợ. Khánh Thần có chút mở miệng, "Tốt, có những trận pháp này cấm chế thủ hộ, lại thêm bản tọa thần thức cảnh giới, chính là cái kia Nguyên Anh chân quân đích thân tới nơi đây, cũng đừng hòng tại không kinh động tình huống của chúng ta xuống, tham thính chúng ta mảy may." Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không cần lại che giấu, dứt khoát ngả bài. "Ta là Ma Liên giáo ma chủ, ta ngả bài Đoạn Tiên Nhai." Bọn người nhìn thấy Khánh Thần ma chủ trang phục, thần sắc cũng không có bao nhiêu vẻ ngoài ý muốn. Bọn hắn đi theo Khánh Thần nhiều năm, biết rõ làm người cùng phong cách hành sự, mà lại Ma Liên giáo sớm đã tại mấy cái quần đảo phía trên mọc lên như nấm, thế lực khổng lồ. Bọn hắn là Ma Liên giáo cao tầng, sớm đã ẩn ẩn đoán được, Khánh Thần vị này Tử Vi Ma Quân chính là cái kia ma chủ. Khánh Thần nhìn xem phản ứng của mọi người, nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên. Trong lòng của hắn không có nửa phần xấu hổ, ngược lại tràn ngập tự hào. Nhớ năm đó, hắn bất quá trúc cơ tu vi, liền dám tại Thương Lãng quần đảo mảnh này rồng rắn lẫn lộn, cao thủ nhiều như mây chi địa cấm kỳ sáng lập Ma Liên giáo. Hắn cảm thấy 10 phần quang vinh. Thành lập giáo phái thời điểm, Khánh Thần nhưng không có cựu rượu Lưu Ly Minh Vương tháp bên trong cái kia được trời ưu ái phạn thiên không gian, cũng không giống bồi dưỡng đám kia luyện thể tu sĩ, đầu nhập vào lượng lớn tài nguyên. Ma Liên giáo trưởng thành, đều là tự nhiên mà vậy, từng bước một phát triển lớn mạnh. Mà lại, trong giáo còn sinh ra không ít tâm tư tính cứng cỏi, thực lực cường đại tu sĩ, thậm chí còn có kim đan tu sĩ tọa trấn. Khánh Thần ánh mắt sáng ngời, liếc nhìn đám người, cất cao giọng nói, "Chư vị đều đi theo ta nhiều năm, bây giờ cũng sắp lại đi theo ta tiến về cái kia đại tấn tiên triều. Ở nơi đó, chúng ta muốn giết ra cái tươi sáng cả khôn, xông ra một sự nghiệp lẫy lừng. Phần cơ duyên này, ta Khánh Thần tuyệt sẽ không độc hưởng. Đại tấn tiên triều, cơ duyên vô số, bí pháp vô số, kết đan, kết anh, cơ duyên càng là chỗ nào cũng có. Lâm Trường Sinh, Trường Sinh Ma Quân có thể kết đan, các ngươi cũng đều có cơ hội." Khánh Thần tiếng nói vừa dứt, Lâm Trường Sinh liền bỗng nhiên đứng dậy, quát lớn, "Ma chủ anh minh vô song. Năm đó nếu không phải ma chủ điệp tướng, thuộc hạ bất quá là Ngưng Tuyển Tông một cái tầm thường tu sĩ thôi, sao có thể có hôm nay tu vi kim đan? 500 năm tiêu dao. Đại tấn tiên triều dù cho là đầm rồng hang hổ, thuộc hạ cũng tự nguyện vì ma chủ đi theo làm tùy tùng, chấp roi rơi đăng, san bằng cái kia cản đường hạng giá áo túi cơm." Nói xong, đầu ngón tay hắn ngưng tụ lại một sợi kim đan chân nguyên, thuộc hạ dám lấy tâm ma phát thệ, đời này duy ma chủ chi hào lệnh là theo, tuyệt không hài lòng. Nếu có thể tại tiên triều bên trong, vì ma chủ lộ ra con đường phía trước, chính là thịt nát xương tan, hồn phi phách tán, cũng chết có ý nghĩa, tuyệt không hối hận. Tô Tử Huyên thấy thế, cũng là không chút do dự, theo sát phía sau, dịu dàng đứng dậy, nói, "Thuộc hạ cũng nguyện lập xuống tâm ma thệ ngôn, đời này đi theo ma chủ, sông pha khói lửa, sẽ không tiếc." Bầu không khí bị tô đậm đến nơi này. Ngay sau đó, chính là liên tiếp sục sôi phong khoáng thanh âm, bất kể hắn là cái gì tiền triệu tu sĩ, danh môn chính phái, ở dưới kiếm của ta đều là một đống thịt nát. "Ta cũng nguyện, đời này duy ma chủ hiệu lệnh là theo, nếu có chống lại, trời chu đất diệt. Tiên triều nếu có người khư phục, giết, cản ta giáo cơ duyên người, giết, dám rình mò ma chủ uy nghiêm người, giết không tha. Ta cũng giống vậy, nguyện vì ma chủ máu chảy đầu rơi, chết thì mới dừng." Trong lâu phủ văn sáng như ban ngày, đem mọi người khuôn mặt chiếu rọi đến đỏ bừng. Khánh Thần thấy tình cảnh này, trong lòng hào hùng tỏa ra, cười lớn một tiếng, "Tốt, có chư vị cùng ta đồng tâm đồng đức, đồng tâm hiệp lực, lo gì cái kia đại sự hay sao? Ngày khác công thành, kim đan tu sĩ người người có phần, Nguyên Anh đại đạo cũng chưa chắc không thể tranh một chuyến. Bản tọa đã nhậm chức phó trung lang tướng chức vụ, chấp trưởng hai doanh, 4,000 binh giáp, trong đó chức quan mấy chục trên trăm, các ngươi người người có phần, đều có thể mưu đến một chỗ cắm rủi." Hắn đưa tay nhẹ nhàng để ép, ra hiệu cảm xúc mênh mông đám người an tĩnh lại. Bọn này nguyên bản ở chết một góc hải vực kim đan, trúc cơ tu sĩ, thế mà có thể tại tiên triều bên trong có cái một quan nửa trước. Cái này đều là ma chủ đại nhân mang đến vô thượng tiên duyên. Trong lòng mọi người đều mình, đi theo dạng này khẳng khái đại nhân vật, đời này mới có thể có bực này nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Lập tức càng là quần tình sục sôi, âm thầm thế nhất định phải đi theo ma chủ, cũng không thể nửa đường liền đem chính mình cho ném. Khánh Thần thanh âm đột nhiên chuyển chìm, theo thứ tự điểm ra bốn người chi danh: Lâm Trường Sinh, Đoạn Tiên Ngai, Hàn Thạch, Tạ Ngọc, có thuộc hạ. Bốn người cùng nhau đứng dậy, ôm quyền đáp. Khánh Thần ánh mắt đảo qua bốn người, trầm giọng nói, lấy Lâm Trường Sinh cầm đầu, người bốn người lĩnh 1,000 ma vệ, chuẩn bị 100 chiếc linh thuyền, pháp chu, lập tức xuất phát tiến về Ngưng Tuyển Tông. Hắn dừng một chút, đầu ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng điểm một cái, cầm ta lệnh bài, đi gặp Sích Tuần Thiên, Vạn Hồn, mang về cho ta 5 triệu phạm nhân. Ghi nhớ, không nên quá lão, không muốn bệnh tàn, nam nữ đều có thể, mau chóng đưa vào địa quan đảo không được sai sót. Cái này 5 triệu phạm nhân, chính là hắn vì trong tháp thế giới chuẩn bị máu mới. Câu ta kình quân trong một năm chuẩn bị đầy đủ về sau, liền sẽ xuất phát. Trong tháp chiến lược nhất định phải lại thêm thẻ đánh bạc. Những phàm nhân này trải qua phản thiên không gian đại lượng luyện thi rèn luyện, không ngoài 10 năm chính là hung hãn không sợ chết duệ sĩ. Bởi vì đến bên kia, Khánh Thần không biết có được hay không lại trêu người đi vào. Lĩnh mệnh. Bốn người lần nữa cùng kêu lên đáp. Khánh Thần hơi gật đầu, ánh mắt chuyển hướng còn lại đám người, còn lại người, thao luyện còn lại 3.000 ma vệ. Đầu ngón tay hắn khẽ chọc mặt bàn, Tôn Vô Địch, Tiết Thanh Hà chờ một nhóm ngưng tuyển tông tu sĩ ít ngày nữa liền đến, các ngươi cần cùng bọn hắn rèn luyện chiến trận, quen thuộc quân chế. Câu ta kình quân không thể so ma liên giáo, trong quân quy củ sâm nghiêm, không cho phép nửa phần sai lầm. Lĩnh mệnh. Tô Tử Huyên, Tuyệt Tình bọn người cùng nhau đứng dậy, thần sắc trang nghiêm. Có mấy lời, bản tọa muốn nói ở phía trước. Khánh Thần ánh mắt lạnh lùng, ghi nhớ, quân chức trao tặng, xem chiến lược cao thấp, xử lý quân vụ năng lực mà định ra. Người có khả năng lên, người bình thường xuống, đây là thiết luật. Đằng sau, định sự tình chính là định. Nếu có ai dám nhiều lần vô thường, dám không tuân theo quân lệnh, đừng trách bản tọa vô tình. Nhìn thấy Khánh Thần thần sắc, trong lòng mọi người phát lệnh. Chương 783, Liên đảo Khánh gia chương 783, Liên đảo Khánh gia một tháng sau. Liên đảo. Trên đảo này gió biển, tổng lôi cuốn một cỗ khó nói lên lời ngai ngái khí, ở giữa còn ẩn ẩn hỗn tạp từng tia từng sợi ma khí. Cái tia gió thổi tại trên mặt người, giống như là bọc lấy tầng ướt lạnh tơ lụa, gọi người toàn thân không được tự nhiên. Vương Thập Tam vô ý thức bó lấy trên thân huyền thiết pháp bảo, chỉ thấy cái kia nơi ống tay áo, mới thêu ma liên văn trường tinh xảo mà bắt mắt. Pháp bảo này chính là ma liên giáo trúc cơ tu sĩ chế thức trang bị, so sánh với hắn năm đó tại Hắc Sa đảo mặc món kia, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Ở bên cạnh hắn, Thiết Đao hội nhị đương gia Thiết Nhị Lăng đang cúi đầu chuyên chú lau sạch lấy, trôi này ma giáo phát hạ phẩm linh đao. Thân đao đang lau xuống lóe ra u lanh ánh sáng, chiếu rọi ra hai người phía sau cái kia phiến liên miên chập trùng màu đen cung điện. 5-6 năm trước, chúng ta ở trên biển đây chính là liều đến ngươi chết ta sống, ai có thể nghĩ tới bây giờ có thể sóng vai đi tại cái này liên đảo bên trên. Vương Thập Tam bỗng nhiên đánh vỡ trầm mặc, cảm khái nói. Thiết Nhị Lăng nghe vậy, suy khép cười một tiếng, trong ánh mắt mang theo vài phần phức tạp cảm xúc. Nếu không phải năm đó Khánh Phó Tông chủ một đạo sắc lệnh, đem chúng ta những tàn binh bại tướng này đều sắp xếp trong giáo, đừng nói là trúc cơ, có thể hay không sống đến bây giờ cũng khó nói. Hắn dừng một chút, lại lấy truyền âm chi thuật nói, chỗ này, so trong truyền thuyết, náo nhiệt nhiều. Vương Thập Tam thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, trùng hợp nhìn thấy một đội thân mang cẩm bào tu sĩ theo trên đường núi bay nhanh mà qua. Cầm đầu thanh niên bên hông treo một khối nón ngọc, ngọc trên có khắc một cái phức tạp khánh chữ. Cái này đội người vây quanh mấy chiếc pháp khí khung xe, màn xe chăm chú khép kín, lại ẩn ẩn có thể nghe thấy bên trong truyền đến nữ tử tiếng khóc, thê thê thảm thảm. Vương Thập Tam khẽ gật đầu. Lúc trước hắn liền đã cảm giác được mấy cô như có như không ba động đảo qua quanh thân, nghĩ đến là có người trong bóng tối điều tra. Hắn nhớ tới xuất phát trước nghe nói đủ loại, Khánh gia phụ cận mấy chục dặm trận pháp, đều từ Khánh gia tự đệ tự mình trực ban, liền ngay cả ma liên giáo ma sứ đều không xen tay vào được, có thể thấy được Khánh gia đối với phiến khu vực này khống chế chi nghiêm. Theo tiến lên, phía dưới đường phố dần dần rõ ràng. Cùng cái khác tiên đạo khác biệt, nơi đây tu sĩ, tán tu dù không ít, lại hiếm khi nhìn thấy nữ tử, chớ nói chi là dung mạo phát triển nữ tu. Quả nhiên không có gần người. Lúc này, một bên Thiết Nhị Lăng lắc đầu, phóng nhãn toàn bộ Thương Lãng quần đảo, cũng liền chỗ này như thế kỳ hoa. Vương Thập Tam không có nói tiếp, chỉ là rơi vào trầm tư. Hắn còn nhớ rõ một chút liên quan với liên đảo Khánh Gia nghe đồn, cái này Khánh Gia coi trọng nhất dòng dõi, vì khai chi tán diệp, có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ở trên đảo phàm là có mấy phần tư sắc nữ tu, trên cơ bản đều bị Khánh Gia tử đệ nạp làm thế thiếp, thậm chí còn có bó lớn nữ tu gả cho Khánh Gia phàm nhân. Còn như những cái kia ngoại lai mỹ mạo nữ tu, càng là tung tích khó tìm. Nghe nói các nàng không phải bị bắt đến, chính là bị mua đi, đều thành Khánh Gia sinh sôi đời sau, thậm chí tiết dục công cụ. Bất quá, sau đó phần lớn nữ tu ngay từ đầu không tình nguyện, phía sau cũng là vui lòng. Dù sao Khánh Gia cho ra linh thạch cùng đan dược, so ngưng tuyển tông bổng lộc đều muốn phong phú nhiều lắm. Lợi ích thường thường có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Giờ phút này, Vương Thập Tam cùng Tiết Nhị Lăng chân đạp hư không, tầng trời thấp bay lượn, cách mặt đất bất quá mấy trượng xa. Hai người thân hình như điện, ở trong gió phi nhanh. Ừm. Đột nhiên, hai người gần như đồng thời nhướng mày, thần sắc khẽ biến. Một cỗ huyết khí xông vào mũi, ở giữa còn hỗn tạp nhàn nhạt mùi vị huyết tinh. Cái mùi này không giống tu sĩ đấu pháp lúc như vậy lăng nghiêm khắc túc sát, cũng là trợ bữa đồ để làm thịt heo lúc tràn ngập huyết tinh mùi thối. Thiết Nhị Lăng dưới tay phải ý thức thôi động linh đao, tốc độ cũng thoáng chậm mấy phần, trầm giọng nói, bên trái trong khe núi. Vương Thập Tam khẽ gật đầu, hai người tâm ý tương thông, an ý một cái rẽ ngoặt, hướng bên trái khe núi bay đi. Vừa vượt qua cái kia đạo thấp sườn núi, cảnh tượng trước mắt liền để bọn hắn vô ý thức thu thế, lơ lửng ở giữa không trung. Phía dưới là một cái bình thường nông gia tiểu viện, cái kia mấy chỗ cổng tre đã bị đạp nát nhừ, cánh cửa con mèo treo. Trong sân nhỏ nằm ba bộ thi thể, có nam có nữ, ngực đều có một cái lỗ máu, máu tươi còn tại ồ ồ hướng trong đất bùn thấm. Một cái thân mặc cẩm bào thanh niên đứng ở trong viện, chung quanh vây quanh mấy cái tôi tớ. Những người ở này bên hông đều treo một khối sáng long lanh lệnh bài, phía trên khánh chữ trước mắt. Cẩm bào thanh niên bên trần, một vị phụ nhân núp ở góc tường, phía sau trốn tránh một cái tuổi trẻ thiếu nữ. Thiếu nữ kia dọa đến toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt giống giấy, vải thô y phục bên trên còn dính bùn ô, trải lấy xong nha búi tóc, bộ dáng rất là đáng thương. Cẩm bào thanh niên lại không nhìn phụ nhân kia liếc mắt. Hắn con mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ, đầu lưỡi liếm liếm vài môi, phảng phất vừa thưởng thức qua cái gì mỹ vị món ngon, âm dương quái khí nói: nhà ngươi nữ nhi thế mà là hạ phẩm linh căn, thế nào không nói sớm, đây không phải lũ lụt sông Miếu Long Vương sao? Đều là người một nhà nha. Dứt lời, hắn lại đổi một bộ tự cho là hiền lành sắc mặt, theo ta đi, bảo đảm ngươi một tháng 3 viên tụ khí đan, 100 lượng hoàng kim, so tại cái này bùn trong ổ mạnh gấp 100 lần. Thiếu nữ gắt gao cắn môi, trong mắt tràn đầy nước mắt, lại cố nén không dám khóc ra thành tiếng. Thân thể bởi vì hoảng hốt mà run lẩy bẩy. Cái này, Thiết Nhị Lăng tay đã chăm chú đặt tại chôi đao phía trên. Đột nhiên, một cái tay đặt tại trên cổ tay của hắn, lực đạo trầm ổn. Vương Thập Tam truyền âm nói, đừng gây chuyện. Đừng quên chúng ta chuyến này là tới làm gì. Đến lĩnh chức vụ và quân hàm, chúng ta đây là ma giáo, ma đạo, ngươi làm rõ ràng điểm. Ngươi còn muốn hành hiệp trượng nghĩa chính ngươi hay sao? Thiết Nhị Lăng đột nhiên quay đầu, trong mắt kia lửa tung tóe, liền nhìn xem. Không phải đâu, lại có thể sao? Vương Thập Tam hướng cái kia cẩm bảo thanh niên phía sau lướt qua, khánh ra sự tình, há lại chúng ta có thể nhúng tay. Ngón tay hắn hướng nghiêng phía trước nơi xa liên miên màu đen cung điện điếu điếu, nơi đó là khánh ra phương hướng. Thiết Nhị Lăng nhìn xem cái kia thiếu nữ bị cẩm bảo thanh niên dắt lấy tóc ra bên ngoài kéo, nhìn xem phụ nhân kia nhào tới, lại bị một cước đa băng, ngã rầm trên mặt đất, hai tay của hắn nắm chắc thành quyền, cuối cùng vẫn là thống khổ hai mắt nhắm nghiền. Đúng vậy a, chính hắn lại tính cái gì đâu? Tại cái này tàn khốc tu tiên trong thế giới, hắn đã từng giết người như ngóe. Thế đạo này, chỉ có còn sống, cố gắng sống sót, nắm giữ lực lượng mạnh hơn. Còn như lương tâm. Ai? Đúng lúc này, một trận không giống bình thường gió xoáy qua ngọn cây, mang kim thiết mà sát rồi bang. Kia là cái gì? Thiết Nhị Lăng bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đâm rách nơi xà sương mù. Vương Thập Tam thuận hắn ánh mắt nhìn lại, con người bỗng nhiên co rụt lại, vài dặm có hơn lưng núi trực tuyến, một mảnh đen kịt bóng người chính sát mặt đất phi nhanh. Những người kia người khoác thuần một sắc huyền thiết trong giáp lá va chạm phát ra ngột ngạt két cạch âm thanh. Đội ngũ phía trước nhất bốn thân ảnh càng ôm mắt. Bọn hắn thân hình cao hơn người khác ra một nửa, trọng giáp bên trên khảm nạm màu vàng sậm đường vân, chạy vội ở giữa mang theo bốn đạo tàn ảnh, lại ẩn ẩn đem phía sau đội ngũ chia bốn cái thế đội, trận hình không loạn chút nào. Là sông khánh ra đi. Vương Thập Tam thanh âm có chút căng lên. Chương 784, 300 giáp đen đạp núi đá. Chương 784, 300 giáp đen đạp núi đá. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, nhiễm đến trong khe núi đá vụn hiện ra tinh hồng. Đội nhân mã này trực tiếp hướng khánh ra vị trí màu đen cung điện phương hướng mau chóng đuổi theo, tốc độ nhanh đến kinh người. Dưới vó ngựa, đá vụn bể ra. Xa xa nhìn lại, đúng như một cỗ màu đen dòng lũ, lôi cuốn lệnh người sợ hãi túc sát chi khí, mạnh liệt ép qua khe núi. Càng làm cho người ta hoảng sợ chính là bọn hắn trên thân phát ra khí tức khủng bố. Cái này hơn 300 người, lại đều là thể tu, lại tu vi thâm hậu. Hơn 300 người khí huyết lẫn nhau giao hòa, ẩn ẩn nối thành một mảnh, tựa như một chi trải qua trăm ngàn trận ác chiến quân đội. Hiển nhiên là lâu dài kề vai chiến đấu. Xác thực như thế, nhóm người này gần nhất còn cùng Phi Thiên Dạ Xoa giao thủ qua cơ hồ ngay tại Vương Thập Tam bọn người thấy rõ đội nhân mã này trận hình trước mắt, nơi xa màu đen cung điện quần bên trong, đột nhiên vang lên keng, keng, keng gấp rút tiếng chuông. Tiếng chuông này cùng bình thường chuông sớm du dương hoàn toàn khác biệt, mỗi một tiếng đều gõ đến vừa vội lại nặng. Cảnh báo chuông. Tiếng chuông vừa vang lên 3 lần. Cung điện quần trên không liền dâng lên mấy chục đạo thân ảnh, đều là khánh gia tử đệ trang điểm. Bọn hắn hiển nhiên cũng đã phát giác kẻ xâm phạm, lập tức nhao nhao bấm niệm pháp quyết, thôi động hộ tộc trận pháp. Nguyên bản biến mất tại cung điện ở giữa xanh đen linh văn, bắt đầu nổi lên tia sáng. Đây là muốn phản. Thiết Nhị Lăng trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin. Tại đất này liên đạo, khánh gia chi danh chính là quy củ, ai dám tùy tiện khiêu khích? Còn là một chi lực lượng cường đại như thế. Vương Thập Tam thấy thế, vội vàng lôi kéo Thiết Nhị Lăng trốn đến một bên. Chỉ thấy cái kia cố giáp đen dòng lũ trào lên chi thế càng thêm mãnh liệt, hơn 300 người khí huyết bốc hơi như sương, lại tại đỉnh đầu ngưng tụ thành một mảnh lăn lộn huyết sắc mây đen, che khuất bầu trời. Ngươi nhìn. Vương Thập Tam con ngươi đột nhiên co lại, hắn rõ ràng nhìn thấy khánh gia bên trong tầng xanh đen linh văn bỗng nhiên sáng lên, đây chính là nhị giai thượng phẩm chuyển âm vi dương trận toàn lực vận chuyển trưng điểm báo. Trận văn trong lúc lưu chuyển, vô số nhỏ bé phù văn như đom đóm bốn phía toán loạn, cấp tốc bên trong hãm, hội tụ. Bọn chúng từ bỏ bên ngoài một khu vực lớn, ngược lại dệt thành một đạo nửa trong suốt màu vàng liệt dương hộ thuẫn đem trọn phiến cung điện hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Như vậy trận pháp, bình thường 2-3 cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, nếu không liên tục công trên một tháng, nghĩ cũng đừng nghĩ phá trận. Nhưng mà, sau một khắc, giáp đen dòng lũ bên trong đột nhiên luồn lên mười mấy đạo hoàng mang, chói lóa mắt. Là nhị giai phá cấm phủ. Thiết Nhị Lăng nghẹn ngào thấp giọng hô. Mười mấy chương phá cấm phủ giữa không trung đột nhiên nổ tung, trong chốc lát hóa thành lít nha lít nhít linh lực mạnh mẽ, như mưa to, hướng cái kia ngọn lửa màu vàng nóng hộ thuẫn hung hăng đập tới. Hộ thuẫn chấn động mạnh một cái, mặt ngoài tầng kia hào quang màu vàng kim nhạt nháy mắt tạm đậm đi. Linh văn tốc độ lưu chuyển cũng rõ ràng chậm chạp mấy phần, đúng như bị trời đông đóng băng mà sông, mất đi ngày xưa linh động. Mặc kệ khánh gia đám người phản ứng như thế nào, phía trước nhất bốn tên giáp đen đầu lĩnh đột nhiên cùng kêu lên hét to. Chiến! Cái này bốn tiếng hét to, giống như bốn khối cự thạch đầu nhập quần quần huyết hải, kích thích trùng điệp bọt nước. Hơn 300 giáp đen thể tu khí huyết nháy mắt tăng gọn 3 phần, cái kia phiến huyết sắc trong mây đen lại ẩn ẩn hiện ra một cái to lớn thanh đồng nắm đấm hư ảnh. Nắm đấm này quyền diện che kín giữ tợn gần xanh, mang nghiền nát hết thảy bảng bạc vì thế, như Thái Sơn áp đỉnh hung hăng đánh tới hướng hộ tuẫn. Đại tấn quân trận một tròng, huyết chiến bắt phương trận, băng sơn kình. Trận này uy lực phi phàm, nhưng theo nhân số linh hoạt thi triển, mấy bạn người có thể dùng, mấy ngàn người, vài trăm người thậm chí mấy chục người cũng có thể thành trận. Oanh! Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, phản phất thiên băng địa liệt. Màu vàng liệt dương hộ thuẫn như là bị trọng truy đập mạnh đèn lưu ly, nháy mắt che kín giống mạng nhện vết rách. Những cái kia nguyên bản linh động nhảy vọt phù văn, tại vết rách bên trong vặn mèo biến hình, cuối cùng chôn vùi tiêu tán, phát ra tư tư gào thét. Vương Thập Tam thấy mí mắt chực nhảy. Hắn bén nhạy phát giác được, trên hộ thuẫn linh lực còn tại điên cuồng phun trào, hiển nhiên khánh gia có người tại liều lĩnh liều mạng thôi động trận pháp. Đáng tiếc, giáp đen quân cái kia cấu ngưng tụ đến cực hạn khí huyết chi lực, lại như mãnh liệt chiều dâng, hoàn toàn vượt trên trận pháp linh uy. Hắn cũng là kinh lịch hơn 10 năm kim đạt tông môn chinh phạt, cũng đã gặp mấy lần cảnh tượng hoành tráng. Cái này khủng bố công kích khí thế, hiển nhiên đã đạt tới kim đan cấp đếm được khủng bố cấp độ. Giang giác, xoạt, lại là một tiếng thanh thúy nứt vang, màu vàng hộ thuẫn hoàn toàn tan vỡ, hóa thành vô số điểm sáng, như là cỗ sao chổi nhau nhau rơi xuống. Nên tại cung điện ngói đen bên trên, tóe lên một chỗ lại một chỗ hỏa tinh. Nhị giai thượng phẩm chuyển âm vi dương trận tại phá cấm phủ quấy nhiêu cùng hơn 300 thể tu khí huyết mãnh liệt xung kích, theo khởi động đến vỡ vụn, mà ngay cả nửa nén hương công phu đều không thể chống nổi. Cái này, đây là phương nào thế lực, người nào thuộc cấp, như thế nào dũng mãnh như thế? Thiết Nhị Lăng thanh âm đều đang phát run. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái kia cố giáp đen dòng lũ phá vỡ trận pháp sau, khí thế không chỉ có chưa giảm, ngược lại càng thêm hung hực, thế không thể đỡ. Cầm đầu bốn tên đầu lĩnh đã dẫn đầu bước vào cung điện phạm vi. Nơi xa cung điện quần bên trong đã vang lên hốt hoảng tiếng hô hoán, mấy đạo cánh gia tu sĩ tân ảnh đội vội vàng vàng hướng trận nhãn phương hướng bay đi, ý đồ cứu vãn tình thế nguy hiểm. Nhưng lúc này, giáp đen dòng lũ đã tràn vào. Giáp la tiếng va chạm, binh khí giao kích đâm thành, tiếng kêu thảm thiết nháy mắt đan vào một chỗ, lại vượt trên vừa rồi cái kia kinh thiên động địa nổ vang. Đi thôi. Vương Thập Tam hít sâu một hơi, kéo Thiết Nhị Lăng một thành, lại nhìn tiếp, sợ là muốn rước họa vào thân, chúng ta còn là mau chóng rời đi chỗ thị phi này. Bọn hắn muốn thật sự là khánh phó tông chủ tộc nhân, chúng ta còn phải tận một phần lực. Không ai có thể thừa nhận, chắc là không quá quan trọng. Giờ phút này, xông vào khánh gia đại trạch hòn đá nhỏ quanh thân khí huyết cuộn cuộn. Hắn thân là bản thạch cảnh duệ sĩ, thúc giục nhị giai chiến khí dung hỏa quyền sáo ở trên chiến trường xuyên qua. Đúng. Hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, song quyền vung lên lúc mang theo nóng bỏng tiếng gió hú, chính là đại thử phần thiên quyền sát chiêu lưu hỏa phá giáp. Bành, bành, bành. Ba tiếng vang trầm trầm liên tiếp nổ tung. Bất quá ba hơi công phu, ba cái liên khí hậu kỳ tu sĩ liền thành bùn nhão. Hòn đá nhỏ lắc lắc quyền sáo bên trên máu đen, hầu kết nhấp nhô, vừa rồi chém giết lúc, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn cái thân ảnh quen thuộc. Kia là cái người cao gầy, tay phải mang theo pháp khí Thiết Hoàn Chỉ. Chính là cái này Thiết Hoàn Chỉ. Là ngươi? Một tiếng gào thét theo trong cổ họng hắn nổ ra đến, như đầu bị chọc giận đấu sư. Kia là lúc trước sát hại cha mẹ của hắn cựu địch. Các ngươi bọn này rác rưởi, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Rác rưởi, nếu không phải thần sứ chỉ làm cho giết có tu vi trưởng thành linh căn tu sĩ, các ngươi đều phải chết. Có giống nhau tao ngộ, còn có tứ đại bảo chủ bên trong liệt phong cùng bố kinh vân. Các ngươi biết chúng ta là người nào sao? Chúng ta là Liên Đảo Khánh gia người, có kim đan đại năng tọa trấn. Ngươi dám giết chúng ta, kim đan lão tổ một ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi. Một bên khác, hơn 10 dặm không trung, có đạo bóng đen giấu với trong mây mù, lạnh lùng nhìn xem tất cả những thứ này. Chương 785, hoán sát khí. Chương 785, hoán sát khí. Khánh thần thần thức như nước thủy triều, trùng trùng điệp điệp tràn qua tòa kia nguy nga đỉnh núi, đem khánh gia đại trạch mỗi một tấc đất, mỗi một mảnh mái hiên thu hết vào mắt. Đáy mắt lướt qua một vòng vẻ ngoài ý muốn, trong lòng thầm khen, diệu quá thay. Khánh an thủ bút này, viễn siêu dự liệu của ta. Tam đệ những năm này, xác thực làm tốt lắm. Khánh thần trong lòng âm thầm suy nghĩ. Từ Tuyệt Tiên đảo trở về, năm 60 năm quang cảnh bội vàng. Khánh gia đã không phải ngày xưa Ngô Hạ A Mông, nhân khẩu chi thịnh vượng, giống như ngày xuân chi trúc, liên tục tăng lên, viễn siêu dự đoán. Cái này quy mô, sợ là xung quanh mấy cái, thậm chí 10 cái hòn đảo nữ tu đều bị kéo qua nếm toàn bộ. Thân thức trôi đến, gạch xanh ngói xám, san sát nối tiếp nhau, tự chuyện công phong dưới chân một đường ngối lượn, cho đến khe núi chỗ sâu, ngàn tòa sân nhỏ, có thể đổ sộ. Khánh gia tử đệ, gia trẻ mặt tập, chung vào một chỗ lại có hơn 2000 người, số lượng này so sánh với Khánh An ngày xưa lời nói trăm năm trúc cơ gia tộc chi quy mô đầu chỉ tăng gấp bội, quả thực là lộn mấy vòng. Hiển nhiên, Khánh An đối với hắn khai chi tán diệp ý chỉ, chấp hành đến triệt triệt để để. Không chỉ có tự thân cần cù không ngừng, càng đem trong gia tộc nam nữ già trẻ, vô luận có linh căn hay không, đều động viên, quảng nạp thê thiếp, mời chào trai lơ, phồn diễn sinh sống, thường hực khí thế. Trong thần thức, có thể thấy được đông đảo lưng đeo khánh chữ lệnh bài phạm tục thanh niên, bên cạnh vờn quanh mười mấy thậm chí mười mấy tên nữ tử, trong đó không thiếu liên khí đề dài nữ tu. Càng có chuyên môn cơ cấu, phụ trách đỡ đẻ, dưỡng dục, ngay ngắn trật tự, sinh sôi không ngừng. Càng làm Khánh thần vui mừng chính là, Khánh gia bên trong không ngờ hiện ra vượt qua 100 tên có được linh căn tu sĩ. Nơi này khoảng chừng 113 tên trưởng thành tu sĩ. Cái này không chỉ có là số lượng tăng vọt, càng là bay vọt về chất. Liên khí kỳ tu sĩ chiếm cứ tuyệt đại đa số, ước trăm người ra mặt, phần lớn đều là liên khí trung kỳ tiêu chuẩn. Trúc cơ kỳ tu sĩ cũng có 7-8 người, mặc dù căn cơ hơi có vẻ phù phiếm, hiển nhiên là mượn khí huyết nội đan thuật trúc cơ đan trở bí pháp bảo vật cưỡng ép tăng lên mà đến. Nhưng như thế tốc độ đã hoàn mỹ phù hợp Khánh thần 20 năm sau trăm người mong đợi, làm hắn cũng không nhịn được thầm khen, tam đệ, quả nhiên dụng tâm lương khổ, đây cũng là cứu chính ngươi một mạng a. Huyết lô bảo đan, ngược lại là không phí công. Khánh thần khỏe miệng khẽ nhếch. Càng đáng quý chính là, hơn phân nửa tộc nhân trên thân đều ẩn ẩn lộ ra một cỗ máu thi đạo nhàn nhạt huyết khí, lại thở nhỏ liền tại diễn võ trường tu luyện minh vương kinh cơ sở về giá, gân cốt cường kiện, nhục thân không tầm thường. Cho dù hôm nay toàn bộ hao tổn, chỉ cần những phàm nhân này không mất, sớm muộn đều có thể mọc trở lại. Phía dưới, hòn đá nhỏ dung hỏa quyền sáo đã thẩm thấu huyết sắc. Quyền phong chỗ đến, khánh gia tu sĩ pháp ý giòn như giấy mỏng, ầm vang nổ tung. Vừa rồi cái kia cao gầy cựu địch bị hắn một quyền đánh nát vai cùng khí hải, giờ phút này chính kéo lấy cổ tay, lảo đảo hướng nội viện bỏ đi. Thiết Hoàn Chỉ trên mặt đất vạch ra từng đạo lăng loạn vết máu. Còn muốn trốn, hòn đá nhỏ dưới chân đột nhiên phát lực, hắc thạch gạch lên tiếng băng liệt, thân hình như tiễn, nhanh chóng truy đuổi mà lên. quyền trái khóa lại đối phương sau gáy, hữu quyền dung hỏa đường vân lấp lóe, hung hăng đánh tới hướng đỉnh đầu. Bành một tiếng vang trầm, cái kia cựu địch liền kêu thảm cũng không cùng phát ra, đầu lâu đã như bùn nhão vỡ vụn. Thiết hoàn chỉ lăn xuống trên mặt đất, bị hòn đá nhỏ một cước ép thành sắt vụn. Thống khoái đến cực điểm, liệt phong gầm thét từ phía bên phải truyền đến. Hắn mình trần ra trận, màu đồng cổ trên sống lưng vết máu đan sen, trong tay một thanh huyền thiết trọng đao múa đến hổ hổ sinh phong, mang theo trượng cao sóng máu. Ba cái khánh gia trúc cơ tu sĩ kết kiếm trận công tới, kiếm quang vừa cận kề thân, liền bị quanh người hắn bốc hơi khí huyết chấn động đến trên chết. Trong phủ trọng đao, ba người eo đồng thời tràn ra huyết hoa, linh khí trường kiếm rời tay bay ra, nền tại cung điện cột trụ hành lang bên trên, đinh đương rung động. Bố Kinh Vân, cánh trái có cá lọt lưới. Liệt Phong trọng đao vẩy một cái, một bộ thi thể bay về phía nghiêng phía trước. Trong bóng tối, Bố Kinh Vân lên tiếng mà ra, xương lạnh vân kiếm mang theo một đạo bạch hồng, tinh chuẩn đâm xuyên cái kia ý đồ cuốn sau đánh lén khánh gia tu sĩ hết hầu. Mũi chân hắn điểm nhẹ mái nhà cong, trên thân kiếm huyết châu chưa rơi, đã dung nhập giáp đen quân trận hình bên trong. 300 giáp đen thể tu, như mãnh hổ hạ sơn, chưa cho khánh gia mảy may cơ hội thở dốc. Khi thì hóa thành bốn cỗ dòng lũ, xuôi theo bốn đầu đường tắt kể vai sắc cánh, khí huyết ngưng tụ thành huyết sắc vân khí che khuất bầu trời, khi thì bỗng nhiên tu nạp, như kìm sắt bao vây tiêu diệt khánh gia tu sĩ. Quyền sáo đập lên giáp trụ trầm đụng, tiếng sức nước, tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ, lại từ đầu đến cuối ngay ngắn trật tự. Khánh gia hơn 100 linh căn tu sĩ, giờ phút này đã loạn làm một đoàn. Liên khí kỳ tu sĩ phần lớn có gọi, pháp thuật đánh vào giáp đen bên trên, chỉ tóe lên lẻ tẻ linh quang, 7-8 tên trúc cơ tu sĩ dù muốn kết trận phản kháng, lại vừa bóp ra pháp quyết, liền bị giáp đen đầu lĩnh băng sơn kình đánh tan chân nguyên. Có cái khánh gia trúc cơ tu sĩ ý đồ tế ra nhị giai pháp thuẫn, tấm thuẫn vừa hiện hình, liền bị hòn đá nhỏ một cái lưu hỏa phá giáp đánh cho vỡ nát, quyền phong dư kình đã qua, tu sĩ kia trước ngực lõm, bay ngược ba sụp nửa mặt tường viện. Phu thuộc thế lực tu sĩ càng là không chịu nổi một kích. Những người này trong ngày thường dựa vào khánh gia hơi thở, chưa từng gặp qua bực này thảm thiết đấu pháp. Vừa xông lên thả vài cái pháp thuật, liền bị giáp đen quân phản công kích bay đến trận hình đại loạn, kêu cha gọi mẹ hướng ngoài trận trốn. Nhưng giáp đen quân sớm có phòng bị, bốn tên đầu lĩnh các mang một đội, như sắt áp phong kín tất cả đường lui. Chạy trốn tu sĩ đụng vào huyền tiết trong giáp, không chết cũng bị thương. Liền chạy đến chi viện ma liên giáo tu sĩ cũng ngộng. Bọn hắn vừa tế ra pháp khí, liền bị giáp đen quân khí huyết dòng lũ quét đến ngã trái ngã phải. Có cái ma sư không biết thời thế, hô to ma liên giáo ở đây lời còn chưa dứt, liền bị liệt phong một đao chém thành hai khúc, quản ngươi cái gì giáo, kẻ chặn đường chết. Hơn nửa canh giờ đi qua, như khoái đao cắt dao hẹ, sạch sẽ lưu loát. Làm cuối cùng nhất một cái khánh gia tu sĩ bị hòn đá nhỏ bẻ gãy cổ, trong đại trạch rốt cục về với yên tĩnh. Trên bàn đá xanh máu rót thành dòng suối nhỏ, thuận địa thế chảy xuôi, thi thể chồng chất như núi, có khánh gia tử đệ, có phụ thuộc tu sĩ, còn có ma liên giáo chúng. 300 giáp đen quân xếp bốn đội, giáp lá bên trên huyết châu tí tách rung động, không người ngôn ngữ, chỉ có thô trọng tiếng thở dốc tại vắng vẻ trong trạch viện quân quần. Hòn đá nhỏ đứng tại thi chồng bên cạnh, run hỏa quyền sáo bên trên hỏa diễm đường vân dần dần ảm đạm. Hắn đông nhiên nét miệng cười một tiếng, kia là đại thù được báo thoải mái, mang mùi máu tươi, lại so bất luận cái gì linh mệ bánh đều để lòng người ăn. Khánh gia đại trạch, huyết khí trùng thiên, thi hoành khắp nơi. Liệt Phong lao đi trên mặt nóng hổi huyết châu, trọng đao trụ, thở dốc thô trọng như sấm. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, cùng Bố Kinh Vân, Đoàn Lãng, Liên Thành Bích ba người hơi gật đầu. Bốn mắt nhìn nhau, không cần nhiều lời, tâm ý đã thông. Động thủ. Liệt Phong quát khẽ, âm thanh chìm như sấm rền lan qua. Hắn bước dài hướng mấy cố khánh gia trúc cơ tu sĩ thi thể bên cạnh, thôi động một cái khắc đầy phù văn hắc ngọc bình. Thi thể xuống, từng kia từng sợi đỏ sẫm xương mù bốc lên, tự động câu vào trong đó. Còn lại ba người cũng là như thế, trong tay pháp khí bình ngọc quang hoa khác nhau, hút vào cái này đỏ sẫm xương mù. Đây chính là oán sát khí sao? Chương 786, tăng lên linh căn. Chương 786, tăng lên linh căn. Hòn đá nhỏ nhìn chăm chú những cái kia đầu lĩnh trong tay pháp khí, trong lòng nghiêm nghị sinh ra sợ hãi. Thần sứ chuyến đi sự tình, quả nhiên quỷ bí khó lường. Cùng lúc đó, giáp đen duệ sĩ vẫn chưa ngừng. Bọn hắn trầm mặc phân tán, ba người một tổ, một người lấy hùng hậu khí huyết quán chú đặc chế không gian giới chỉ, một người cấp tốc lôi kéo còn tính hoàn chỉnh tu sĩ thi thể, người thứ ba thì đem thi thể đầu nhập chức nhận lực trường. Toàn bộ quá trình rõ ràng lưu loát, phối hợp khăng khít, cũng diễn luyện ngàn lần. Thời gian một nén nhang, vẹn vẹn một nén hương. To lớn khánh gia đại trạch, không ngờ thi cốt vô tổn, hài cốt mất hết. Phảng phất vừa rồi trận kia thảm thiết đổ sát, bất quá ảo mộng một trận. Chỉ có bốn vị bảo chủ trong tay bình ngọc pháp khí ú quang lấp lóe, tỏ rõ vô hình chi vật đã bị thu hoạch. Rút. Liệt Phong ra lệnh một tiếng, chém đinh chặt sắt. Hơn 300 giáp đen, điều khiển như cánh tay, nháy mắt thu nạp trận hình, hóa thành một cỗ trầm mặc màu đen tiết lưu, hướng ngoài đảo mau chóng đuổi theo. Lúc đến như liệt hỏa liệu nguyên, đi lúc như gió táp cước cảnh, càng hơn lúc đến tốc độ. Ven đường, chợt có chưa tỉnh hồn chi tu sĩ thăm dò nhìn quanh, có lẽ có ma liên giáo viện binh đội vàng chạy đến, ý đồ chặn đường. Cút. Một tiếng gào to, như kinh lôi nổ vang. Kẻ chặn đường có chút chần chờ, liền nên đón không lưu tình chút nào đào quang đũa ảnh. Huyết hoa bắn tung tóe, tàn chi bay tứ tung. Giáp đen dòng lũ ép qua, chỉ để lại một chỗ bừa bộn cùng kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt. Bọn hắn mục tiêu minh sát, khí thế như hồng, không người dám cản kỳ phong. Không bao lâu, đám người đã tới đảo biên mỗi chỗ bãi đáng ẩm. Bốn chiếc không đang chú ý màu xám đen linh chu sớm đã chờ, cũng có hơn trăm giáp đen quân sĩ trông coi. Giáp đen vệ sĩ nối đuôi nhau lên thuyền, động tác mau lẹ ý mắng. Linh chu phủ văn sáng lên, thân thuyền hơi rung, linh thạch tại trận pháp nơi trọng yếu hóa thành một mịn, cung cấp bàng bạc động lực. Đi. Liên Thành Bích đứng ở mũi tàu, trầm giọng quát. Linh chu như mũi tên, phá sóng tiến lên, nháy mắt ra tốc đến cực hạn, trên mặt biển cày mở một đạo thật dài sóng bạc, hướng viễn hải bắn nhanh mà đi. Mấy chục cái hô hấp ở giữa, liên đảo liền hóa thành biển trời đụng vào nhau chỗ một cái mơ hồ điểm đen. Linh Chu vẫn chưa lái về phía đã biết đường biển, mà là tại một mảnh không mang hải vực vòng chuyển mấy canh giờ. Mũi tàu Bố Kinh Vân lấy ra một viên trận phù, khí huyết quán chú trong đó, đối với phía trước hư không gạch một cái. Ông, trong không khí nổi lên sóng nước gợn sóng, một tòa bao phủ tại nhàn nhạt trong sương mù hoàng vu khô đảo thỉnh lình hiện hiện. Khô đảo trung quanh, vô hình trận pháp màn sáng như ẩn như hiện, ngăn cách trong ngoài. Đây chính là khánh thần trước đó bày ra ẩn nấp vị trí, một tòa bị tam giai đại trận sóng nước không dấu vết trận hoàn mỹ che giấu hoang đảo. Linh Chu không hề dừng lại, trực tiếp xuyên qua như nước gợn trận pháp màn sáng, lặng yên không một tiếng động lái vào khô đảo duy nhất tiểu hải định. Trận pháp màn sáng tại đuôi thuyền khép kín, gợn sóng bình phục, khô đảo lần nữa theo trên mặt biển biến mất phảng phất chưa từng tồn tại. Gió biển nhẹ nào, cuốn qua hoang đảo đáng ẩm, duy dư tĩnh mịch một mảnh. Tại cách Thương Lãng quần đảo xa không thể chạm, không biết cách xa nhau bao nhiêu vạn dặm mênh mông hải vực ở giữa, có một tòa hoang vắng đảo hoang. Trong đảo ẩn giấu một chỗ thiên nhiên hang đá, giờ phút này bị lâm thời tích làm tinh thất. Khánh thần dùng cựu rượu lưu ly minh vương tháp đem thi vòng đầu phong mang giáp đen quân đều thu vào trong tháp thế giới, lại lao đi tất cả dấu vết sau, một đường độn hành đến tận đây. Hắn khoanh chân ngồi chung một chỗ bóng loáng như gương trên tảng đá, bốn viên hắc ngọc bình lơ lửng trước người, thân bình phù văn lưu chuyển, ẩn ẩn lộ ra đỏ sẫm sáng bóng. Khánh thần đưa tay phải ra ngón trỏ, đầu ngón tay u mang lấp lóe, lăng không điểm tại bốn viên trong bình ngọc gương chỗ hư không, trong miệng khẽ nhả một chữ, giải. Bốn viên bình ngọc lên tiếng mà ra, miệng bình phong ấn nháy mắt tiêu tán. Nhưng mà trong bình vẫn chưa như dự đoán như vậy tuôn ra đoán sát hắc khí, ngược lại tiêu tán ra hơn trăm sợi màu vàng kim nhạt khí lưu. Này khí lưu cực kỳ yếu ớt, gần như trong suốt, lại ẩn chứa sinh vật quái dị bản nguyên khí tức, như có như không. Nếu không phải khánh thần thần thức sớm đã khóa chặt, cơ hồ khó mà phát giác. Khí lưu vừa mới xuất hiện, liền như nhận đồng nguyên dẫn dắt, từng kia từng sợi tự động trôi hướng khánh thần mi tâm. Đây chính là huyền âm luyện bạt bí pháp bên trong ghi chép, chỉ có ăn vào huyết lô cổ đồng tộc tu sĩ vẫn là sau, mới có thể từ bí pháp rút ra ngưng tụ mà thành bộ linh lô khí. Khánh thần hai mắt nhắm nghiền, toàn lực vận chuyển huyền âm luyện bạt bí pháp bên trong ghi lại phệ linh quy nguyên pháp. Hắn chỗ mi tâm một khiếu huyệt, phản phất vô hình vòng xoáy, tham lam hút vào cái này hơn trăm sợi màu vàng kim nhạt bộ linh lô khí. Bộ linh lô khí vừa vào thể, liền hóa thành vô số nhỏ bé nóng rực kim tuyến, bọn chúng vẫn chưa xung kích khí hải, mà là như ngàn tỷ cây đung đỏ châm nhỏ, hung hăng đâm về quanh thân kinh mạch chỗ sâu nhất, cái kia hư vô mở mịt nhưng lại chân thực tồn tại linh căn bản nguyên. Ách! Khánh thần kêu lên một tiếng đau đớn, cái trán nháy mắt che kín tinh mịn mồ hôi, sắc mặt có chút trắng bệnh. Đây là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên kịch liệt đau nhức, phản phất có vô số cánh tay tại thô bạo xé rách, nhào nặn, tái tạo hắn tu luyện căn bản, linh căn. Hắn có thể rõ ràng nội thị đến, một ít vận đục tạp chất bị cưỡng ép bốc ra, thiêu, phát ra chỉ có thần thức tài năng cảm thấy được suy suy gào thét. Quá trình này thống khổ mà dài dằng dặc, mỗi một hơi đều như tại địa ngục bên trong giày vò. Trong hang đá, khánh thần quanh thân bốc hơi lên nhàn nhạt màu vàng sương mù, kia là linh căn tạp chất bị luyện hóa bài xuất dị tượng. Không biết qua bao lâu, làm thứ 97 sợi bộ linh lô khí triệt để dung nhập linh căn bản nguyên, cái kia tan nát cõi lòng kịch liệt đau nhức đông nhiên giống như thủy triều thối lui. Khánh thần vẫn chưa dừng lại, cho đến hấp thu xong tất cả bộ linh lô khí dù sau tục tăng thêm không lớn, nhưng hắn giờ phút này lại có một loại khó nói lên lời thư sướng cùng thanh minh. Với anh, khánh thần trong biển thần thức phảng phất vang lên một tiếng im ắng kinh lôi. Hắn đông nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, lại tại u ám trong hang đá vạch ra hai đạo như thực chất ánh vàng. Xong rồi, hắn không cần nội thị, liền có thể cảm giác được rõ ràng tự thân cùng thiên địa linh khí ở giữa liên hệ, phát sinh cực lớn bay vọt. Đây chính là thượng phẩm linh căn sao? Bối rối hắn nhiều năm tốc độ tu luyện bình cảnh, cuối cùng bị cái này hơn trăm vị đồng tộc tu sĩ vẫn lạc sau quả tặng sinh sinh đập ra. Hấp dẫn linh khí tốc độ so sánh với lúc trước nhanh một mảng lớn. Thân thức trong cảm giác, không mượn nhờ phản khiếu chi lực, giữa thiên địa rời rạc linh khí trở nên trước nay chưa từng có rõ ràng cùng sinh động phá phất đưa tay liền có thể chạm đến. Khí hải bên trong kim đan tựa hồ cũng nhận tầm bổ, có chút rung động, phun ra nuốt vào chân nguyên tốc độ lặng yên tăng lên một đoạn. Như tính đến ba cái phản khiếu tăng thêm, sợ là có trung thượng đẳng địa linh căn tốc độ tu luyện. Từ hôm nay sau này, ai dám nói bản tọa không phải thiên tài tu luyện? Địa quan đảo chuyến đi ngược lại là bớt. Khánh thần ý niệm trong lòng hiện lên. Nguyên bản kế hoạch như lần này thu hoạch không đủ, hắn liền dự định đi tìm Tam đệ Khánh An bổ sung một chút. Khánh An tại địa quan đảo đảm nhiệm chức vị quan trọng, bên người còn có một chút đồng tộc tu sĩ. Bây giờ xem ra, hắn những năm này vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, 10 phần đầy đủ. Phía sau phát triển gia tộc sự tình, vẫn cần Tam đệ như vậy đắc lực người gánh vác. Huyết lô cổ, bộ linh lô khí huyền âm luyện bạt bí pháp quả nhiên nghịch thiên cải mệnh. Dựa theo bí pháp miêu tả, phía sau nhưng còn có không ít có thể khai quật tiềm lực. Chương 787, 6 triệu phàm nhân chương 787, 6 triệu phàm nhân mấy ngày sau. Xích Tuần Tiên ngồi ngay ngắn đại điện, trong tay chén trà ba một tiếng không có chút nào trưng điểm báo nổ tung, nóng hổi linh trà rội một tay. Ngươi nói cái gì? Khánh gia? Không có rồi. Liên đảo cái kia? Hắn bỗng nhiên nâng đầu, ánh mắt như điện, gắt gao tiếp cận ngoài điện cấp tốc cấp đến đưa tin linh quang thanh âm mang khó có thể tin thần giọng. Bên người Vạn Hồn đại trưởng lao sắc mặt nháy mắt âm trầm, bỗng nhiên đứng dậy, "Ai? Ai làm?" Một cô âm hàn sát khí bỗng nhiên tràn ngập đại điện, nhiệt độ chợt hạ xuống. Liên đảo Khánh gia làm việc cứng ngạnh, cướp bóc nữ tu, liền Ngưng Tuyển Tông nội môn đệ tử đều không bỏ qua, bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu. Chỉ là bởi vì cố kỵ khả năng cùng Khánh Thần quan hệ họ hàng, có chút quan hệ, cho nên một mực cẩn nhận không động. Khánh Thần, bây giờ đã là Ngưng Tuyển Tông tuyệt đối không thể sở nhẹ cấm kỵ một trong. Bọn hắn hôm nay còn có quý khách muốn tiếp đãi. Đúng vào lúc này, cửa điện ầm vang mở rộng. Lâm Trường Sinh đi đầu mà vào, Đoạn Tiên Ngai, Hàn Thạch, Tạ Ngọc theo sát hắn sau, đi lại chậm ngừng, bước vào cái này Ngưng Tuyển Tông nghị sự trọng điện. Một màn này, từng là Lâm Trường Sinh đáy lòng thâm tàng một cũ. Ma Liên giáo trưởng Sinh Ma Quân, Lâm Trường Sinh, gặp qua các vị đạo hữu. Lâm Trường Sinh thanh âm không phập phồng chút nào. Dứt lời, hắn nâng tay, một viên hắc trầm lệnh bài rời tay bay ra, đoan một tiếng, thần sâu khảm vào vạn hồn cùng xích tuần tiên trước mặt Huyền Ngọc bàn trà, phần môi vẫn rung động không ngớt. Chính là Khánh Thần Phó Tông chủ lệnh tín. Phùng Khánh Phó Tông chủ quân lệnh. Lâm Trường Sinh ánh mắt sắc bén như lao, đảo qua sắc mặt tái xanh vạn hồn cùng nghi ngờ không thôi xích tuần tiên. Lấy Phó Tông chủ chức vụ, mệnh các ngươi lập tức phân phối 5 triệu phàm nhân. Hạn lúc 1 tháng, đưa đến địa quan đảo giao nhận. Thiếu một cái. Vạn hồn mí mắt gấp nhẹ, giận quá thành cười, Lâm Trường Sinh, ngươi thật sự là khẩu khí thật lớn, dám ở trước mặt lão phu sĩ diện. Năm đó ngươi bất quá là cái vận khí tốt nội môn đệ tử, thật làm Ngưng Tuyển Tông là ngươi Ma Liên giáo hậu hoa biên, muốn gì cứ lấy hay sao? Ngươi, Xích Tuần Tiên trong lòng siết chặt, vội vã truyền âm nhập mật, đại trưởng lão ngừng lại. Khánh gia diệt môn đang ở trước mắt, dù sao cũng là tại Ngưng Tuyển Tông tương ngực. Khánh thần như giận chó đánh mèo, như thế nào cho phải? Ngưng Tuyển Tông chỉ hạ phàm nhân đâu chỉ 1 tỷ. Cái này 5 triệu mặc dù thì đau, cũng không phải không được. Mà lại những năm này quyết trương như vậy nhiều cương vực, không ít đều là Khánh Thần đánh xuống, tăng thêm không ít phàm nhân. Hắn hiện tại thế lớn, cho liền cho. Ngài quên sư tôn nói cái gì rồi? Lâm Trường Sinh mặt nạ sương lạnh, trong mắt lánh quang lóe lên, vạn hồn. Ngươi chẳng lẽ lao hồ đồ, quên tại cùng ai nói chuyện? Cho ngươi mặt mũi rồi. Hắn thanh âm không cao, lại mang kim thạch thanh âm, bản tọa hôm nay, thay chủ ngược lên đi. Đại biểu thế nhưng là Khánh Phó Tông chủ. Ngươi tính cái gì, cũng dám xách năm đó chuyện xưa. Hắn tiến lên trước một bước, sát khí bốn phía, chủ thượng bây giờ, chiến lực vượt qua Kim Đan đỉnh phong tu sĩ. Đứng hàng câu ta Long Hổ bảng thứ 81 ghế, chính là câu ta Kình Quân Phó Trung Lang tướng, chấp trưởng tiên triều lệnh tín, dưới trướng hai doanh kình vệ, vị so tổng thất phẩm tiên quan. Hắn muốn 5 triệu phàm nhân, kia là đọc lấy Ngưng Tuyển Tông tình cảm, để mắt ngưng Ngưng Tuyển Tông. Chớ có, cho thể diện mà không cần. Vạn Hồn mặt mo nháy mắt trướng thành màu gan heo, một cỗ tà hỏa bay thẳng đỉnh đầu. Hắn đường đường Ngưng Tuyển Tông đại trưởng lão, lại bị năm đó một cái chính mình căn bản không lọt nổi mắt xanh, không nhớ được phế vật như thế chỉ vào cái mũi quá lớn. Nhưng Xích Tuần Thiên lo lắng truyền âm, Tuyển cơ chân quân thực lực sâu không lường được, còn có Khánh Thần cái kia lệnh người ngạt thở quyền thế cùng tiên đồ, như là một chậu bùn nước đá, hung hăng tưới vào trong lòng hắn. Gần 400 năm tu vi không phải đến không, hắn ngạnh sinh nhịn xuống. Nghĩ đến Tuyển cơ chân quân hiện tại chiến lược như vậy, nhưng Tuyển Tông bây giờ to lớn địa bàn, như thế nhiều lợi ích, chính mình có thêm gần một bước nguyên anh hoặc là pháp anh cơ hội. Hắn thân eo lại không tự chủ được còn lưng mấy phần, đối với Lâm Trường Sinh chắp tay, thanh âm càng chắc chắc khẳng hạn, thậm chí còn mang điểm lấy lòng, "Lâm." Lâm Ma Quân bất giận. "Bất giận? Là lão hủ." "Lão hủ hồ đồ." Lão hủ lỡ lời. Hắn nâng ngẩng đầu lên, trên mặt cố gắng gạt ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, ngữ tốc nhanh chóng, Ngưng Tuyển Tông nguyện lại thêm 1 triệu. Tổng cộng 6 triệu thanh niên trai tráng phàm nhân. Trong 1 tháng, nhất định không thiếu một cái, hoàn hảo không chút tổn hại đưa đến địa quan đảo. Tuyệt không dám có nửa phần sai lầm. Hắn dừng một chút, phản phất dùng hết suốt đời khí lực, mới đưa cái kia lệnh người buồn nôn linh ngọt, từ trong hàm răng cứng rắn gạt ra, thanh âm đều đang phát run, "Lâm, Lâm Ma Quân, thật sự là tuổi trẻ tài cao." Anh tư bừng bừng phấn chấn. Có thể đi theo Khánh Phó Tông chủ như vậy thông thiên triệt địa đại nhân vật, tiền đồ nhất định vô lượng. Vô lượng a. Hắn giống như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nói, "A, đúng rồi, vừa rồi thu được cấp báo, liên đảo Khánh gia lại thảm tao tàn sát." "Ai? Ngay tại ta Ngưng Tuyển Tông ngay dưới mắt. Quả thật tông môn thiếu giám sát, những người này muôn lần chết khó mà thoát tội. Mời Ma Quân ngàn vạn chuyển cáo Phó Tông chủ, ta tông nhất định dốc hết toàn tông chi lực, đào sâu ba thước, cũng muốn đem hung thủ bắt tới, cho Phó Tông chủ một cái công đạo." "Vạn mong." "Vạn mong Ma Quân tại Phó Tông chủ trước mặt, nhiều hơn." Nhiều hơn nói tốt vài câu. Lâm Trường Sinh mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn xem Vạn Hồn bộ dáng này, trong lòng một trận khoái ý ghi nhớ lời của ngươi nói. Hắn lãnh đạm bước xuống một câu. "Đoạn Tiên Ngai, Hàn Thạch, Tạ Ngọc, có thuộc hạ." Ba người tiếng như hàn thiết, sát khí nghiêm nghị. Lưu ở nơi đây, Lâm Trường Sinh quay người, nhìn chằm chằm bọn hắn điều người. Tiếng nói vừa ra, hắn không còn nhìn bất luận kẻ nào, sải bước đi ra Ngưng Tuyển Tông nghị sự đại điện, giống như ra vào chỗ không người. Từ Lâm Trường Sinh đem Khánh Thần nghiêm lệnh truyền đạt xuống dưới sau, Ngưng Tuyển Tông đài này khổng lồ lại tinh vi cô máy chiến tranh nháy mắt quanh mình vận chuyển lại. Mấy ngàn đệ tử nghe lệnh mà động, càng có cái kia đến không hết phụ thuộc tu sĩ, như cá giết sang sông, theo địa quan đảo phụ cận các nơi đại đảo, thậm chí những cái kia xa xôi nhất giai hòn đảo, một thuyền tiếp lấy một thuyền điên cuồng xuôi phàm nhân. Khánh Thần cho ra kỳ hạn là 1 tháng, nhưng Ngưng Tuyển Tông cao tầng lại chỉ cho đám người 20 ngày thời gian. Kết thúc không thành, khám nhà diệt tộc. Đoạn Tiên Ngai bọn người những ngày này đều tại ghi chép chuyển vận tu sĩ, cái gì Huyền Sắt đảo nhóm đầu tiên, 230,000. Địa Thiên đảo nhóm thứ hai, 280,000. Lấy ngàn mà tính các loại linh chu, pháp chu, tại mặt biển rong ruổi, sợ chậm nửa nhịp. Còn tốt địa quan đảo những ngày này, tại mấy ngàn ở trên đảo tu sĩ xây dựng xuống, dựa theo vô cực ma cung tổ ong như tầng tầng kiến trúc, cũng tạo rất nhiều công trình kiến trúc, tựa như một tòa kỳ lạ đại thành, đầy đủ chứa đựng cái này 6 triệu phàm nhân. Kỳ quái chính là, đổ đầy nhân chi sau, nơi đó sáng lên mấy tháng đại trận, chung quanh cung có bất kỳ tu sĩ nào có thể dò xét đi vào. Thẳng đến mấy tháng về sau, trận pháp giải trừ, tòa thành lớn này lại là huyết khí trùng thiên, nhưng không có một phàm nhân bóng dáng. còn sinh ra không ít oán nghiệm yêu ma. Nhất thời bị chung quanh người dẫn vì chuyện lạ, đều suy đoán là Khánh Tông chủ tại luyện chế cái gì tà ma chi pháp. Chương 788, điểm binh điểm tướng chương 788, điểm binh điểm tướng câu nô hải bờ, sóng lớn vô bờ, cuốn lên ngàn đống tuyết, như muốn đem thiên địa đều nuốt hết. Kim Cương Thiền Tông chiếm cứ linh đảo phía trên, lớn nhất bến cảng Câu Ta cảng đã sớm bị các tu sĩ chen lấn chật như nêm cối, nhưng không một tia tiếng vang. Một tòa 300 trượng cao, 400 trượng phương biên hắc thạch điểm tướng đài tựa như một đầu giữ tận cự thú so thủ, ngạo nghệ đứng sững với giữa biển trời. Đài thân khắc đầy phù văn, ẩn ẩn cùng dưới chân đại địa, đỉnh đầu thương khung tương liên, từng tia từng sợi tốc sát chi khí tràn ngập ra, làm người sợ hãi không thôi. Trên đài cao, mấy đạo thân ảnh lên đỉnh núi cao sừng sững, khí độ nghiêm nhiên, tựa như thần chỉ lâm thế. Chính giữa, Vân Giang Châu tuần án thứ sử Chu Diễn thân mang chính tứ phẩm áo bào tím, vào bên trên kim tuyến thêu liền thủy vân giao văn dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, mỗi chiếc vảy rồng đều rất giống ẩn chứa lôi đỉnh chi lực. Hắn khuôn mặt gầy gò, hai mắt trong lúc đóng mở, ẩn ẩn có điện quang lấp lóe, mới bảo nguyên anh trùng kỳ uy áp như một tầng sương mù, lặng yên tràn ngập ra. Phía bên phải, Mân Giang Châu Huyền phủ lệnh Doãn Trần Nghiễn đồng dạng thân mang áo bào tím, lại là chính ngũ phẩm quy chế. Văn áo thêu lên huyền quy phụ nhạc huyền quy giáp văn có thể thấy rõ, phản phất gánh chịu lấy núi cao chi trọng. Hắn khí tức trầm ổn như sơn nhạc, pháp anh chân quân linh áp ngưng mà không phát, quản lý một phủ hơn 200,000 bên trong quân chính việc quan trọng, hai đầu lông mày tự mang một cỗ trầm ổn uy nghiêm. Bên trái, đứng thẳng một vị không quan bảo tướng lĩnh. Hắn người khoác huyền đen trong giáp mặt ám khắc chấn nhạc hai chữ, đây là tứ giai chiến khí. Giáp la u ám, như có thể thôn phệ tia sáng. Chỉ có giáp vai chỗ giữ tận đầu thú thôn khẩu hiện ra lênh quang, hẳn khí bức người. Người này chính là Vệ Đỉnh. Hắn khuôn mặt như đao gọt dịu đục, ánh mắt sắc bén như chim ưng, quanh thân thiết huyết sát khí ngưng động như thực chất, kia là mấy trăm năm nam cương huyết chiến nuôi ra sắc bén, chỉ là đứng ở nơi đó, liền để bốn phía không khí ngưng trệ như sắt. Vệ Đỉnh phía sau, 30 tên huyền giáp tu sĩ thẳng đứng trang nghiêm, giáp trụ chế thức thống nhất, đều nhịp. Bọn hắn đều xuất từ Đông Nam đạo các châu tinh nhuệ biên quân, từng cái đều có trăm năm trở lên trấn thủ biên cương lý lịch, tu vi thấp nhất cũng là nửa bước bất diệt cảnh tiêu chuẩn. Giờ phút này, bọn hắn như 30 trôi ra khỏi vỏ lưới dao, phong mang nội liễm, lại hàn ý bức người. Tuần án thứ sử Chu Diễn mắt ánh sáng như nước, đảo qua dưới đài cái kia kéo dài đến chân trời 300,000 tu sĩ phương trận. Cái kia lít nha lít nhít màu đen quân bảo hội tụ thành một mảnh hắc sắc hải dương, khí huyết bốc hơi như làn khói loãng, cùng điểm tướng đài bên trên phủ văn hòa lẫn, lại dẫn tới gió biển cũng vì đó né tránh, nước nợ cuốn đài mà đi, không dám xông thẳng cái này túc sát chi địa. Hắn mới mở miệng, thanh âm kia lôi cuốn nguyên anh Trần Quân hùng hồn vô song pháp lực cùng lực lượng thần thức, nháy mắt dẫn động tiên địa chi lực vì đó cộng minh. Thanh âm này mang tiên triều tiếng phổ thông độc hữu tiên bậc hàng, chữ chữ châu ngọc, tựa như kim ngọc lẫn nhau giao kích, vô cùng rõ ràng truyền vào ở đây trong lòng của mỗi người, vang vọng thật lâu. Chư vị tướng sĩ, Câu Ta Kình quân hôm nay thành quân, đây là tiên triều trọng khí, hộ ta Nam Cương chi mũi nhọn. Dứt lời, Chu Diễn thân hình hơi nghiêng, nâng tay như kiếm, trực chỉ bên cạnh vị kia huyền giáp tướng lĩnh, cất cao giọng nói, đây là Trấn Hải tướng quân, Vệ Đỉnh, Nguyên Anh trung kỳ cường giả, chính tứ phẩm hàm. Nhạc tướng quân xuất thân trấn biệt quân một đường này đại quân, tương thống ngự hắn tiền quân 100,000 đại binh, uy trấn một phương, lệnh địch sợ hãi. Hắn với Nam Cương huyết chiến mấy trăm năm, trải qua vô số sinh tử khảo nghiệm, Trảm Nam Việt Nguyên Anh tu sĩ ba người, phá mầm cổ 17 bộ lạc liên doanh, chiến công hiển hách, chói lọi thiên thu. Nay phụng trung tâm quân lệnh, Đông Nam đạo tuần tra tổng đốc cùng Đông Nam đạo trấn linh đề đốc đề cử, điều nhiệm Câu Ta Kình quân tổng đem chủ. Tạm thụ Câu Ta Kình quân linh khu đô chỉ huy sứ ấn kiêm tổng giáo đầu chức vụ, chấp trưởng toàn quân thao diễn, trinh phạt mọi việc. Vệ Đỉnh ngay vậy, thần sắc lạnh lùng, hơi gật đầu. Ánh mắt của hắn như băng truy sắc bén, chậm rãi đảo qua mọi người dưới đài, những nơi đi qua, tuy là Nguyên Anh, Kim Đan tu sĩ, cũng thấy trong lòng run lên. Phản phất bị một đầu manh thú để mắt tới. Cái ánh mắt này là núi thi trong biển máu tôi liên ra huy áp, so bất luận cái gì ngôn ngữ đều càng có lực chấn nhiếp, để người không dám nhìn thẳng. Tuần án thứ sử Chu Diễn xoay chuyển ánh mắt, tiếp theo chỉ hướng Vệ Đỉnh phía sau cái kia 30 tên huyền giáp tu sĩ, cao giọng nói, "Này 30 vị, chính là nhạc tướng quân thân chọn chi trong quân tài năng, đều là vạn dặm mới tìm được một tinh anh. Từ hôm nay trở đi, bọn hắn liền là giám quân giáo đầu. Bọn hắn đem phân biệt phía trước trung, sau tam quân 30 bộ nhậm chức, bên trái 10 người giám thị tiền quân 10 bộ, ở giữa 10 người giám thị trung quân 10 bộ." Bên phải 10 người giám thị sau quân 10 bộ. Giám quân người, đốc quân kỷ, xem xét công tội, hết thảy công việc tấu thẳng lên tiên đỉnh, không dung có chút lười biếng. Giáo đầu người, thu quân trận, luyện chiến pháp, dốc túi dạy dỗ, lúc các ngươi vì bất bại chi sư, để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Các bộ tu sĩ, thấy giám quân giáo đầu, như thấy bản quan cùng nhạc tướng quân, không được có làm trái. 30 tên giám quân giáo đầu nghe vậy, cùng nhau tiến lên trước một bước. Huyền giáp va chạm, phát ra bang một tiếng kim thiết chi minh, âm thanh trấn biến cảng. "Ê!" Một tiếng đáp lời, dù vẹn vẹn 30 người lại hình như có thiên quân vạn mã chi thế, thanh âm kia như quần quần kinh lôi, đâm đến mặt biển nổi lên tầng tầng gợn sóng. Bọn hắn mắt sáng như đuốc, đảo qua dưới đài sắp thuộc về thuộc hạ, trong ánh mắt không có chút nào ôn nhu, chỉ có đối với quân lệnh tuyệt đối phục tùng, cùng đối với quân sĩ dò xét. Điểm tướng đài xuống, 300,000 tu sĩ như đáng ngẩm, lặng ngắt như tờ. Chỉ có cái kia bay phần phật quân kỳ, bị gió biển cuốn lên, phát ra rầm rầm tiếng vang. Màu đen quân bảo phía dưới, vô số tu sĩ tay không tự giác cầm thật chặt ở trong tay chiến khí. Tiên triều ý chí, giờ phút này như nóng bỏng lạc ấn, thật sâu khắc vào cái này khổng lồ trong quân trận. Cái kia tên là quân pháp cùng uy nghi vô hình áp lực, chiếu nặng đặt ở mỗi người trong lòng, để mọi người đều thành tỉnh ý thức được, từ giờ khắc này, trước kia tán tu thân phận hoặc là tông môn đệ tử chi danh, đều đã trở thành đi qua. Bọn hắn, là đại tấn tiên triều binh tướng, là câu ta kình quân trôi này lưỡi dao bên trên một vòng. Đợi phong tướng xong đại tấn tiên triều một phương tu sĩ, tuần án thứ sử Chu Diễn thanh âm lại lần nữa vang lên, câu ta kình quân, tam quân đã định. Các bộ chủ tướng, lên đài lĩnh phủ. Trung quân hộ quân tướng chủ, vô tướng tiền sư. Vừa dứt lời, điểm tướng đài bên cạnh hậu phương, chói mắt kim quang như trùng thiên chi trụ, đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt liền rơi với chính giữa đài cao lệch sau vị trí. Người tới người khoác vàng dòng cà sa khuôn mặt từ bi, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra kim cương trừng mắt chi uy, quanh thân Phật quang như mặt trời mới lên, tia sáng vạn trượng. Chính là Kim Cương Thiền Tông lần này lĩnh quân nhân vật trọng yếu, có được Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong tu vi vô tướng thiền sư. Chỉ thấy hai tay của hắn chắp tay trước ngực, khẽ không người, mặt tướng lĩnh mệnh. Hắn tiếng như thần trung mộ cổ, gột rửa lòng người. Thiền quân hộ quân tướng chủ, quan âm lâu chủ. Chương 789, toàn diện dẫm lên dưới chân. Chương 789, toàn diện dẫm lên dưới chân. Cương phong loé sáng, như manh thú rít gào. Một đạo huyết sắc đột quang, vạch phá bầu trời, hung hăng rơi đập tại điểm tướng đài bên trái. Hiện thân người chính là một vị tóc mây kéo cao nữ tử, nàng người khoác cung trang, khuôn mặt có chút nữ sinh nam tướng tự có một cô tản nhận chi khí. Người này chính là Cực Nhạc Hợp Hoan lâu phụ trách Nguyệt Hải vực lâu chủ một trong, đồng dạng có Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong tu vi Diệu Âm Quan Âm, Quan Âm lâu chủ. Sau quân hộ quân tướng chủ, Vân Miểu chân quân. Réo rắt hạc kêu tiếng vang lên. Một vị thân mang đạo bào theo hình mây, tay cầm phất trần, tiên phong đạo cốt lão giả, mở mịt dáng lâm, rơi với điểm tướng đài phía bên phải. Người này chính là Đồng Lai Linh đạo Nguyên Anh sơ kỳ tiểu thành tu sĩ Vân Miểu chân nhân. Hắn tóc bạc mặt hường hào, hai mắt trong lúc triển khai, hình như có biển mây bốc lên, tự có đồng bệnh xuất trần chi ý tam quân đem chủ, khí tức hoàn toàn khác biệt. Phật quang, ma ảnh, thiên khí đan vào lẫn nhau, cộng đồng cấu thành tình quân tầng cao nhất kiên cố không xương. Tam đại Nguyên Anh tu sĩ bàng bạc uy áp, để 300,000 tu sĩ đều nín hơi ngưng thần. Chu Diễn ánh mắt như điện, đảo qua tam quân đem chủ, khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Trong lúc đó, hắn âm thanh lại lần nữa cất cao, sóng âm cuộn cuộn, xuyên thẳng thấu vân tiêu mà đi. Tam quân phó tướng chủ, các bộ vạn phu trung lang tướng, lên đài. Thiên quân phó tướng chủ kiếm si pháp anh chân quân. Tiên quân 10 bộ trung lang tướng, Cực Nhạc đảo hỏa mi chân nhân, tiên tục đảo kiếm nhất chân nhân, chiếu thần đảo chiếu thần chân nhân. Trung quân phó tướng chủ Huyền Sơn pháp anh thiền sư. Trung quân 10 bộ trung lang tướng, Kim Cương đảo nộ mục Kim Cương điệu tàng đảo vu tâm pháp sư. Sau quân phó tướng chủ Sung Hư pháp anh chân quân. Sau quân 10 bộ trung lang tướng, Đồng Lai đảo linh hư chân nhân, địa hống đảo thanh bằng chân nhân. Chu Diễn thanh âm như bắn liên thành, một cái tên tiếp lấy một cái tên báo ra. Theo danh sách niệm xong, hơn 30 đạo thân ảnh như là cỗ sao trổi đột đến. Bọn hắn hoặc hừng hực như lửa, hoặc băng hàn như sương, hoặc mau lẹ như gió. Những thân ảnh này lôi cuốn pháp anh giả anh nửa bước bất diệt cảnh trở cường hành khí tức, phi thân lướt lên chính mình sở thuộc khu vực, đứng yên định. Đợi cuối cùng nhất một vị sau quân thứ 10 bộ trung lang tướng đứng vững thân hình. Chu Diễn thanh âm mang không thể nghi ngờ uy nghiêm, như là cuối cùng định truy thanh âm, chư tướng đã đủ. Ấn phù đã thụ. Này 300,000 câu ta kình quân, tức là đại tấn chi nhanh bước, tiên triều chi lợi nhận. Các ngươi làm lấy kiến công lập nghiệp làm mục tiêu. Cho các ngươi 7 ngày thời gian tu chỉnh, 7 ngày sau, xuất phát Mân Giang Châu Câu Ngọc phủ trước tạm thời ở đây thao luyện, nghiêm túc quân kỷ, không được sai sót. Nếu có chống lại, quân pháp xử trí. Đại quân tất cả hậu cần cung cấp, từ Huyền phủ lệnh Doãn Trần Nghiễn Trần đại nhân thay phân phối. Giống. 300,000 tu sĩ, tại riêng phần mình thượng quan dưới sự dẫn đầu, cùng kêu lên một phát rời núi hô sóng thần đáp lời. Tiếng gầm hội tụ, bay thẳng trời cao. Trong chốc lát, càng đem đầy trời vân khí xé ra một đạo lỗ thủng to lớn. Hắc thạch điểm tướng đại trung quanh, 300,000 tu sĩ núi kêu biển gầm đáp lời tiếng gầm, như là thực chất sóng xung kích, hung hăng đâm vào khánh thần ngực. Thế mà chấn động đến hắn khí huyết cuộn cuộn. Khánh thần đứng tại trung quân bộ hai hàng ngũ phía trước nhất, hắn ánh mắt vượt qua trước người lít nha lít nhít, thân mang đồng dạng màu đen quân bảo tu sĩ phương trận. Cuối cùng một mực khóa chặt ở trên đài cao, mấy cái kia đại biểu cho trung quân quyền lực trí cao thân ảnh. Trung quân hộ quân tướng chủ, vô tướng tiền sư. Trung quân phó tướng chủ, Huyền Sơn tiền sư. Trung quân bộ hai giám quân giáo đầu, Thiết Minh, hắn mặt nạ che mặt, đem khuôn mặt che đến cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi mắt. Ánh mắt kia hờ hững, băng lãnh, đúng như huyền băng. Cuối cùng nhất một vị, là trung quân bộ hai vạn phu trung lang tướng, địa tàng đảo vu tâm pháp sư. Khánh thần người lãnh đạo trực tiếp. Đột nhiên, bên hông hắn biên kia kình quân phó trung lang tướng lệnh bài, giờ phút này lại ẩn ẩn chuyển đến trận trận ấm áp. Cái này ấm áp thuận mạch lạc lan tràn, để Khánh thần cảm giác được rõ ràng, giờ phút này đối diện khắp đầy phù văn hắc thạch điểm tướng đài chính như là một đầu vô hình mạch lạc đem hắn cùng trong coi u minh cái kia khổng lồ vô song, mênh mông như vực sâu đại tấn tiên triều khí vận lặng yên tương liên. Đây là một loại trước nay chưa từng có quyền hành cảm giác. Khánh thần thân ở cái này sôi trào quân trận dòng lũ trung tâm, cảm thụ được bên hông lệnh bài truyền đến khí vận dẫn dắt, cảm thụ được trên đài cao những cái kia trong quân cự đầu phát ra khổng lồ uy áp, thiết huyết chi ý, cảm thụ được phía sau 4,000 tinh nhuệ cái kia đè nén hưng phấn, hoảng hốt cùng khát máu chiến ý thô trọng hô hấp. Đây chính là tiên triều quân chế, sâm nghiêm, lãnh gốc, hiệu suất cao, lấy ngàn tỷ sinh linh làm tuổi, đúc thành vô thượng quyền hành. Đây chính là đại tấn khí tượng, mênh mông, bàn bạc, không thể nghi ngờ, lấy khí vận vì mạch lạc, thống ngự muôn phương. Đây chính là hắn tránh thoát thương lãng quần đảo phương kia vũ bùn, chỗ bước vào, chân chính thuộc về cường giả, thế giới mới. Một cỗ trước nay chưa từng có, cơ hồ muốn xông ra lồng ngực hào hùng. Hỗn tạp đối với không biết cảnh giác đối với lực lượng khát vọng cùng đối với cái kia trí cao quyền hành trần trụi tham lam, tại khánh thần trong lồng ngực mãnh liệt, va chạm, thiếu đốt, nổ tung. Nguyên Anh, Pháp Anh, Giáng Quân, Linh Cu Đô chỉ huy sứ, hộ quân tướng chủ, trung lang tướng, hết thảy đều muốn dẫm ở dưới chân. Một cái vô cùng rõ ràng, vô cùng cuồng dã suy nghĩ, như là núi lửa dung nham phun ra ngoài, nháy mắt chiếm cứ hắn tất cả suy nghĩ, đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa, há có thể buồn bực ở lâu với giới người. Cái này tiên triều quân chế, cái này ngập trời khí vận, cái này vô ngần địa vực, đều chính là ta đăng lâm tuyệt đỉnh đã đặt chân. Ta muốn cái này quyền hành, ta muốn lực lượng này, ta muốn ngày này lại che không được mắt của ta. Ta muốn đem hôm nay trên đài cao nhìn xuống ta, kiềm chế ta tất cả mọi người, hết thể dẫm lên dưới chân. Mấy canh giờ qua sau, hắc thạch điểm tướng đài bên trên uy áp dù đã từ từ tiêu tán, nhưng câu ta cảm nhưng lại chưa như vậy về với yên tĩnh. Tiếng ồn nào chỉ là làm sơ ngừng, liền lại lấy một loại khác tư thái kéo dài. 300,000 tu sĩ mãnh liệt qua sau, ai đi đường ấy. Bọn hắn hoặc đội vàng quy doanh sửa sang hành trang, hoặc đội vàng xử lý trước đây chưa hết việc bận. Lúc này, tại Ngưng Tuyển Tông lâm thời đặt chân biệt viện bên trong, một gian tĩnh thất bên trong, bầu không khí lại cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Tuyển Cơ chân quân ngồi ngay ngắn ở trên thủ trên bồ đoàn, quanh thân xanh ngọc vầng sáng lưu chuyển không ngừng. Hắn hai mắt nhắm nghiền, nhìn như tại điều tức dưỡng thần, có thể chỉ nhọn lại tại trên gối vô ý thức nhẹ nhàng đập, bại lộ nội tâm của hắn chỗ sâu cũng không bình tĩnh. Tông chủ, Ngọc Cơ chân nhân cẩn thận từng ly từng tí đứng ở phía dưới, thân thể hơi nghiêng về phía trước, thanh âm ép tới cực thấp, phảng phất sợ quấy nhiễu Tuyển Cơ chân quân. Hắn giờ phút này cũng không dám lại giống ngày xưa như vậy, đối với Khánh Thần châm chọc khiêu khích, tùy ý ôm đâm. Khánh phó trung lang tướng phái người truyền lời đến, nói là ngày mai buổi trưa, như tông chủ ngài thuận tiện lời nói, ngài nhưng bất chút thì giờ tiền đến, hắn tiếp kiến ngài. Ngọc Cơ chân nhân nói đến gặp đền. Đợt, bộ phận bản đồ chương 790, đền bù chương 790, đền bù bất chút thì giờ. Tiếp kiến. Có ý tứ. Tuyển Cơ chân quân bỗng nhiên mở mắt, nhếch miệng lên một tia đường cong, thật là lớn quan uy a. Phơi bản tọa mấy tháng, bây giờ cũng phải bản tọa chờ lấy hắn rồi. Làm cái phó trung lang tướng đều như thế đi, nếu để cho hắn làm trung lang tướng, chẳng phải là muốn thượng tiên rồi. Cái này, Ngọc Cơ chân nhân nuốt ngụm nước bọt, kiên trì nói tiếp, người tới lời nói, phó trung lang tướng gần đây thực tế phân thân thiếu phương pháp, cần trước dàn xếp thuộc hạ, xử trí tốt tạp vụ. Thời sau còn phải đi trung quân đại doanh, hướng Huyền Sơn thiền sư thiết minh giám quân giáo đầu, Vu Tâm pháp sư phục mệnh. Cho nên cần chậm chút thời điểm mới có thể gặp mặt tông chủ. Ghi nhớ bản trạm bực tên nhìn Đài Loan tiểu thuyết chọn lựa đầu tiên Đài Loan tiểu thuyết internet. Tùy thời hưởng biết. Tuyển Cơ chân quân thanh âm bình thản, nghe không ra mảy may hỉ nộ gợn sóng. Vâng. Ngọc Cơ chân nhân như được đại xá, cũng biết không người rời khỏi. Tính thất quay về tĩnh mịch. Xe ngọc vầng sáng y mắng lưu chuyển, đem Tuyển Cơ làm nổi bật đến như là lạnh ngọc điêu mài thần chỉ. Đầu ngón tay hắn nhỏ không thể thấy run lên, nửa sợi so sợi tóc càng mảnh, lại phảng phất có thể cắt đứt hư không xanh ngọc quy tắc vết tích tại giữa ngón tay quấn quanh. Hắn đang xúc thế, cũng tại cân nhắc. Khánh Thần tiểu nhi, bất quá ngoài mạnh trong yếu chi đồ, không có chút nào kìm cương chi mưu, chỉ có âm quỷ chi tâm, bất quá một hành tiến tiểu nhân. Bây giờ hắn đắc thế liền càng rỡ, tạm thời nhẫn mại một hai, miễn cho để lòng hắn mang oán độc, xấu bản tọa đại sự. Tám canh giờ thoáng qua liền mất, đã là ngày thứ hai buổi trưa, liệt nhật treo cao. Kim Cương Sơn phía tây 3000 dặm đoạn đuổi núi từng là thượng cổ tu sĩ đại chiến chi địa. Bây giờ dãy núi này chỉ còn vài tòa tàn bia đứng sững, một ngụm khô suối khô cạn, linh khí mỏng manh đến đáng thương, lại thắng ở thanh tịnh. Khô suối bên cạnh trên đài đá xanh, Khánh Thần thân mang một thân trung lang tướng kình quân bảo. Đầu ngón tay hắn vân vê một viên ngọc giản, trong đó chính ghi lại một chút thao luyện chi pháp. Hắn tận lực sớm tới chỗ này, đem chung quanh nơi này trong trong ngoài ngoài quét 7-8 lần, lại cất đặt một chút trợ bàn, mới ngồi xuống. Cách, cách, cách. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một trận tiếng bước chân trầm ổn, từ xa mà đến gần. Khánh Thần chân mày trao lên, thật là thủ đoạn. Cách gần như vậy mới khiến cho ta phát giác, Tuyển Cơ lão nhi, danh bất hư truyền. Hắn cao giọng mở miệng, thanh âm xuyên thấu mấy dặm, cung kính vẫn như cũ, lại không nửa phần ngày xưa kính sợ, thuộc hạ Khánh Thần, tham kiến tông chủ. Quá khách khí, Khánh Thần hiền đệ, từ biệt mấy năm, đã lâu không gặp a. Một đạo ôn nhuận thanh âm từ lối vào truyền đến. Tuyển Cơ chân quân chậm rãi bước vào, bên người còn đi theo Ngọc Cơ nhị trưởng lão. Hắn không có mặc trong ngày thường tông chủ thường phục, chỉ một kiện đạo bào màu xám, trên mặt mang một bộ ôn hòa trưởng giả thần sắc. Phảng phất đêm qua cái kia băng lãnh khí tức chưa hề xuất hiện qua. Hắn tại Khánh Thần đối diện ngoài mười trượng đứng vững, thanh âm vẫn như cũ ôn nhuận, lại thiếu mấy phần ngày xưa ở trên cao nhìn xuống, từ biệt mấy năm, phó tông chủ phong thái càng hơn trước kia. Kim đan hậu kỳ, long hổ bảng xếp hạng tiến nhanh, phó trung lang tướng chi tôn. Hiền đệ a, quả nhiên là ta Ngưng Tuyển tông chi quang. Vi minh, rất là vui mừng a. Hắn tận lực dừng lại một chút, tựa hồ nghĩ theo Khánh Thần trong mắt, bắt được vẻ đắc ý hoặc khoái ý, lại chỉ thấy một mảnh yên lặng. Khánh Thần chỉ là hơi gật đầu, tông chủ quá khen. Một chút không quan trọng thành tựu, không đáng nhắc đến. Không biết tông chủ bất chút thì giờ đến đây, có gì chỉ giáo? Cái này âm thanh chỉ giáo tận lực tăng thêm âm. Tuyển Cơ nụ cười trên mặt ngược lại làm sâu sắc mấy phần, phản phất không nghe ra trong đó xa cách. Chỉ giáo không dám nhận. Tuyển Cơ chân quân khoát khoát tay, ra hiệu phía sau Ngọc Cơ tiến lên một bước, hiện đệ sắp viễn phó đại tấn, viễn phó Nam Cương chi địa, đây là vinh quang cửa nhà chi đại sự. Vi huynh thân là tông chủ, càng là ngươi đại huynh, há có thể không có biểu thị. Hắn tiếng nói vừa ra, Ngọc Cơ chân nhân sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch. Tại Tuyển Cơ chân quân không thể nghi ngờ ánh mắt nhìn gần xuống, ba ba trực tiếp cho mình hai bàn tay. Ngọc Cơ nản lòng phách trí, đau thương mở miệng, phó tông chủ, ngày xưa là Ngọc Cơ có mắt không trọng, lòng dạ nhỏ mọn, nhiều lần ngôn ngữ va chạm, làm việc lãnh đạm. Đi qua mấy năm, cũng là Ngọc Cơ bị tham dục làm tâm trí mê muội, xâm chiếm ngài tông môn quyền lực. Ta
khẩn cầu đại nhân nể tình sư đệ ngu muội vô tri, tha thứ sư đệ quá khứ đủ loại. Hắn vừa nói, một bên từ trong ngực bưng ra một cái thanh ngọc chiếc nhẫn, hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, phụng hướng cánh thần. Đây là tông chủ đại nhân tự thân vì đại nhân chuẩn bị tiệc tiễn biệt lễ mọn. Bên trong có thượng phẩm linh thạch 100 quả, trung phẩm linh thạch 20,000 quả, trò chuyện tỏ tâm ý. Càng có tứ giai hạ phẩm 5000 năm hàn thủy một cân, tứ giai hạ phẩm lý hỏa tinh kim 12, tứ giai hạ phẩm thiên thanh không thạch một phương. Trừ cái đó ra, còn có một cây hạ phẩm ma phiên tông chủ nghĩ đến đại nhân đã từng thu thập qua loại này ma phiên nhân đây đưa lên. Tông chủ đại nhân lời nói, đại nhân lần này đi Nam Cương, thống lĩnh đại quân, chi tiêu to lớn, cường địch vây quanh, chút ít này mà chi vận, hoặc có thể trợ đại nhân một chút sức lực. Vạn mong đại nhân. Vạn mong đại nhân nhất thiết phải nhận lấy. Ngọc Cơ chân nhân tư thái hèn mọn đến trong bụi bặm, thân thể bởi vì khuất nhục mà run nhẹ nhẹ. Phần này lễ mọn hắn giá trị tiếp cận một cái kim đan tông môn ngàn năm tích lũy. Tiếp cận khánh thần trước đó tịch thu được Hàn Sơn chủ trì cùng Hoan Thiền chủ trì thân gia. Tuyển cơ chân quân, lần này là chân chính bỏ hết cả tiền vốn. Khánh thần nguyên bản mang theo vài phần xa cách ánh mắt, đột nhiên sáng lên đốt người ánh sáng. Phần này danh mục quà tặng, thành ý 10 phần, giá trị kinh người. Mỗi một kiện đều đưa đến khánh thần cần thiết điểm lên. Tu luyện, mua pháp bảo, mua đan dược, mua huyết đạo nguyên tử chi vật, cho ăn no cựu rượu lưu ly minh vương tháp, ban thưởng thủ hạ, nơi nào đều cần linh thạch. Ai nha nha. Khánh thần đột nhiên đứng dậy, trên mặt chất đầy chân thành tha thiết vô cùng nhiệt tình, mấy bước liền vượt đến Ngọc Cơ chân nhân trước mặt. Hắn cấp tốc tiếp nhận viên kia không gian giới chỉ, mở miệng nói, "Ngọc Cơ sư đệ, ngươi đây là làm cái gì? Chúng ta đồng môn giữa sư huynh đệ, không có như thế xa lạ. Ngày xưa một chút hiểu lầm, bất quá là tông môn nội bộ sự vụ, một chút khỏe miệng ma sát, tính được cái gì? Đi qua, đều qua." Hắn một bên dùng sức vỗ Ngọc Cơ chân nhân cứng nhắc bả vai, một bên nhìn về phía Tuyển Cơ chân quân, nụ cười trên mặt quả thực có thể hòa tan hàn băng, "Tông chủ a, ngài cái này, ngài đây thật là quá khách khí, quá tôn kém. Người một nhà, chúng ta đều là người một nhà a. Nói cái gì nhận lỗi không bồi thường lễ, thấy nhiều bên ngoài." Chiếc nhẫn vào tay, một cỗ chiếu nặng cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra. Khánh thần nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, "Sư minh tâm ý, sư đệ ta cảm nhận được. Nặng nề, quá dày nặng. Phần tính nghĩa này, sư đệ ta ghi khắc với tâm. Ngưng Tuyển Tông vĩnh viễn là ta tê, sư minh vĩnh viễn là ta kính trọng nhất huynh trưởng." Tuyển Cơ chân quân nhìn xem trước mắt tưởng như hai người khánh thần. Nghe hắn mở miệng một tiếng sư minh sư đệ người một nhà, dù hắn lòng dạ thâm trầm, khoe miệng cũng không nhịn được có chút run rẩy một chút. Tiểu tử này, chờ mắt so lật sách còn nhanh. Phần này trần trụi hiện thực cùng tham lam ngược lại để Tuyển Cơ chân quân yên tâm, có thể sử dụng linh thạch bảo vật giải quyết người, dù sao cũng so khó chơi, lòng dạ khó lường muốn tốt đối phó. Chương 791, mục tiêu, Mân Giang Châu, Câu Ngọc Phủ. Chương 791, mục tiêu, Mân Giang Châu, Câu Ngọc Phủ. 7 ngày tu chỉnh, trong nháy mắt liền qua. Ghi nhớ bản trạm bực tên Đài Loan tiểu thuyết internet tàng thư rộng. Mặc cho ngươi đọc kim cương linh đạo, câu ta cảng. Mặt trời mới mọc đem vạn trượng kim quang hắt vây trên mặt biển, lại không cách nào hoàn toàn xua tan cái kia tràn ngập thiên địa quân ngũ chi khí. Bến cảng bên ngoài, cự hạm như rừng. Hơn trăm chiếc tam giai trở lên cự kình bảo thuyền sắp hàng chỉnh tề, sông nghiêm hàng ngũ hiển thị rõ uy nghiêm. Từ Đông Nam đạo tuần tra tổng đốc Tiêu Thương Lan bẩm báo trung tâm, người sau hạ lệnh xây dựng câu ta kình quân sau, các châu nghe tin lập tức hành động, cấp tốc trưng điều quân bị. Bất quá hơn nửa năm quan cảnh, liền đã toàn bộ chỉnh bị hoàn tất. Thống nhất từ Mân Giang Châu nuôi Vương Yến tập trung điều phối, cuối cùng giao cho câu ta kình quân linh khu đô chỉ huy sứ trấn hải tướng quân vệ đỉnh quản lý. Những bảo thuyền này, mỗi một chiếc so sánh với khánh thần đã từng sử dụng qua ngưng tuyển bảo thuyền không chỉ có không chút thua kém, thậm chí trên cơ bản đều mạnh hơn ra một đoạn. Thân tàu đen nhánh như mực, lớn nhỏ đều tại mấy trăm trượng có hơn, xương rồng cùng mảng lớn bong tàu đều là lấy tam giai bảo tài rèn đúc mà thành, kiên cố vô cùng. To lớn buồm sớm đã cao cao dâng lên, che khuất bầu trời, buồm trên mặt vẽ câu ta kình quân văn cùng đại tấn tiên triều tấn chứa huy hiệu. Các chiếc bảo thuyền trong kho hàng chất đống đại lượng nhận chứa đồ cùng túi chứa vật, bên trong đều là các loại ấn phủ, pháp khí, trận bàn, quân giới các loại vật tư, rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có. Lại hướng càng bên ngoài nhìn lại, lít nha lít nhít, đến mãi không hết kình quân vận binh thuyền đập vào mi mắt. Bọn chúng hình thể dù ít hơn một chút, lại thắng ở linh hoạt mau lẹ, giờ phút này đúng như rời ổ bầy ong, lít nha lít nhít, để mắt người hoa hỗn loạn. Thô to dây sắt bàn kéo phát ra ngột ngạt kết âm thanh, đem nặng nề mỏ neo thuyền chậm rãi nhấc lên, xích sắt kéo căng như dây cung. Bến cảng bên trong, biển người như tuân, lại trật tự rành mạch, không có chút nào lộn xộn cảm giác. 300,000 tu sĩ, người khoác thống nhất màu đen kình vệ quân bảo, dựa theo riêng phần mình bộ, doanh, kỳ, trạm canh gác, đội, thập sắp hàng chỉnh tề. Tựa như từng cái màu đen dòng lũ sắt thép. Bọn hắn trầm mặc mà nhanh chóng tuôn hướng chỉ định kình quân vận binh thuyền tiếng bước chân hội tụ thành một ngạt lôi minh, đặt tại bến tàu trên bàn đá xanh, chấn động đến mặt đất run nhẹ nhẹ. Trong không khí tràn ngập các loại khí tức, mùi mồ hôi, tinh thiết bị, biển mùi tanh, còn có cái kia tên là trinh phạt kiểm chế khí tức. Ô, 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 đột nhiên, trầm thấp hùng hậu ốc biển tiếng kèn bỗng nhiên vang lên, như là hồng hoang cự thú rít gào, theo kỳ hạm trấn hải hào bên trên truyền đến, nháy mắt vượt trên tất cả ồn ào náo động, truyền khắp toàn bộ bến cảng. Cái này là xuất phát hiệu lệnh. Ngay sau đó, vô số mặt trống trận bị đồng thời lôi vang. Đông, 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 đông. Nhịp trống nặng nề như núi cao sụp đổ, chỉnh tề như vạn mã buông đằng. Một chút lại một chút, nặng nề mà gõ vào mỗi một cái tu sĩ trong lòng. Yên lặng đã lâu nhiệt huyết, tại một tiếng này âm thanh nhịp trống bên trong, cháy hừng hực, đồng thời cũng tuyên cáo cái này ngắn ngủi chỉnh đốn, như vậy vẽ lên dấu chấm tròn. Khánh Thần đứng tại một chiếc cự kình bảo thuyền mũi tàu. Chiếc thuyền này chính là hắn vị này phó trung lang tướng thủ hạ lực lượng một trong trung quân bộ hai thứ tư doanh. Mũi tàu điêu khắc giữ tận độc giác cự kình mũi sừng hàn quang lạnh thấu xương. Ở sau hắn là đứng trang nghiêm thứ tư doanh 2,000 tinh nhuệ. Những người này trên cơ bản đều là hắn một tay vun trồng Ma Liên giáo đệ tử. Mặt khác 2,000 đệ tử tại bộ hai thứ năm doanh, từ Dạ Vô Thường, Thiết Thanh Hà, Lâm Trường Sinh cùng Linh Hạc dẫn đầu, ngay tại bên trái cái kia chiếc cự kình bảo thuyền phía trên. Bất quá bây giờ thân phận của bọn hắn đều là câu ta kình quân sĩ tốt. Khánh Thần phía sau, đám người thần sắc khác nhau. Tôn Vô Địch nét miệng cười to, trong mắt là không che giấu chút nào chiến ý cùng đối với thế giới mới ước mơ. Tân Bách Nhẫn một mặt phân chấn, mấy năm này chịu biệt quất cùng quất đủ, vào đúng lúc này quả thực chính là kiếm quá độ. Quảng Khi Cẩn Tam thì là một bộ tiểu lão đầu bộ dáng, mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến. Gia tộc bị cưỡng ép di chuyển đến tiểu Hàn đảo bên kia hải vực, chính mình còn bị bắt trắng đinh, không biết những cái kia tử tôn đời sau tại cái kia vùng đất lạ lẫm sẽ ra sao. Tô Tử Huyên, Đoạn Thiên Ngai, Hàn Thạch, Tuyệt Tình, Tạ Ngọc, Nhạc Đình, Vũ Văn Bất Kinh, Từ Tiểu Linh, Lý Tiểu Nhị, Cổ Kiếm Xuân, Cao Ngọc Lương, Tiết Ngữ Băng, Đặng Tử Việt, Miêu Long, Hoa Thiết Thủ, chờ chúc cơ tình anh, người người thẳng tắp sống lưng. Đây là hắn thành viên tổ chức, hắn căn cơ, hắn manh bước. Nhổ neo. Khánh Thần thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền khắp đều chiếc bảo thuyền. Ê! Phía sau truyền đến như núi kêu biển gầm đáp lời. To lớn cái neo sắt bị bàn kéo kéo lấy, mang nặng nề nước bùn, chậm rãi rời đi thềm lục địa. Thân thuyền hơi chấn động một chút, to lớn buồm ăn đầy gió, cự kình bảo thuyền chậm rãi thay đổi đầu thuyền, thoát ly nơi cập bến, chuyển vào cái kia quần quần hạm đội trong dòng lũ. Ngay tại bảo thuyền lái rời bến cảng trước mắt, Khánh Thần trong lòng chợt phát sinh dị cảm giác. Hắn bỗng nhiên thu tay, ánh mắt như điện, xuyên thấu cái kia ồn ào náo động ồn ào bến cảng, vượt qua lít nha lít nhít tiến đưa đám người, thẳng tắp rơi tại nơi xa một tòa gần biển trên vách núi. Cái kia trên vách núi, lặng lặng đứng lặng mấy thân ảnh. Phía trước nhất là Tuyền Cơ chân quân. Hắn vẫn như cũ thân mang một bộ đạo bào màu xám, trên mặt mang bộ kia ôn hòa trưởng giả đủ cười, ánh mắt bình tĩnh như nước, hắn lặng lặng nhìn chăm chú trước mắt cái này hạm đội khổng lồ, cũng nhìn chăm chú thuyền thủ Khánh Thần. Nụ cười kia phảng phất đang nói, đi thôi, mang ta đầu tư đi cái kia rộng lớn tiên địa sông sáo một phen, nhưng quên rồi, ngươi cây còn ở nơi này, còn tại Ngưng Tuyền Tông. Tại Tuyền Cơ chân quân phía sau một bước chỗ, là Ngọc Cơ chân nhân. Sắc mặt hắn vẫn như cũ có chút tái nhợt, nhìn về phía Khánh Thần ánh mắt vô cùng phức tạp, có cam thủ, có kiêng kỵ, càng có một tia khó nói lên lời. Hoàng hốt, xa hơn một chút núi đá bên cạnh, đứng một vị có vẻ như trung niên nam tử. Hắn dáng người lưu loát đến như là một cái báo săn, mặc một bộ ngắn gọn da dặn đen trắng quần áo luyện công chính là Khánh Thần sư tôn, Bất Động chân nhân. Hắn không có đi nhìn khí thế kia rộng rãi hạm đội khổng lồ, ánh mắt chỉ là lặng lặng, chuyên chú nhìn xem nào đó một chiếc trên bong tàu hai cái thân ảnh. Trong ánh mắt, không có Tuyền Cơ chân quân tính toán cùng thâm trầm, không có Ngọc Cơ chân nhân phức tạp cùng xoắn xuýt, có chỉ là lo âu chờ đợi. Phàm phất muốn đem hai cái này sắp đi xa đệ tử bộ dáng, thật sâu lạc ấn dưới đáy lòng, dù cho tuế nguyệt lưu truyền, cũng vĩnh viễn không ma diệt. Lúc đầu nói xong không đến, hắn còn là đến, dù sao cũng phải nhìn một chút ta, sau này không biết còn có thể hay không lại gặp nhau. Hắn nâng lên tay, tựa hồ nghĩ vung vung lên, nhưng cuối cùng vẫn là buông xuống, hóa thành một tiếng im ắng thở dài. Hắn lựa chọn lưu lại, trông coi mạch này truyền thừa, cũng trông coi trong lòng cái kia phần xa vời, liên quan với sư phụ, nhị đồ đệ tưởng niệm. Tại một bên khác, Phật tử không đuổi người khoác xanh nhạt tăng ý đi, chắp tay trước ngực, đối với Khánh Thần phương hướng, hơi gật đầu. Hắn hai đầu lông mày mang tiền định bình thản, trong ánh mắt lại có một tia chân thành mong đợi. Khánh Thần nếu là bay lên, cũng mang ý nghĩa hắn nhiều hơn một phần khả năng trợ lực. Sư tôn, Khánh Thần quay đầu, ánh mắt ở trên người Bất Động chân nhân dừng lại thật lâu. Hắn hướng vách núi phương hướng, thật sâu vai chào. Rồi sau đó, hắn đột nhiên quay người, hét lớn một tiếng, dương muộn, hết tốc độ tiến về phía trước. Mục tiêu, Mân Giang Châu, Câu Ngọc Phủ. Chương 792, thế giới mới chương 792, thế giới mới hơn trăm chiếc cự kình bảo thuyền dẫn đầu, phía sau đi theo đếm không hết kình quân vận binh thuyền, bọn chúng tạo thành một chi dòng lũ sắt thép hạm đội, ngạnh sinh sinh bổ ra câu nô hải ngập trời sóng lớn, lao thẳng tới hướng tây bắc. Thuyền này đội nhanh đến mức dọa người, một ngày có thể chạy 200,000 dặm. Tốc độ có thể so với kim đan tu sĩ toàn lực phi đột, nhưng sức chịu đựng lại mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, hao tổn linh lực cũng không tính không hợp thói thường. Cũng chỉ có tiên triều công bộ đặc chế bảo thuyền có thể làm đến điểm này, thân thuyền bên trên lít nha lít nhít khắc đầy ngự phong phá sóng phù văn. Thân tàu chỗ sâu, khổng lồ linh thạch hàng ngũ ông tác hưởng, tản mát ra nhu hòa lại bảng bạc linh quang. Đài Loan tiểu thuyết internet siêu dùng tốt. Tùy thời hưởng lực lượng này, khu động đáy thuyền cùng đôi thuyền to lớn phát trận, tại xanh thẳm trên mặt biển cày mở từng đạo sâu xa vết trắng. Hạm đội dần dần rời xa câu nô hải cố này man hoang khí tức, liền không khí đều tựa hồ trở nên hợp quy tắc. Không biết đi thuyền bao nhiêu ngày, phía trước biển trời đụng vào nhau địa phương, một mảnh cực lớn đến khó mà tưởng tượng hình dáng, chậm rãi hiện hiện. Ông, hạm đội chấn động mạnh một cái, khởi động ngự không phụ trận. Thân tàu xé rách tầng mây, phá vỡ khí lưu, vững vàng lơ lửng tại mấy ngàn trượng không trung. Mân Giang Châu Câu Ngọc phủ thành, đến. Mũi tàu trên bong tàu, Khánh Thần đứng chắc tay, dõi mắt trông về phía xa. Dù hắn đã sớm chuẩn bị, tâm thần vẫn như cũ bị cảnh tượng trước mắt hung hăng va vào một phát. Một tòa to lớn cự vật, thật sâu ôm cây ở trên đại địa. Phương viên sợ là có gần 600 dặm. Cái này cự thành phảng phất hút hết trung quanh thiên địa tinh hoa, kéo dài vô hạn lại đi. Quy mô của nó chi hùng vĩ, kết cấu chi tinh xảo, viễn siêu Câu Nô Hải bên kia có khả năng tưởng tượng được hạn. Hắn sớm nghe nói qua, Đông Nam đạo bên này, một cái bình thường huyện thành liền có hơn trăm, gần ngàn vạn nhân khẩu, tăng thêm trị hạ địa phương khác, hơn 100 triệu qua quýt bình bình. Mà một cái phủ thành, vẹn vẹn một tòa thành liền ở quá 100 triệu nhân khẩu, toàn bộ phủ vực nhân khẩu cộng lại 2 tỷ dễ dàng. Dựa theo câu Ngô Hải tình huống đến tương tự, một cái phủ tu sĩ số lượng ước ngang ngửa với 2 cái trở lên quần đảo. Giờ phút này tận mắt nhìn thấy, Khánh Thần mới biết truyền ngôn không phải hư. Câu Ngọc phủ thành chủ thể, một mực ôm cây tại đồng cỏ phì nhiêu ngàn dặm trên mặt đất. Nhưng thành này tuyệt không phải câu Ngô Hải loại kia bày bánh nướng, thu kịch như đất bằng trải rộng ra, mà là như là bàn tay quỷ thần tạo hình qua, tầng tầng lớp lớp, hướng lên đắp lên, kéo dài, xen vào nhau. Vô số mấy chục trượng, trên 100 trượng, thậm chí mấy 100 trượng cao cự hình lầu các đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên thẳng vân tiêu. Bọn chúng cũng không phải là lẻ loi trơ trọi đứng sững, mà là bị to lớn linh ngọc cầu tàu treo lơ lửng giữa trời hành lang chạy xuôi linh quang cầu đồng chăm chú nối liền với nhau. Một tầng chồng lên một tầng, một mảnh liên tiếp một mảnh. Cuối cùng, cấu thành một tòa cực lớn đến khó mà lường được, lập thể phủ thành quần thể. Những này lầu các thiên kỳ bách quái, dùng tài liệu cũng không tầm thường. Có cả khối xanh cương nham đục ra đến cổ điện cự tháp, vững như bàn thạch, có xích đồng vi cốt, lưu ly khảm, cửa sổ hoa mỹ cung quyết, tỏa ra ánh sáng lung linh, càng có bò đầy linh đẳng, tiên hoa nôn nhị linh thực tiên cư sức sống tràn trề. Bọn chúng hoặc như lợi kiếm chỉ thiên, hoặc như cự thú quỳ xuống đất, hoặc giống bào sen nở rộ, ngạnh sinh sinh tại trên mặt đấy này tích tụ ra một mảnh gọi mắt người choáng trên mặt đất trời đều. Rất nhiều cự lâu trên tường ngoài, lít nha lít nhít mở cửa sổ, hình thành thẳng từ trên xuống dưới 100 tầng phương thị. Tu sĩ phàm nhân như bầy kiến ở trong đó xuyên qua, tiếng huyên náo xông thẳng lên trời. Treo chống cái này to lớn cự vật vận chuyển, là vô số tinh xảo linh khu cơ quan. Lâu các ở giữa, dốc đứng trên vách đá, từng đạo nhu hòa linh quang trụ hoặc linh quang mang lặng lặng chảy xuôi. Bạch, bạch. Vô số thân ảnh ở trong đó chợt cao chợt thấp, nhanh như thiểm điện, đây chính là tiền triều công bộ tạo lưu quang thang mây ngàn năm trước liền cửa hàng lượn các nơi. Tại cự thành bên ngoài cùng cao ốc ở giữa rộng lớn không ngực, đến không hết tuần tra lâu thuyền dọc theo linh lực ngưng tụ bằng sáng tuyến đường vãng lai xuyên qua. Dài nhỏ xuyên vân toa mang người, lâu các hình dáng độ không thuyền vận hàng, nhất ở mắt là cái kia tương tự cự kình khung xương, kéo lấy mấy chục tiết lớn toa quái vật khổng lồ, địa hành long thuyền. Nó dọc theo trải tại đại địa hoặc không trung cố định linh quy ầm ầm lao vụt. Nột ngạt tiếng vang, mang quy luật rung động, hiển nhiên là liên tiếp phủ thành hoạch tâm cùng xung quanh huyện thành, chấn nhỏ thôn xóm căn cứ, thậm chí bên ngoài châu phủ to lớn công cộng vận chuyển pháp khí. Cao hơn bầu trời thì là lít nha lít nhít phi hành quy tích, như là bầy ong. Ngự kiếm, giá thuyền, cưỡi hồ lô, thừa linh cầm các tu sĩ, tại phân chia rõ ràng ngự không tuyến đường bên trong ngay ngắn ghé qua. Không trung lơ lửng to lớn linh lực biển báo giao thông cùng màn sáng chỉ dẫn tinh chuẩn điều hành dòng lũ phi hành quy tích, lại không một tia hỗn loạn. Phần này bận rộn cùng trật tự, câu Ngô Hải bên kia bất luận cái gì một chỗ bến cảng phường thị đều xa xa không kịp. Khánh Thần nhìn xem, ngược lại không lạ lắm. Vô Cực Ma Cung bên trong cũng đã gặp chút cùng loại thủ đoạn, nhưng cùng trước mắt chiến trận này so sánh, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Bất quá đây là tự thành một ít khu vực mới có thể như thế. Địa phương khác ngược lại là cùng câu Ngô Hải bố cục không sai biệt lắm. Tương đầu rộng lớn chỉnh tề nhà trệt đường đi, bốn phía kéo dài tới đi, hai bên cửa hàng sân nhỏ chịu chịu chen chen. Có tu sĩ mở linh tài pháp khí cửa hàng, cũng có phàm nhân kinh doanh tiểu lâu tiệm cơm, phu mã làm. Trên mặt đất chạy linh lái xe, dựa vào cỡ nhỏ tụ linh trận khu động, bộ dáng giống xe ngựa hoặc dị thú, cũng có người cưỡi thuần hóa linh thú ghé qua. Tiếng giao hàng, đồ ăn hương, linh tài đặc biệt mùi hỗn tạp bốc lên, đập vào mặt một cỗ nồng đậm tiên phàm khói lửa khí. Cả tòa thành lớn lộ ra một cỗ khó nói lên lời trật tự. Cương đại cấm bay pháp trận cùng ẩn ẩn thiên địa chi lực bao phủ khu vực hải tâm, không phải có cho phép hoặc đặc biệt tuyến đường, mơ tưởng tùy ý phi độn. Bên tường thành, mấu chốt tiết điểm chỗ, đứng vững từng tòa chấn linh tháp thân tháp linh lực ba động kinh người. Đỉnh tháp to lớn pháp nhãn chậm rãi chuyển động, hiển nhiên gồm cả giám thị, phòng hộ cùng chấn áp chi năng. Khánh Thần bên hông treo kình quân phó trung lang tướng lệnh bài có chút nóng lên, đang cùng chương này bao phủ toàn thành vô hình thiên la địa vong sinh ra rõ ràng của mình. Tấm lưới này lấy đại tấn nhân đạo khí vận quy tắc làm cơ sở, hỗn hợp vô số trận pháp mà thành. Cái này chính là chân chính tiên triều khí tượng. Khánh Thần phía sau, Tôn Vô Địch bọn người thấy trợn mắt hốt mồm. Cùng nơi này so sánh, câu Nô Hải chút tài sản, quả thực thành Thâm Sơn cùng cốc gánh hát rong. Hạm đội khổng lồ vẫn chưa trực tiếp lái vào phủ thành, mà là tiếp tục ghé qua. Phủ thành bên ngoài cũng có vụn vặt lẻ tẻ nhỏ căn cứ. Bất quá bọn chúng nhìn xem liền rất nguyên thủy cùng câu Nô Hải không sai biệt lắm, cũng không có như vậy nhiều mới lạ đồ chơi. Cuối cùng, hạm đội tại bên ngoài mấy vạn dặm, một mảnh khắc đầy tầng tầng pháp trận cao vạn trượng liên miên phía trên không dãy núi, chậm rãi lơ lửng. Nơi này chính là chia cho câu ta kình quân nơi ở tạm thời. Sơn mạch mấy chục trên 100 chỗ trên đất bằng, lâm thời doanh trại giống bàn cờ ô vuông gạt ra, lít nha lít nhít trải ra chân trời. Sơn mạch thô sơ giản lược xem xét, cũng là phạm vi ngàn dặm có hơn, trận pháp, cấm chế vô số. Sơn mạch các nơi vị trí, lấy ngàn mà tính tiên triều công bộ tu sĩ chính điều khiển đại lượng lực sĩ khôi lỗi gấp rút song cố mãi mãi công sự phòng ngự, các nơi diễn võ trưởng cùng đến không hết cơ quan lầu các. Đợt, xin phép nghỉ một ngày, tác giả phải thật tốt ý nghĩ một chút nội dung. Bộ phận bản đồ.